Chương 1203, bà cụ điếc ngăn trở Tần Hoài như đối hứa đại mậu vậy khinh khỉnh. Hắn cùng trụ nỗ là từ đối đầu, quan hệ của hai người tuyệt đối sẽ không cải thiện. Nhưng là bây giờ cũng không có biện pháp khác, Tần Hoài như không có ý định cùng hứa đại mậu tranh luận, hết thể đều chờ Dịch Trung Hải trở lại hắn nói. Hứa đại mậu thấy được trụ nỗ trong phòng tắt đèn, liền dạo bộ về nhà. Đến hơn 11 giờ khuya, lập tức nhanh đến lúc 12 giờ, Dịch Trung Hải đoàn người mới từ bên ngoài trở lại. Vương Khôn nghe được động tĩnh, cũng không có làm chuyện, càng chưa hề đi ra liếc mắt nhìn. Tam đại mụ nghe được động tĩnh, từ trong nhà đi ra, thấy người cũng trở lại rồi, thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo thấy được Diêm phụ quý khóc tang mặt, trong lòng chính là thoát một cái. Lao Diêm, ngươi làm sao vậy? Diêm phụ quý hướng phía sau nhìn một cái, Diêm Giải Khoáng cùng Lưu Quang Phúc đang mang xe đạp đi vào. Tam đại mụ theo ánh mắt của hắn nhìn, liền thấy con xe đạp, lúc này liền đau lòng không được, nhà chúng ta xe đạp thế nào biến thành như vậy? Đây chính là nhà chúng ta duy nhất bà bối, ta sống thế nào a? Đang muốn trở về trung viện Dịch Trung Hải, khóe miệng không ngừng rút ra rút ra. Tam đại mụ không là Diêm phụ quý tức phụ, biểu hiện cùng Diêm phụ quý giống nhau như lúc. Ngược lại thế nào đều cần bồi Diêm phụ quý nhà xe đạp, Dịch Trung Hải liền không có ý định chịu được Tam đại mụ thúc thiết. Đệ muội, ngươi chờ khóc, ngày mai ta liền giúp các ngươi nhà tu xe đạp. Tam đại mụ nhìn một cái Diêm phụ quý, lấy được thật sự là hắn nhận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết Dịch Trung Hải nhất sĩ diện, chuyện đã đáp ứng, tuyệt đối sẽ làm được. Lúc này nàng mong không được xe đạp không sửa được, như vậy nhà bọn họ liền có thể lấy được một chiếc mới xe đạp. Tần Hoài Như vẫn nhìn chằm chằm vào tiền viện động tĩnh, đang muốn đi ra ngoài thời điểm, nghe được Tam đại mụ tiếng khóc, nàng liền rút lui, tính toán nhìn một chút tình huống lại đi ra. Thấy Dịch Trung Hải giải quyết, Tần Hoài Như liền cười khanh khách đi tới trong cửa viện, "Một đại gia, ngươi trở lại rồi." Đột nhiên thấy được Dịch Trung Hải mà sám mày cho, cùng xin cứ vậy, Tần Hoài Như trong lòng phi thường kinh ngạc. Chẳng lẽ phá hư trụ nỗ xe mắt, bị người đánh cho một trận? Thế nhưng là cái này không thể nào, á trụ nỗ chính mình cũng không tìm được tướng thân nhân nhà, Dịch Trung Hải là làm sao biết trụ nỗ đối tượng hẹn họ? "Một đại gia, ngươi đây là, ngươi thế nào biến thành như vậy? Có bị thương không? Nếu không đi bệnh viện nhìn một chút." Lời hay không cần tiền từ miệng bên trong nói ra, nhìn Dịch Trung Hải dáng vẻ, không có vấn đề gì lớn. Dùng mấy câu lời hay đổi lấy Dịch Trung Hải thiện cảm, đó là chỉ lời không lỗ làm ăn. Dịch Trung Hải trong lòng xác thực rất an ủi. Lưu Hải Trung mang theo người đi tìm hắn, một câu quan tâm hắn vậy cũng không hỏi. Chỉ có Tần Hoài Như là thật quan tâm hắn, cho hắn cân nhắc. Người tốt đã nhẹ nhàng sờ một cái Tần Hoài Như tay nhỏ, Dịch Trung Hải ôn nhu nói, "Hoài Như, ta không có sao." "Chu nô đâu?" Tần Hoài Như dùng sức rút ra chính mình tay nhỏ, tỏ ý người khác có thể thấy được, "Một đại gia, chu nô ở trong phòng ngủ đâu? Ta lo lắng ngươi, một mực không ngủ." Dịch Trung Hải trong lòng giận dữ. Hắn đã từ Lưu Hải Trung trong miệng biết, chú nố tên con kia, xe mắt cũng không tìm tới địa phương. Đặt tại bình thường, Dịch Trung Hải nhất định sẽ vui vẻ tìm không thấy Nam Bắc. Lần này lại không có, hắn là lần này lớn nhất người bị hại. Quá không ra gì, ta ở bên ngoài chịu khổ, hắn làm sao có thể an tâm ngủ. Ta đi đem kia tên phản phúc cho kêu lên. Tần Hoài Như ngăn Dịch Trung Hải, đang nói ra mình sự tình tình. Bà cụ điếc mở ra cửa phòng, hướng về phía Dịch Trung Hải hô, "Trung Hải, ngươi mau về nhà, để cho ta nhìn ngươi một chút thế nào." Dịch Trung Hải phát hiện Tần Hoài Như có chuyện muốn nói, nhưng là đâu, hắn cũng không cảm thấy có đại sự gì. Nhiều nhất bất quá là Tần Hoài Như ngày lại không vượt qua nổi. Hắn căn bản không có biện pháp giúp Tần Hoài Như, ngày mai cho Diêm phụ quý tu xe đạp, còn không biết muốn xài bao nhiêu tiền. Bà cụ điếc xuất hiện, cũng coi là cập thời vũ. Dịch Trung Hải thoát khỏi Tần Hoài Như, "Ta trên người bây giờ đều là đất, cũng mệt muốn chết. Có chuyện gì, chúng ta ngày mai nói. Mẹ nuôi gọi ta, ta về nhà trước." Tần Hoài Như đưa mắt nhìn Dịch Trung Hải trở về nhà, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Xem ra, hôm nay mong muốn tiền là không có khả năng. Chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại nói. Trở về đến nhà chồng, Tần Hoài Như đau lòng một chút buồn ngủ cũng không có. Giả Trương Thị chỉ trích nói, "Ngươi liền không thể muốn chút mặt. Ngay trước mặt Hứa Đại Mậu, cùng trụ nố lôi lôi kéo kéo, thành hình dáng gì?" Tần Hoài Như nhỏ giọng phản bác, "Ta cùng trụ nố có thể có quan hệ gì? Nếu không phải vì ta 300 đồng tiền, ta về phần đi cầu trụ nố sao? Đây chính là ta khổ khổ cực cực tích lũy, là ta toàn bộ tích góp. Không tìm về được, nhà chúng ta ngày làm sao sống?" Giả Trương Thị không tốt nói cái gì nữa, quay đầu lại bắt đầu mắng cái đó trộm tiền người cả đời không cưới được tức phụ. Thanh âm của nàng không lớn, sẽ không đánh thức trong nhà hài tử, Tần Hoài Như liền không có ngăn Giả Trương Thị. Để cho Giả Trương Thị thay nàng mắng một mắng, trong lòng của nàng còn có thể tốt bị một ít. Dịch Trung Hải về đến nhà, bộ dáng của hắn để cho bà cụ điếc cùng một bác gái nhìn đau lòng không thôi. Người rốt cuộc xảy ra tình huống gì, thế nào thành bộ dáng này? Đối mặt dưỡng lao đoàn nòng cốt, Dịch Trung Hải không có giấu giếm, đem chuyện ban ngày 1 năm 1 10 nói ra. Chủ nô tên con kia, không tìm được đối tượng hẹn hò nhà, cũng không biết trở lại. Ở phong đài bên kia loạn chuyện. Tuổi của ta lớn, lái xe kỹ thuật không được, một không chú ý, rơi đến trong danh đi. Bà cụ điếc nghi hoặc nhìn Dịch Trung Hải, ngươi không thể tìm sửa xe cửa hàng, trước tiên đem xe đạp sửa xong a. Dịch Trung Hải mặt đỏ lên, lần này không có nói với bà cụ điếc lời nói thật. Hắn cảm thấy thực tại quá mất mặt, ngại ngùng nói, trên người ta liền mang theo 20 đồng tiền, căn bản không đủ tu xe đạp. Cái đó sửa xe phô ông chủ không nhận biết ta, không cho ta tu. Bà cụ điếc không có hoài nghi, nàng rõ ràng, người bên ngoài cùng tứ hợp viện không giống nhau. Tứ hợp viện bộ kia, không thể ở bên ngoài dùng. Bất kể nói thế nào, ngươi có thể bình an trở lại là tốt rồi. Ta cũng không cần lo lắng. Chú nô bên kia, ngươi cũng không cần đi tìm hắn gây phiền phức. Hắn xem mắt thất bại, trong lòng mất hứng. Lúc này đi tìm hắn, lại sẽ cùng hắn náo đứng lên. Trung Hải, lần này ngươi nhất định nếu nghe ta, không nên bị Tần Hoài Như lừa. Dịch Trung Hải bản năng phản bác, mẹ nuôi, ngươi đừng đối Hoài Như mang theo ác ý, có được hay không? Ta đã trễ thế này không có trở lại, nàng cũng không ngủ, một mực chờ ở bên ngoài, so chủ nố hiếu thuận hơn. Bà cụ điếc tinh lực không đủ, không muốn cùng Dịch Trung Hải gây gỗ, liền nói, ta không với ngươi nhau nhau, ngươi chỉ phải đáp ứng ta, không gây sự với chủ nố là được. Chúng ta cùng chủ nố quan hệ càng ngày càng kém, không thể lại trở nên ác liệt đi xuống. Dịch Trung Hải suy tư một chút, cảm thấy bà cụ điếc nói có lý, liền đáp ứng. Bà cụ điếc thấy Dịch Trung Hải đáp ứng, liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng không ngốc, Tần Hoài Như chiều nay liền không có rảnh rỗi, khẳng định không phải là vì Dịch Trung Hải chuyện. Nàng không biết Tần Hoài Như mục đích, nhưng là chỉ cần không treo chọc chủ nố, nàng cũng sẽ không quản quá nhiều. Được rồi, ngươi ở nhà dọn dẹp một chút, ta đi về nghỉ trước. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, mẹ nuôi, để cho Thúy Lan đưa người trở về. Bà cụ điếc không có cự tuyệt, bên ngoài đen như vậy, nàng cũng lo lắng thế. Từ trong nhà đi ra, bà cụ điếc bất đắc dĩ xem chủ nố nhà. Bọn họ những người này, mong muốn qua tốt, nhất định phải trông cậy vào chủ nố. Thế nhưng là chủ nố bởi vì xem mắt chuyện, một mực tại theo chân bọn họ náo mâu thuẫn. Chủ nố tử a, ngươi lúc nào thì mới có thể hiểu nãi nãi khổ tâm? Nãi nãi sẽ không hại ngươi. Chương 1204, Tần Hoài Như nhờ giúp đỡ không nghe được trung viện làm ầm ĩ, Vương Khôn cũng không thèm để ý không có động tĩnh càng tốt hơn. Dịch Trung Hải trở về đến như vậy muộn, đã làm trễ nãi hắn nghỉ ngơi. Buổi tối không có náo, buổi sáng liền tất nhiên không thiếu được. Tần Hoài Như một đêm cũng không ngủ, ngồi ở bên cạnh bàn ngủ gà ngủ gật. Trời mới tờ mờ sáng, nàng liền bưng chậu nước ra cửa phòng bắt đầu giặt quần áo. Nước chảy thanh âm, ở yên tĩnh sáng sớm lộ ra như vậy vang dội. Dịch Trung Hải trong lòng nín lửa, trên căn bản cũng là một đêm không ngủ. Nước chảy thanh âm mới vừa vang lên, hắn liền tỉnh lại. Biết bên ngoài động tĩnh là Tần Hoài Như làm ra, hắn liền lặng lẽ mặc quần áo vào, xuống giường. Thấy Dịch Trung Hải đi ra, Tần Hoài Như trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Lúc này, rốt cuộc không ai quấy rầy nàng hướng Dịch Trung Hải cáo trạng. Một đại gia, ngươi cũng đi lên. Tối ngày hôm qua quá nhiều người, ta không có tìm tới cơ hội hỏi. Ngươi ngày hôm qua có chuyện gì xảy ra? Mất mặt chuyện, đó là tuyệt đối không thể ở Tần Hoài Như trước mặt nói. Hắn muốn ở Tần Hoài Như trước mặt, giữ vững cao nhân phong phạm. Như vậy mới có thể trở thành Tần Hoài Như dựa vào, vì Tần Hoài Như che gió che mưa, để cho Tần Hoài Như thiếu ân tình của hắn. Còn chưa phải là trụ nố tên con kia, không biết đường, lại cứ cơi xe đạp cùng như bị điên, khắp nơi suy loạn, trong lòng ta tưởng nhớ hắn xem mắt chuyện, cũng không có nhìn phương hướng. Ngươi cũng biết, tuổi của ta lớn, thể lực không sánh bằng trụ nố, không để ý liền lạc đường. Lúc ấy vẫn còn ở đồng hoang rừng vắng, lao diêm xe đạp lại là cái hai tay, bánh xe còn hỏng. Ta hết cách rồi, chỉ có thể khiêng trở lại. Tần Hoài Như trong lòng mắng một câu phế vật, đồng thời phi thường may mắn trụ nố không tìm được địa phương. Cái này nếu để cho trụ nố thoát khỏi Dịch Trung Hải, cùng người khác xem mắt thành công, nàng liếm cầu liền bay. Một đại gia, trụ nố quá không hiểu chuyện, ngươi sau này tìm cơ hội thật tốt dạy dỗ hắn chính là, tuyệt đối đừng tức giận. Dịch Trung Hải hướng trụ nố nhà nhìn một cái, hận không được bây giờ liền xông vào, thật tốt dạy dỗ trụ nố một bữa. Nghĩ đến trụ nố ở bên trong cài chốt cửa, hắn chỉ có thể buông tha cho. Ta có thể không tức giận sao? Ta khổ cực như vậy, là vì chính ta sao? Không phải, tất cả đều là vì trụ nố kia tên phản phúc. Lúc hắn trở lại, cũng không biết theo đường cũ trở về. Điều này làm cho Tần Hoài Như không có cách nào nói. Trụ nố từ đường cũ trở về, gặp phải Dịch Trung Hải, tám phần có thể đoán được Dịch Trung Hải mục đích, nói như vậy, bọn họ cùng trụ nố mâu thuẫn lại sẽ mở rộng. Suy nghĩ một chút, hay là chớ nói. Lấy Dịch Trung Hải tính khí, chuyện này hôm qua sẽ ở trong lòng nhớ một đời. Không đề cập tới con tốt, nhắc tới hắn liền sẽ nổi điên. Như vậy quá trễ nải thời gian. Dịch Trung Hải chuyện trọng yếu hơn nữa, cũng không sánh bằng chuyện của nàng trọng yếu. Nước mắt nói đến là đến, Tần Hoài Như ướt át tay, ở trên người lau hai cái, tiếp theo liền nắm chặt Dịch Trung Hải tay, "Một đại gia, ngươi cần phải giúp ta một chút." "Ô." Dịch Trung Hải bị Tần Hoài Như tay nhỏ nắm chặt, đầu óc xuất hiện một đoạn thời gian trống không, không có nghe được Tần Hoài Như trước một câu nói, chỉ có thể nghe được một ô chữ. Hắn nhất thời liền nghĩ sai, cảm thấy Tần Hoài Như quá thể thiếp. Một bác gái cũng không có vì chuyện của hắn thương tâm, Tần Hoài Như lại có thể làm đến bước này, thực tại quá cảm động. Hai tay nắm thật chặt Tần Hoài Như tay nhỏ, thâm tình nói, "Hoài Như, đừng vì ta thương tâm." Tần Hoài Như ủ tâm tình, nhất thời bị cắt đứt, "Cái gì gọi là vì ngươi thương tâm, ta đây là vì tiền của ta thương tâm." Khổ khổ cực cực tích lũy tiền, cứ như vậy không có, đau lòng chết nàng. Tên trộm kia cũng thật là, trong viện so với nàng người có tiền nhiều như vậy, dựa vào cái gì liền nhìn chằm chằm nhà nàng trộm. Nàng một quả phụ, tích lũy ít tiền dễ dàng sao? Mắt nhìn lên trời sắp mau sáng, trong viện người cũng nên đi lên, không thể tiếp tục chế lại. Tần Hoài Như quyết định coi thường một ít không cần thiết bước, thẳng vào chủ đề, "Một đại gia, mạng của ta thật khổ. Ta một người phụ nữ, nuôi sống trong nhà hài tử, thực tại không dễ dàng." Dịch Trung Hải thở dài, "Hoài Như, ngươi khổ, ta đều biết. Nuôi sống ngươi là trụ nố trách nhiệm, nhưng là hiện ở tên khốn kiếp này muốn trốn tránh trách nhiệm, ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn." Tần Hoài Như thiếu chút nữa hộc máu, "Ta không còn chuyện gì nói tình, ngươi suy diễn cái gì à, ta nói không phải chuyện này có được hay không?" Dịch Trung Hải nếu là biết nàng ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ tiêu nguyện vọng. Mỗi lần Tần Hoài Như khóc than, cũng là vì đòi tiền. Cái này có thể đoán hắn suy nghĩ lung tung sao? Hết cách rồi, Tần Hoài Như chỉ có thể lần nữa thủ tiêu một ít màn dạo đầu, "Một đại gia, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta một chút. Ta khổ khổ cực cực cho bổng ngạnh tích lũy một chút cưới vợ tiền, tất cả đều bị người đánh cắp." Như sợ Dịch Trung Hải lại cắt đứt lời của nàng, Tần Hoài Như một hơi đem muốn nói đều nói xong. Dịch Trung Hải nghe được không phải đòi tiền, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lại khẩn trương, tiền này mất đi, nào đến cuối cùng, khẳng định vẫn là đòi tiền. Ra chuyện tiền bạc cũng không ở kế hoạch của hắn bên trong. Hắn bị giúp chủ nô duy trì Tần Hoài Như, đã ra khỏi không ít tiền. Những tiền kia cũng không biết có thể hay không muốn trở về. Tần Hoài Như vốn là khó khăn, mỗi tháng tiền cũng không đủ hoa. Cái này nếu là đem tiền lương cho mất đi, ngày liền không có cách nào tới. Dịch Trung Hải bây giờ chỉ có hai cái biện pháp, một chính là để cho chủ nô gánh tội, chỉ cần chủ nô gánh tội, hắn cũng không cần lại vì Tần Hoài Như như vậy quan tâm, có thể an tâm tích góp nuôi lão tiền. Cái biện pháp này đối với hắn mà nói là tốt nhất một. Chủ nô nơi đó không thể thực hiện được lời nói, cũng chỉ có thể để cho trong viện người cùng nhau gánh tội. Đại gia cho Tần Hoài Như quên ít tiền, để cho Tần Hoài Như nhà ngày tốt hơn điểm. Mặc dù có một lần tiền quyên góp, sẽ có lần thứ hai, nhưng tổ chức người tiền quyên góp là thật có chút suy đổi nhân phẩm. Không có chủ nô gánh tội, Lưu Hải Trung là lãnh đạo, không thể tùy tiện đặt gấm, đen như vậy nổi cũng chỉ có thể hắn đến quăng. Hắn không vui, nhưng là so sánh với cho Tần Hoài Như nhà bỏ tiền, hay là gánh tội lợi hơn. Hoài Như, tiền lương của ngươi ném đi. Tần Hoài Như gật đầu một cái, lại lắc đầu. Cái thanh này Dịch Trung Hải cho làm mơ hồ, căn bản cũng không hiểu Tần Hoài Như ý tứ. Hoài Như, cũng lúc này, ngươi hay là mau nói đi. Ngươi nói ra đến, ta mới có thể cho ngươi nghĩ biện pháp. Tần Hoài Như có chút do dự, chỉ mới nghĩ tìm Dịch Trung Hải hỗ trợ, lại quên những tiền kia lai lịch nói không rõ. Nàng cả ngày ở Dịch Trung Hải bên thai khóc than, để cho Dịch Trung Hải biết nàng có 300 đồng tiền tiền gửi, dễ dàng đưa tới Dịch Trung Hải cảnh giác. Chu Nô cái đó liếm cầu, nàng không muốn buông tha cho, Dịch Trung Hải cái này tuyệt hậu, nàng giống vậy không nỡ buông tha cho. Tần Hoài Như hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện không có ai đứng lên, nhất thời thì có chủ ý nàng hướng Dịch Trung Hải đi một bước, hai cái màn tàu liền bỏ vào Dịch Trung Hải trên cánh tay, tiếp theo mới tội nghiệp nói, một đại gia, ta cho đồng lãnh tích lũy 300 đồng tiền. Hôm qua mới phát hiện, tất cả đều ném đi. 300 khối. Đem Dịch Trung Hải bị hù giật mình một cái, đặt trước kia, chút tiền này căn bản không bị hắn để ở trong mắt. Bây giờ không phải là trước kia. Hắn tiến công nhân cụ sát đội, nghĩ hết các loại biện pháp vơ vét của cải, cộng thêm tiền lương, trong tay tích góp vẫn chưa tới 300 khối. Tần Hoài Như so hắn còn giàu có, không ngờ ngày ngày hướng hắn khóc than, mượn tiền của hắn không trả. Trong viện người cũng ở sau lưng mắng hắn, nói hắn buộc người nghèo, cho Tần Hoài Như người giàu có này quên tiền. Nhưng là hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn cần Tần Hoài Như cho hắn dưỡng lao. Hiện ở người nghèo này biến thành chính hắn, Dịch Trung Hải trong lòng liền phi thường không thoải mái, cảm thấy Dịch Trung Hải coi hắn là kẻ ngu chơi. Tần Hoài Như đối Dịch Trung Hải rất hiểu, liếc mắt liền nhìn ra Dịch Trung Hải trong lòng bất mãn. Lắc lắc hai cái màn đầu, không ngừng ở Dịch Trung Hải trên cánh tay nhảy. Chương 1205, Dịch Trung Hải trúng kế màn đầu nhảy, để cho Dịch Trung Hải có chút tâm viên ý mã. Cái này màn đầu quy mô cùng có giãn cũng vượt qua xa một bác gái. Hắn có loại gọi ra nhìn một chút bên trong cấu tạo xung động. Tần Hoài Như lại cho Dịch Trung Hải liếc mắt đưa tình, một đại gia, đây là Đông Húc trước khi Lâm Trung dặn dò ta. Để cho ta vô luận như thế nào đều muốn cho Đồng Ngạnh tìm giống như ta hiếu thuận tức phụ. Ta một quả phụ, thế nào cho Đồng Ngạnh tìm vợ, chỉ có thể nghĩ biện pháp tích lũy tiền. Ta đem cơm chưa tiết kiệm được đến, tất cả đều cho Đồng Ngạnh tích lũy thành lao bà Ben. Một đại gia, ta van cầu ngươi giúp ta tìm một chút đi. Trong viện cái đó tặc thực tại quá đáng ghét. Vương Khôn nhà có tiền như vậy, hắn tại sao không đi trộm, lại cứ trộm nhà chúng ta. Dịch Trung Hải không nói gì, vẫn còn ở hồi vị màn tàu nhảy. Tần Hoài Như cũng tức thời không có dừng lại, để cho Dịch Trung Hải tiếp tục hưởng thụ. Hưởng thụ qua về sau, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như có đồng bệnh tương liên cảm giác. Tần Hoài Như nhà nguy rồi hai lần tặng, nhà bọn họ cũng nguy rồi hai lần tặng, chẳng qua là lần thứ hai chuyện tương đối nhiều, không có nói ra. Hắn đối Tần Hoài Như vậy phi thường đồng ý, kẻ trộm dựa vào cái gì liền bắt lấy hai nhà bọn họ trộm tiền, dựa vào cái gì không đi Vương Khôn nhà đi dạo. Chuyện này đối với bọn họ quá không công bằng. Tên trộm kia quá đáng ghét, Hoài Như, ngươi biết là ai làm sao? Dịch Trung Hải trong mắt có chút trông đợi, Tần Hoài Như nếu là biết tên trộm kia là ai, vậy thì quá tốt rồi, trước kia vứt những tiền kia là có thể tìm trở về. Tần Hoài Như cười khổ một cái, một đại gia, ta thật không biết. Dịch Trung Hải nhất thời thất vọng đứng lên, từ Vương Khôn đi tới chúng ta trong viện liền bắt đầu rất tiền, ngươi nói đây có phải hay không là Vương Khôn? Ám chỉ đã hết sức rõ ràng. Tần Hoài Như dĩ nhiên hiểu Dịch Trung Hải ý tứ, đây là muốn đem loa nước ném tới Vương Khôn trên đầu. Nàng tham lam không giả, nhưng tuyệt đối không đốc. Vương Khôn là bảo vệ khoa trưởng khoa, không phải trụ nố cái đó liếm cậu, bằng năng lực của bọn họ, căn bản không có biện pháp gài tang vật đến Vương Khôn trên đầu. Nếu không làm được, Tần Hoài Như liền không có ý định đắc tội Vương Khôn, nàng hay là không có buông tha cho, đem Vương Khôn biến thành cái thứ hai trụ nố ý tưởng. Ta không biết. Dịch Trung Hải không cam lòng, còn muốn nói tiếp. Tần Hoài Như không cho hắn cơ hội, trực tiếp nói, Vương Khôn cũng không tới trung viện đến, ta thật không biết. Dịch Trung Hải thở dài, buông tha cho gài tang vật Vương Khôn ý tưởng. Vương Khôn ở tứ hợp viện ở hơn một năm, bình thường chỉ ở tiền viện chuyển rời, tới trung viện cùng hậu viện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn căn bản không có biện pháp gài tang vật Vương Khôn. Tần Hoài Như liền nói, một đại gia, chúng ta trong viện quy củ, bất cứ chuyện gì cũng muốn các ngươi ba cái đại gia xử lý, ta ngày hôm qua vẫn chờ ngươi trở lại, ai cũng không nói. Dịch Trung Hải không có một chút cao hứng, cảm thấy Tần Hoài Như còn không bằng báo cảnh sát chứ. Báo cảnh sát, hắn liền không cần phát sầu. Xem Tần Hoài Như sung mãn mong đợi ánh mắt, Dịch Trung Hải không có biện pháp cự tuyệt, ngươi trước hết chờ một chút, đợi mọi người cũng rời giường, ta đi tìm lão Lưu thương lượng, hôm nay nhất định phải giúp ngươi đem tặc tìm cho ra. Tần Hoài Như lấy được Dịch Trung Hải cam kết, nhất thời mừng rỡ không thôi, nhảy cẫng dạo dựng, đem Dịch Trung Hải làm cho tâm viên ý mã. Theo mặt trời mọc, Diêm phụ quý cũng nên rời giường. Rời giường chuyện thứ nhất chính là chạy đến hắn xe đạp trước kiểm tra. Càng xem, Diêm Phụ Quý lại càng thương tâm, không nhịn được khóc lên. Tiếng khóc truyền tới trung viện, kinh động Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, hai người vội vàng tách ra. Tần Hoài Như thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không cần bị Dịch Trung Hải chiếm tiện nghi. Dịch Trung Hải thì là có chút mất mát, mùi vị đó thực tại quá mỹ diệu. Không oán được trụ nỗ tình nguyện đem tích góp tất cả đều cấp cho Tần Hoài Như đâu. Hắn bây giờ vô cùng hiếu kỳ, lột đi vỏ ngoài màn đầu, tư vị nên tuyệt vời bao nhiêu. Đều do Diêm Phụ Quý tên khốn kiếp này, sáng sớm kêu la cái gì, quấy rầy chuyện tốt của hắn. Dịch Trung Hải nghe Diêm Phụ Quý kêu rên, đau lòng không được. Diêm Phụ Quý kêu cái gì không tốt, phi muốn tinh sổ. Sáng sớm hô cái gì bánh xe 17, dây xích 25 khối, rơi sơn 15. Hắn sợ mình bị Diêm Phụ Quý tức chết, xoay người trở về nhà. Vương Khôn bị Diêm Phụ Quý kêu rên đánh thức, chỉ đành mặc quần áo rời giường. Tam đại gia, các ngươi ba cái lao đầu tử, có thể hay không tiêu đỉnh điểm? Người tuổi trẻ cũng không có các ngươi có thể làm ở mỹ. Diêm Phụ Quý đau lòng ngồi ở xe đạp cạnh, tức giận nói, ngươi thế nào một chút đồng tình tâm cũng không có? Nhìn xe đạp của ta, cũng hư thành dạng gì? Ta sau này còn có thể cưới sao? Vương Khôn cẩn thận nhìn qua, xe đạp sát thực hủy hoại không ra hình thù gì. Không phải nói Dịch Trung Hải rơi trong rãnh, rớt bể bánh xe, thế nào hư thành cái bộ dáng này? Chẳng lẽ Dịch Trung Hải sau đó lại rơi vào trong rãnh rồi? Cái này, xây một chút còn có thể cưới. Diêm Phụ Quý trợn nhìn Vương Khôn một cái, ngươi nói cho dễ nghe, thế nào tu ai trừ lại lương, ngồi phía sau, những địa phương khác cũng bị tổn thương. Tu chiếc xe đạp này, không có 100 khối cũng không sửa được. Sơ lược tính toán, chỉ riêng tu xe đạp, nên chưa dùng tới nhiều như vậy. Bất quá Diêm Phụ Quý tính tình, rơi khối sơn khẳng định cũng sẽ coi là, dựa theo tính toán của hắn, muốn hơn 100 cũng không coi là nhiều. Chuyện này, nên Diêm Phụ Quý cùng Dịch Trung Hải nhức đầu, không có quan hệ gì với Vương Khôn. Vương Khôn không muốn để cho bọn họ hỏng vui vẻ, liền đổ thêm dầu vào lửa chuyện cũng không làm. Cầm lên rửa mặt công cụ, đi tới bên cạnh cái ao bắt đầu rửa mặt. Không có ai phụng bồi nói chuyện, Diêm Phụ Quý có chút không được tự nhiên, hắn sẽ đến bên cạnh cái ao tìm Vương Khôn. Ngươi liền không hiếu kỳ, chuyện tối ngày hôm qua. Vương Khôn không lên tiếng, chẳng qua là lắc đầu một cái. Chuyện ngày hôm qua, nghe trụ nỗ nói những thứ kia như vậy đủ rồi, không cần thiết nghe khác chi tiết. Còn nữa nói, liền Dịch Trung Hải cái đó dối trá tính tình, tuyệt đối sẽ không đem tình huống chân thật nói với Diêm Phụ Quý. Kỳ thực không cần phải nói, cũng có thể đoán sắp xỉ. Bây giờ cái thời đại này, rất nhiều người nóng nảy động không ngừng, nhưng là đại đa số người, hay là tốt. Đại gia gặp phải Dịch Trung Hải như vậy, thế nào cũng sẽ có người tiến lên giúp một tay. Dựa theo Dịch Trung Hải tính tình, ba câu nói không rời trên đời không có trưởng bối sai, nhất định sẽ đắc tội với người. Ở xưởng cán thép nơi này, đại gia xem ở hắn công nhân bậc 8 thân phận, sẽ không theo hắn so đo. Phong đài người bên kia, đừng nói không biết hắn công nhân bậc 8 thân phận, coi như biết, cũng không thèm để ý Dịch Trung Hải lại nhiêu, cũng không quản được người ta trên đầu, người ta bằng nghe hắn đặt gẫm. Tính cách của Dịch Trung Hải phi thường cố chấp, thủ cựu, hắn nắm giữ tứ hợp viện nhiều năm, đã thành thói quen những thứ kia dối trá đạo lý lớn. Cùng bất luận kẻ nào nói, không cần mấy câu liền sẽ bắt đầu tuyên truyền đạo lý của hắn. Hắn căn bản ý thức không tới chính mình vấn đề, cũng sẽ không cảm thấy bản thân có vấn đề. Tam đại gia, ngươi cũng đừng tìm ta. Ta không hiếu kỳ một chút nào. Tò mò sẽ hại chết mèo, ai tò mò, ai liền chọc một thân phiền toái. Các ngươi ba cái đại gia muốn làm sao làm, không quan hệ với ta, chỉ cần không chọc tới trên người của ta, ta có thể coi không thấy được. Diêm Phụ Quý có chút không vui. Hắn trước kia cùng Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung liên hiệp, là vì chiếm tiện nghi. Bây giờ cũng không có theo chân bọn họ liên hiệp. Một mình hắn dân giáo sư, sẽ không như vậy không có điểm mấu chốt. Vương Khôn, ngươi thành kiến đối với ta quá sâu, ta là ưa thích tính toán không giả, nhưng là ta tính toán đều là có điểm mấu chốt. Chưa từng có cưỡng bách qua người khác. Vương Khôn nhổ ra trong miệng nước xúc miệng, mới nói, ta không phủ nhận một điểm này. Nhưng là ta không thích nhất các ngươi chính là, các ngươi châu chấu vậy tính tình, chỉ cần dính vào, liền không dứt. Để ngươi tính toán một lần, chỉ biết có vô số lần. Trên một điểm này, ngươi cùng Tần Hoài như không có gì phân biệt. Diêm Phụ Quý không biết nói gì, có thể để cho hắn tính toán người vốn là không nhiều, bắt được một lại có thể tùy tiện buông tha cho. Chương 1206, Tị Hiểm Lưu Hải Trung trở lại trong phòng Dịch Trung Hải, ngồi trên ghế không nói lời nào. Lúc này hắn đã phản ứng kịp, bản thân không có nắm chặt, chúng Tần Hoài như mỹ nhân kế. Đã nhìn ra, hắn cũng hết cách rồi, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Hắn dưỡng lao kế hoạch chồng, Tần Hoài như chiếm cứ phân lượng rất nặng, không chỉ là hắn lôi kéo trụ nối trọng yếu con cờ, hay là phục vụ hắn ứng viên số 1. Trải qua trụ nối trở mặt chuyện này sau, hắn đối Tần Hoài như còn có sắp xếp khác. Tóm lại, Tần Hoài như ở hắn dưỡng lao kế hoạch chồng, chiếm cứ phân lượng vượt qua xa trụ nối. Không có Tần Hoài như, hắn dưỡng lao cũng sẽ không thuận lợi. Nhớ hắn bây giờ nói thế nào cũng là công nhân cụ sát đội, Dịch Trung Hải liền quyết định tâm. Trong viện đám kia quỷ nhắc gan, tuyệt đối không dám đắc tội công nhân cụ sát đội. Hạ quyết tâm, Dịch Trung Hải cũng sẽ không lùi bước, bắt đầu suy nghĩ chi tiết. Vương Khôn rửa mặt xong, suy nghĩ một chút vẫn là lười nấu cơm, liền quyết định tiếp tục đi bên ngoài mua sớm một chút. Diêm Phụ Quý nhìn một cái Vương Khôn đi ra ngoài, cũng biết Vương Khôn đi mua sớm một chút, trong lòng có chút ao ước. Không có Vương Khôn, hắn có chút nhàm chán, nghe được trung viện giặt quần áo thanh âm, là hắn biết Dịch Trung Hải rời giường. Diêm Phụ Quý liền đứng dậy tiến trung viện, không để ý đến giặt quần áo Tần Hoài Như, trực tiếp tiến Dịch Trung Hải nhà. Đem đang ngẩn người Dịch Trung Hải sợ hết hồn. Lao Diêm, ngươi thế nào không biết gõ cửa a? Diêm Phụ Quý bất mãn nói, ngươi tiến nhà ta cũng không có gõ cửa. Dịch Trung Hải há mồm sẽ phải nói ta là trưởng bối, tiếp theo thấy được Diêm Phụ Quý, xinh xinh đem trong miệng nuốt xuống. Trưởng bối lời như vậy, không thể nói với Diêm Phụ Quý. Ngươi tìm ta làm gì? Lao Dịch, ngươi ngày hôm qua thế nhưng là đáp ứng ta, muốn cho ta nhà tu xe đạp, ngươi muốn trốn nợ. Ta cho ngươi biết, còn không người có thể cùng ta Diêm Phụ Quý quy nợ. Quy nợ ý tưởng đương nhiên là có, nhưng là Dịch Trung Hải không dám dùng. Diêm Phụ Quý một nhà giữ cửa ra vào, trong viện chuyện mong muốn giữ bí mật, không thiếu được Diêm Phụ Quý một nhà giúp một tay. Hắn cùng Tần Hoài Như có thể dựa vào lời đồn đãi phá hư trụ nố xe mắt, Diêm Phụ Quý một nhà công lao cũng không ít. Người khác tới tứ hợp viện dò xét tin tức, trước hết gặp phải là Tam Đại Mụ. Tam Đại Mụ miệng hướng bên kia lệ nghiêng, bên kia liền có thể thu lợi. Ta chuyện đã đáp ứng, lúc nào không tính. Ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi, sửa xe phô còn không có mở cửa đâu. Diêm Phụ Quý nghe được Dịch Trung Hải đáp ứng, liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ Dịch Trung Hải lấy không có tiền vì lý do kéo hắn. Dịch Trung Hải là công nhân cụ sát đội người, sau lưng còn đứng bà cụ điếc, thật muốn chơi xấu, hắn thật vẫn không dễ làm. Ngươi cũng không thể trách ta sốt ruột. Ta đi làm đều muốn dùng xe đạp. Lão Dịch, ngươi cũng đừng trách ta nói ngươi, ngươi không có chút nào quý mến xe đạp của ta, ngươi xem một chút cũng hư thành dạng gì. Xe đạp của ta mua nhiều năm, liền chút sơn cũng không có rơi. Ngươi xem một chút ngươi cho ta cưới, một chút sơn cũng không có. Có những thứ kia sơn, xe đạp của ta còn có thể lại cưới 50 năm, không có những thứ kia sơn phòng vệ, nhất định sẽ rỉ sét. Những thứ kia rơi sơn địa phương, ngươi hoặc là cho ta thay mới, hoặc là cho ta thay mới sơn. Dịch Trung Hải biết Diêm Phụ Quý đem hắn làm thằng ngu lắm tiền, nhưng là hắn còn không có biện pháp phản bác Diêm Phụ Quý những lời đó, càng kéo không xuống mặt cùng Diêm Phụ Quý từng điểm tính toán. Ngươi yên tâm, ta nhất định thật tốt tu một lần, bảo đảm để ngươi hài lòng, cái này được chưa? Diêm Phụ Quý lấy được Dịch Trung Hải cam kết, an tâm. Hắn quyết định nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải, cùng hắn cùng đi tu xe đạp, lần này nhất định phải đem toàn bộ chỗ xấu cũng tu một lần. Một bác gái nghe được đối thoại của hai người, đau lòng không được. Nàng mỗi ngày cho bà cụ Điếc đưa cơm, đều phải bị bà cụ Điếc lở trách một trận, chê bai ăn chênh lệch. Chính là như vậy keo kiệt, trong nhà hay là không có để dành được mấy đồng tiền. Khó khăn lắm mới tích lũy hơn 200 đồng tiền, lần này lại không biết phải tốn rơi bao nhiêu. Một bác gái bây giờ còn không biết, Tần Hoài Như ném đi 300 đồng tiền. Nếu là biết, còn không biết thế nào thương tâm. Dịch Trung Hải bây giờ là cấp 5 công, hay là công nhân cụ sát đội người, tiền lương cộng thêm người khác tặng lễ, lẽ ra kiếm cũng không ít. Tích lũy không dưới tiền, nguyên nhân không phải trong nhà ăn quá tốt, là Tần Hoài Như vay tiền mượn quá lợi hại. Mỗi tháng, Tần Hoài Như đều muốn mượn 2-30 đồng, ai có thể bị được. Mỗi lần nàng cỡ trách Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải chỉ biết cầm dưỡng lao nói chuyện. Ngoài miệng nói không ngại nàng không có sinh con, thật ra thì vẫn là có chút chê may. Lão Dịch, ngươi nói cho cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta làm sao lại tích lũy không dưới tiền đâu? Khó khăn lắm mới tích lũy một chút tiền, lại như vậy tốn ra. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, còn có thể vì sao sao? Không phải đều do trụ nổ sao? Nếu là hắn thành thật thật chiếu cố Hoài Như, cùng ta học thật tốt làm người, sớm một chút đem Hoài Như lấy về nhà, ta còn dùng như vậy bận tâm sao? Ngươi cũng đừng oán ta chiếu cố Hoài Như. Liên trụ nổ cái bộ dáng này, không có Hoài Như bực hắn, hắn có thể cho chúng ta an tâm dưỡng lao sao? Hắn nghĩ cưới vợ, nếu là cưới cái cùng Hoài Như vậy hiếu thuận chúng ta còn dễ nói, phàm là có chút không hiếu thuận, chúng ta liền không thể trông cậy vào hắn cho chúng ta dưỡng lao. Ngươi đừng cả ngày nghe mẹ nuôi gạt gẫm. Có chúng ta ở, mẹ nuôi căn bản cũng không trông cậy vào trụ nổ dưỡng lao. Thế nhưng là chúng ta không được, không có ai sẽ giống ta như vậy hiếu thuận. Một bác gái trừ gật lệ, cái gì cũng không nói ra được. Nói tới nói lui, đều là nàng không thể sinh con tạo thành. Dịch Trung Hải chê bai liếc nhìn một bác gái, đừng khóc, nhanh lên một chút đi làm cơm đi. Ta ngày hôm qua liền ăn điểm tâm, cái gì cũng chưa ăn. Một bác gái lau sạch sẽ nước mắt, đứng dậy đi ngay nấu cơm. Trong nhà của người khác, cũng bắt đầu nấu cơm, chỉ có Tần Hoài Như, vẫn còn ở cẩn cụ chăm chỉ tắm giả trương thị quần áo. Nàng mong muốn dựa vào một chiêu này, để cho đại gia biết được nàng cần cụ, hiếu thuận, tiến tới đưa tay giúp đỡ. Chẳng qua là trừ mấy nam nhân, len lén nhìn cái mông của nàng cùng màn tàu mấy lần ra, liền không ai dừng bước lại nói chuyện với nàng. Đại gia ở tại trong một viện vài chục năm, đối Tần Hoài Như một chiêu này cũng hiểu rõ vô cùng. Bên này nói với Tần Hoài Như câu, nói không chừng Dịch Trung Hải cùng giả trương thị lúc nào nhảy ra. Tần Hoài Như thấy không thu hoạch, trong lòng có chút thất vọng, ánh mắt lại nhìn về phía trụ nỗ nhà. Muốn nói một chiêu này, phối hợp Dịch Trung Hải, dùng đi đối phó trụ nỗ là tốt nhất một chiêu. Đáng tiếc ra, trụ nỗ tình ngộ, không chơi với bọn hắn. Lưu Hải Trung kéo quần lên, chạy ra ngoài. Tần Hoài Như nhất thời thu hồi ánh mắt của mình, cười cùng Lưu Hải Trung chào hỏi, nhị đại gia, ngài đi lên. Lưu Hải Trung lấy tốc độ nhanh hơn vọt ra khỏi trung viện, không có để ý Tần Hoài Như. Hắn đây là sợ hãi giả trương thị tìm phiền toái. Nhớ khi xưa, giả Đông Húc mới vừa qua đời, Dịch Trung Hải liền lấy Tần Hoài Như mẹ đóa con tôi không dễ dàng, cho Tần Hoài Như tiền quyên góp. Dịch Trung Hải lý do là chiếu cố giả gia có thể được đến tiếng tăm tốt. Vì cái này tiếng tăm tốt, Lưu Hải Trung liền tận tâm. Suy nghĩ giả Đông Húc qua đời, hắn chiếu cố giả gia cũng là vì trong xưởng phân ưu. Trong xưởng lãnh đạo biết, có thể không cho hắn thăng quan sao? Thế nhưng là hắn tận tâm, không có đổi lấy trong xưởng lãnh đạo thưởng thức, ngược lại đổi lấy giả Trương thị chửi rủa. Giả Trương thị trận trung viện, mắng hắn dở trò lưu manh, đối Tần Hoài Như tâm hoài bất quý. Hắn muốn định dựa vào nhị đại gia thân phận dạy dỗ giả Trương thị, lại bị Dịch Trung Hải ngăn cản. Ngược lại hắn lại không tốt sắc, vì vậy ẩn núp giả gia. Đợi đến trụ nố cùng Tần Hoài Như không minh bạch quan hệ chuyển tới, hắn thì càng hối hận, thiếu chút nữa ảnh hưởng danh tiếng của mình. Từ đó, trừ không tất yếu, Lưu Hải Trung căn bản cũng không nói chuyện với Tần Hoài Như, đặc biệt là ở bên trong tứ hợp viện, ngay trước mặt giả Trương thị liền lại không biết nói. Hắn lo lắng giả Trương thị từ trong nhà lao ra tìm hắn gây phiền phức. Chương 1207, điên cuồng ý tưởng Dịch Trung Hải lúc đi ra, liền Lưu Hải Trung bóng lưng cũng không thấy. Tần Hoài Như liền nói, nhị đại gia có thể đi nhà cầu. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, an ủi Tần Hoài Như, không có sao, ta chờ ở cửa. Hoài Như, ngươi yên tâm. Tần Hoài Như cho Dịch Trung Hải liếc mắt đưa tình, tiếp tục xoa nắng trong chậu quần áo. Chỉ chốc lát, Lưu Hải Trung liền từ bên ngoài trở lại. Ở phía trước viện thấy được Diêm Phụ Quý hướng về phía xe đạp thương thần, một chút cũng không để ý đến trung viện, liền bị Dịch Trung Hải gọi lại, "Lão Lưu, ngươi tới một cái, ta có chuyện cùng ngươi nói." Giải quyết ngũ cốc luân hồi vấn đề, Lưu Hải Trung thân thể nhẹ nhõm không ít, liền đi theo Dịch Trung Hải đi vào trong phòng. Tần Hoài Như ở trên người xoa xoa tay, cũng đi vào theo. Lưu Hải Trung cho là Dịch Trung Hải nói chính là chuyện ngày hôm qua, hắn liền trước tiên mở miệng, "Lão Dịch, chuyện ngày hôm qua thì khỏi nói. Ngươi không muốn để cho trụ nố biết ngươi phá hư hắn xem mắt chuyện, cũng chỉ có thể làm chuyện ngày hôm qua không có phát sinh." Dịch Trung Hải trên mặt có chút lúng túng, tiếp theo tỏ ý Tần Hoài Như mở miệng. Tần Hoài Như cười một tiếng, sau đó mới nói, "Nhị đại gia, một đại gia tìm ngươi không phải chuyện ngày hôm qua. Là có chuyện như vậy, nhà chúng ta lại bị tặc. Ta khổ cực tích lũy 300 đồng tiền, giữ lại cho đồng ngạnh cưới vợ. Chúng ta viện một mực không phải có tặc sao? Ta liền thừa dịp nghỉ ban, lấy ra nhìn một chút, kết quả nhìn một cái, liền phát hiện bị người đánh cắp đi. Chúng ta trong viện quy củ là, bất cứ chuyện gì đều muốn ba cái đại gia xử lý. Mặc dù chúng ta viện quản sự đại gia bị thủ tiêu, nhưng là ngài cùng một đại gia đều là công nhân cụ sát đội. Ta suy nghĩ, chuyện này có phải hay không cũng thuộc về các ngươi quản." Dịch Trung Hải nhân cơ hội giúp đỡ quên, "Lão Lưu, ta nhớ được các ngươi nhà cũng bị trộm qua, đến bây giờ còn chưa bắt được cái đó tặc. Ta vốn là cho là cái đó tặc không dám gây án. Không nghĩ tới, hắn biết ngươi làm công nhân cụ sát đội đội trưởng, còn dám ra tay, rõ ràng là không coi ngươi ra gì. Hiểu rõ nhất người của ngươi, vĩnh viễn là của ngươi đối thủ." Những lời này cũng thích hợp với Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung. Dịch Trung Hải một phen, trực kích Lưu Hải Trung được điểm. Đối với ném chuyện tiền bạc, Lưu Hải Trung một mực ghi ở trong lòng, nhiều lần tuyên bố cấp cho tên trộm kia để mắt. Chẳng qua là một mực không tìm được hung thủ, chỉ có thể buông tha cho. Dịch Trung Hải đem kẻ trộm nói ra, đưa tới Lưu Hải Trung trung tình. Như thế vẫn chưa đủ, hắn còn đem kẻ trộm chuyện cùng Lưu Hải Trung hy vọng liên hệ tới. Đây mới là Lưu Hải Trung không thể nhịn được. Muốn nói rất tiền, Lưu Hải Trung chỉ ném đi mấy trăm khối, đối với hắn mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Hắn đi ra ngoài lục soát nhà thời điểm, tùy tiện cất giấu một chút, như vậy đủ rồi. Hy vọng mới là Lưu Hải Trung coi trọng nhất. Thực tại quá không ra gì. Cái này tên trộm quá ngông cuồng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. "Lão Dịch, ngươi có đầu mối sao? Biết kẻ trộm là ai chăng?" Nếu là không có Tần Hoài Như nhắc nhở, Dịch Trung Hải khẳng định đem trách nhiệm đẩy tới Vương Khôn trên thân. Bây giờ lại không dám, nói ra Vương Khôn không có bất kỳ ý nghĩa gì. "Không biết. Bất quá, ta cảm thấy tất nhiên là chúng ta trong biển người. Hoài Như giấu tiền địa phương rất bí ẩn, người ngoài căn bản sẽ không biết." Tần Hoài Như gật đầu một cái, bày tỏ Dịch Trung Hải nói không sai. Lưu Hải Trung đơn giản suy tư một chút, liền nói, "Ta để cho Quang Thiên đi trong xưởng, đem công nhân cụ sát đội người gọi tới, đến lúc đó, thật tốt trang một chút chúng ta trong biển người." Dịch Trung Hải vội vàng ngăn trở, nói không được. Nguyên tắc của hắn vẫn không thay đổi, trong biển chuyện nhất định phải ở trong biển giải quyết. Để người ta biết chúng ta trong biển gia tặc, đặc biệt là ngươi làm đội trưởng sau, gia tặc sẽ để cho người đông đặt. Lưu Hải Trung tự động đưa vào, cảm thấy Dịch Trung Hải nói đúng. Để người ta biết kẻ trộm dám ở địa bàn của hắn gây chuyện, sẽ để cho hắn mất mặt. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút đầu mối cũng không có. Bọn họ rất tiền hơn một năm, công an cũng không tìm tới trộm tiền tặc, bọn họ càng không tìm được. Như vậy, chúng ta họp, cho tên trộm kia một thẳng thắn sẽ khoan hồng cơ hội. Chỉ cần hắn đem tiền trả lại trở lại, chúng ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lưu Hải Trung trợn mắt, "Lão Dịch, tư tưởng của ngươi không đúng. Chúng ta làm sao có thể bỏ qua cho tên trộm kia? Ta nhất định phải đem hắn bắt lại, thật tốt giáo dục một bữa, để cho hắn đem trộm vật giao ra đây." Hắn cũng không đốc, biết nhỏ len lén tiền không ít, chỉ riêng Tần Hoài Như trong nhà, liền đến gần 3000, càng chưa nói còn có Dịch Trung Hải cùng nhà hắn. Cái này tên trộm thế nhưng là kẻ tái phạm, không thể nào chỉ ở trong tứ hợp biệt trộm. Trong biệt tiền, hết cách rồi, nhưng là chỗ khác trộm tiền, đều muốn giao cho hắn xử lý. Dịch Trung Hải hiển nhiên cũng nghĩ đến một điểm này, liền vội vàng nói, "Lão Lưu, không nói đặt ngươi, ban đầu ta cho chủ nố tích lũy tiền, cũng bị kẻ trộm trộm đi, ta lúc ấy quên, không nói ra." Lưu Hải Trung nghe vậy, có chút bất mãn xem Dịch Trung Hải. Người này không nói, hắn liền có thể đem kia hơn 1000 đồng tiền lấy được trong túi của mình. Ta cái này triệu tập người họp. Dịch Trung Hải lo lắng Vương Khôn sẽ quấy rối, một mực đang nghĩ biện pháp đối phó Vương Khôn. Khoan hay nói, thật cho hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Vương Khôn không phải kêu báo cảnh sao? Hắn trực tiếp đem cổng khóa lại, nhìn Vương Khôn làm sao bây giờ. Vương Khôn nếu dám nhảy tường, hắn liền nói Vương Khôn là tặc. Ngược lại có cổng không đi, đi đầu tường thì không phải là người tốt. Dù là cuối cùng chứng minh Vương Khôn không phải, hắn cũng không sợ, dù sao hắn cũng là tốt bụng. Vì phòng bị kẻ trộm chạy trốn, ta cảm thấy chúng ta trước hạn đem cổng khóa lại, kẻ trộm không giao phó, chúng ta liền không tan họp. Lưu Hải Trung chần chờ một chút, không dám đáp ứng. Hắn lại không đốc, hôm nay thứ hai, đại gia cũng phải đi làm. Bây giờ lấy vận động làm chủ không giả, nhưng là cũng không thể ngăn đại gia, không để cho đại gia đi làm. Cái này đại gia đi làm sao bây giờ? Chúng ta sửa người dễ nói, nhưng là còn có tại cái khác trong xưởng công tác. Cái thanh này Dịch Trung Hải cho hỏi khó. Hắn suy tính người chẳng qua là trong viện mấy cái trọng điểm, mới sẽ không quan tâm những thứ kia nhỏ trong suốt đâu. Nhưng là để cho hắn nói không cần phải để ý đến, hắn lại không dám, cái này rõ ràng quá đắc tội với người. Để cho Quang Thiên đi cho những người kia xin nghỉ. Lưu Hải Trung suy nghĩ một chút, liền đồng ý đề nghị này, được, liền theo lời ngươi nói làm. Đợi mọi người ăn cơm xong, ta liền triệu tập đại gia họp. Dịch Trung Hải lo lắng đêm dài lắm ngộng, liền nói, ta lo lắng có người rời đi, nếu không chúng ta thừa dịp đại gia cũng chưa ăn cơm, trước tìm Lao Diêm đem cổng khóa lại. Nói làm liền làm, hai người dắt tay nhau đi tới tiền viện. Diêm phụ quý thấy được Dịch Trung Hải tới, liền cười nói, Lão Dịch, ngươi nhìn ngươi, cho ta tu xe đạp, thế nào còn đem Lão Lưu kêu đến. Phen này, Dịch Trung Hải liền không nói, đem chuyện đắc tội với người nhường cho Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung tâm tư không có phức tạp như thế, trực tiếp liền nói, Lão Diêm, tự đi chuyện xe một hồi lại nói. Mới vừa rồi, Tần Hoài Như tìm ta, nói trong nhà 300 đồng tiền ném đi. Ta cùng Lão Dịch thương lượng một chút, quyết định phải đem tên trộm kia bắt lại. Diêm phụ quý kinh ngạc hỏi, lại rất tiền rồi. Tần Hoài Như ngày ngày khóc than, ở đâu ra 300 đồng tiền. Dịch Trung Hải bất mãn nhìn chằm chằm Diêm phụ quý, Lão Diêm, Hoài Như không thể nào nói láo. Nàng một người phụ nữ tích lũy ít tiền không dễ dàng, ngươi cũng không nên hỏi đông hỏi tây. Cái này không trọng yếu. Lưu Hải Trung liền nói, đúng nha, Lão Diêm, không nên hỏi những chuyện nhỏ nhặt này. Ta cùng Lão Dịch thương lượng một chút, vì phòng bị kẻ trộm chạy trốn, nhất định phải giữ cửa khóa lại. Ở không có tìm được kẻ trộm trước, ai cũng không thể rời đi. Diêm phụ quý kinh ngạc nhìn hai người, cảm thấy hai người quá điên cuồng. Khóa cửa không khiến người ta rời đi chuyện này, cũng có thể làm được. Lưu Hải Trung là công nhân cụ sát đội đội trưởng, hắn lại không dám cùng Lưu Hải Trung đối nghịch, chỉ có thể lựa chọn ngầm cho phép. Chương 1208, lại một lần nữa toàn viên đại hội ba người đặt thành hiệp nghị, Lưu Hải Trung trực tiếp chỉ huy Diêm gia ba con trai đi gọi Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc. Chờ hai người sau khi đến, liền bắt đầu bố trí hội trường cùng thông báo người. Diêm phụ quý không muốn nhận gánh trách nhiệm, trực tiếp đem cổng chìa khóa cùng khóa giao một cái, ta bây giờ cũng không phải tam đại gia, không ai sẽ để ý ý kiến của ta. Ta nếu là khóa cửa, đại gia sẽ có thành kiến. Lưu đội trưởng, Lão Dịch, các ngươi xem ai tới giữ cửa khóa lại. Chuyện đắc tội với người, Dịch Trung Hải không liên hệ nhau, trực tiếp học bà cụ điếc, làm không nghe thấy. Chỉ là có chút chuyện, hắn muốn tránh là không tránh thoát. Lưu Hải Trung là lãnh đạo, thế nào cũng không thể nào để cho lãnh đạo tự mình đi khóa cửa. Lão Diêm, ngươi chính là lá gan quá nhỏ, mới để cho Vương Khôn nắm giữ tiền viện. Lão Dịch, nếu Lão Diêm không muốn làm, vậy cũng chỉ có ngươi đi. Dịch Trung Hải muốn phản bác, nghĩ đến thân phận của Lưu Hải Trung, chỉ có thể chấp nhận cầm lên vật đi khóa cửa. Có đi nhà cầu người, đứng ở bên ngoài cùng người quen nói chuyện, Dịch Trung Hải không nhịn được hô, nhanh lên một chút đi vào, trong viện phải họp. Đều biết trong tứ hợp viện ở công nhân cụ sát đội đội trưởng, không ai dám phản đối, người bên ngoài liền nhanh chóng hướng trong viện chạy. Thấy không ai, Dịch Trung Hải trực tiếp đóng lại cổng. Ở bên trong khóa lại. Một đại gia, thế nào khóa cửa, ta còn muốn đi nhà cầu đâu. Dịch Trung Hải mặt đen lại, nói, đi cái gì đi. Chúng ta trong viện xảy ra chuyện, Lưu đội trưởng muốn tổ chức toàn viện đại hội, ai cũng không thể vắng mặt. Có thành kiến, ngươi đi tìm Lưu đội trưởng đi. Hắn cũng không đốc, trực tiếp đem trách nhiệm đẩy tới Lưu Hải Trung trên đầu. Trong viện người cũng là một đám hiếp yếu sợ mạnh. Nghe được là Lưu Hải Trung ra lệnh, một cái dám cũng không dám thả. Rất nhanh, trong viện người đang ở hội trường tụ tập lại. Một bác gái đem bà cụ điếc cũng mời đi ra. Lưu Hải Trung vô bàn một cái, cũng ngồi đàng hoàng cho ta, không cần nói. Quang Thiên, đại gia tất cả đến đông đủ chưa? Lưu Quang Thiên cũng không biết họ mục đích, nói thẳng, cha, trừ trụ nô cùng Bương Khôn, những người khác cũng đến. Trụ nô vì sao không có tới? Ta kêu hắn trực tiếp để cho ta lăn. Lưu Hải Trung không nhịn được mắng một câu phế bật, hắn để ngươi lăn, ngươi liền lăn á Vương Khôn đâu. Lưu Quang Thiên liếc nhìn Dịch Trung Hải, không phải nói muốn cô lập Vương Khôn, họ không để cho hắn tham gia sao? Lưu Hải Trung đột nhiên nghĩ đến, đây là chê bai Vương Khôn cướp ban đoạt quyền, trực tiếp tước đoạt Vương Khôn họ quyền lực. Lần này trụ nô cùng Vương Khôn cũng nhất định phải tham gia, nhanh lên một chút đi gọi bọn họ. Dịch Trung Hải tiến tới bà cụ điếc bên người, nhỏ giọng lẩm rẩm mấy câu. Bà cụ điếc gật đầu một cái, sau đó đứng dậy, ta nói trước một câu, chuyện ngày hôm qua, bất luận kẻ nào không thể nhắc lại, nếu ai dám ở trụ nô trước mặt nói hơn một câu, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Dịch Trung Hải rất rõ ràng, hắn đi phá hư trụ nô xem mắt chuyện, tuyệt đối không gạt được trong biển người. Hắn cũng không hy vọng xa vời có thể lừa gạt qua hết thảy mọi người, chỉ cần có thể lừa gạt được trụ nô là được. Bây giờ có thể trấn áp chàng tử, chỉ có bà cụ điếc. Bà cụ điếc không rõ ràng lắm Dịch Trung Hải hoặc mục đích, cũng không cách nào cự tuyệt Dịch Trung Hải yêu cầu. Không để cho trụ nô biết Dịch Trung Hải phá hư xem mắt chuyện, đối với nàng là có lợi, nàng nhất định phải đứng ra. Trong viện người nghe bà cụ điếc vậy, sắc mặt căng thẳng, không ai còn dám nhắc tới chuyện ngày hôm qua. Bọn họ rất rõ ràng, bà cụ điếc khó dây dưa, không cần thiết vì trụ nô đi đắc tội bà cụ điếc. Lưu Hải Trung không dám đắc tội bà cụ điếc, coi như làm không nghe được, tiếp tục phân phó Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc đi gọi người. Vương Khôn nghe đến động tĩnh bên ngoài, cũng không có làm chuyện. Hắn đã sớm biết, Lưu Hải Trung không vui hắn tham gia toàn viện đại hội, cũng không nghĩ tới Lưu Hải Trung lần này sẽ làm lớn như vậy. Điền Hữu Phúc mấy người cũng không có gọi Vương Khôn, bởi vì biết Vương Khôn không vui tham gia. Nghe được lại muốn gọi mình họ, Vương Khôn còn hơi kinh ngạc, "Quang Phúc, họ mục đích là cái gì?" Lưu Quang Phúc lắc đầu một cái, "Khôn ca, ta thật không biết. Ngươi nhanh lên một chút đi tham gia đi." Lần này vì họ, liền trong viện cổng cũng đóng lại. Chuyện khẳng định không nhỏ. Vương Khôn thế mới biết, mới vừa rồi họ hét ầm ĩ là bởi vì cái gì. Gần đây không có gì đặc biệt chuyện, cần họp há chẳng lẽ là ngày hôm qua trụ nô chuyện. Kia cũng không phải. Dịch Trung Hải cùng kẻ ngu chuyện, không có cần thiết họp. Bọn họ làm đều là thất đức về đến nhà chuyện, chê bai người khác không biết. Thấy Lưu Quang Phúc thực tại không biết, Vương Khôn cũng không làm khó hắn, người hay đi trước, ta an bài xong Tuyết Nhi, liền đi qua. Lưu Quang Phúc không dám đắc tội Vương Khôn, liền gật gật đầu, xoay người rời đi. Vương Khôn liền nói, chính ngươi ăn cơm xong, ở nhà chờ ta cũng được, đi tìm Đậu Đậu chơi cũng được. Tuyết Nhi khéo léo nói, ca ca, ta đã biết. Vương Khôn cứ yên tâm rời đi. Ở trong viện liếc nhìn cổng, không nói gì, đã đến hội trường. Chu Ngố bên này cũng có chút không thuận, bị người quấy rầy ngủ, trực tiếp ở trong phòng mắng lên. Các ngươi có phải bị bệnh hay không a, cả ngày nhìn chằm chằm ta làm gì? Dịch Trung Hải, cái tên Vương bắt là ngươi, muốn cho Tần Hoài Như dưỡng lao, nhất định phải lôi kéo ta làm gì? Ta đã sớm nói, muốn với các ngươi đoạn tuyệt quan hệ, các ngươi không nhớ lâu có phải hay không? Chu Ngố tiếng mắng, để cho Dịch Trung Hải một nhóm phi thường lúng túng. Để cho Chu Ngố dưỡng lao, đây là sự thật. Ngay trước nhiều người như vậy bị Chu Ngố cự tuyệt, hay là bọn họ cố ý triệu tập lại, liền có chút khó coi. Nhìn một chút vòng che miệng cười chồng người, cũng biết Lưu Quang Thiên có chút xấu hổ, trực tiếp hướng về phía Chu Ngố nhà hô to, "Chu Ngố, nhanh lên một chút, toàn viện người đều tới, sẽ chờ ngươi học đầu." Chu Ngố hoàn toàn không có buồn ngủ, chỉ còn dư lại rời giường khí, "Các ngươi từng cái một đầu góc có bệnh, sáng sớm mở học gì, cũng không cần đi làm à?" Vừa nghe đi làm, trong viện người liền ngồi không yên, rối rít tần nút Lưu Hải Trung quát to lên, "Lưu đội trưởng, các ngươi xưởng cán thép không cần đi làm, chúng ta còn cần đi làm. Cái này điểm tâm cũng không để cho đại gia ăn, liền tới họp, dựa vào cái gì a, chúng ta không phải xưởng cán thép, các ngươi không quản được chúng ta?" Những thứ kia xưởng cán thép người cũng hô, chúng ta cũng phải đúng lúc đi làm a. Lưu Hải Trung hung hăng vỗ hai cái bàn, làm gì, các ngươi muốn tạo phản có phải hay không? Chuyện này hôm nay rất trọng yếu, không giải quyết, ai cũng không thể đi. Ta một hồi để cho con thiên, mỗi cái cho các ngươi xin nghỉ. Ai muốn lại không đứng đắn, có tin ta hay không thu thập các ngươi. Còn ngươi nữa, Chu Ngố, nhanh lên một chút đi ra. Đều là ngươi trễ nải thời gian, ngươi còn có mặt mũi nói. Chu Ngố mở cửa, thấy đi ra bên ngoài chiến trận không nhỏ, khinh thường nói, nhị đại gia, trước kia ngươi liền không sánh bằng Dịch Trung Hải, bị hắn làm kẻ ngu chơi. Thế nào làm quan, hay là một chút tiến bộ cũng không có. Hắn nghĩ buộc ta nuôi sống Tần Hoài như một nhà, buộc ta cho hắn dưỡng lao, trong này có ngươi chuyện gì, ngươi muốn lôi kéo đại gia đưa cho hắn rút một tay. Trong viện người lại bắt đầu nghị luận, đây là đại gia duy nhất có thể nghĩ tới chuyện. Vương Khôn cũng có ý nghĩ này. Cần dưỡng lao là Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung chẳng lẽ còn có thể buộc kẻ ngu cho bọn họ dưỡng lao sao? Hắn đây là làm quan làm nhẹ nhàng, không biết mình họ gì. Lưu Hải Trung miệng lưỡi vốn là không lanh lẹ, đối mặt nhiều người như vậy chất vấn, một cái có chút ngơ ngác, không biết nên nói gì. Lần này mở sẽ tương đối vội vàng, nghe Dịch Trung Hải vậy, đầu óc nóng lên, liền đồng ý họp, không có sớm chuẩn bị diễn văn. Dịch Trung Hải thấy cục diện bắt đầu không chịu khống, chỉ có thể đứng lên tới, đại gia yên lặng một chút, chuyện ngày hôm nay, cùng ta dưỡng lao không có sao. Ta lần nữa thanh minh, ta chẳng qua là hy vọng kẻ ngu tôn lão kính lão, cũng không có buộc hắn cho ta dưỡng lao. Chương 1209, Chu Ngố xuyên loạn Dịch Trung Hải giải thích, cũng không có để cho đại gia tin tưởng. Gần đây trong tứ hợp viện cũng không có gì đặc biệt chuyện phát sinh. Nhất chuyện đại sự chính là một Tần Hoài như nhà sống không muốn nổi. Vì thế, Dịch Trung Hải sớm muộn đều muốn mang theo người trận Chu Ngố, muốn đem Chu Ngố biến thành bỏ già. Chẳng qua là hắn bây giờ là công nhân cụ sát đội người, Lưu Hải Trung cái này công nhân cụ sát đội đội trưởng, bà cụ điếc cái này cái gọi là lão tổ tông, đều duy trì hắn, đại gia không dám xuất đầu. Mặc dù có Chu Ngố cố ý quấy rối, đại gia đối Chu Ngố lòng tin không nhiều. Chu Ngố luôn mồm têu cùng Dịch Trung Hải đoạn tuyệt quan hệ, cũng chính là ngoài miệng têu têu, cũng không có động tác khác. Đại gia căn cứ kinh nghiệm phán đoán, Chu Ngố sớm muộn cũng sẽ cùng Dịch Trung Hải hòa hảo. Trong viện có thể cùng Dịch Trung Hải đối nghịch, chỉ có Vương Khôn. Rất nhiều người liền đem ánh mắt nhìn về phía Vương Khôn. Vương Khôn cũng không thèm để ý ánh mắt của mọi người, một chút bày tỏ cũng không có. Hắn đối Dịch Trung Hải bất mãn, đối ba người bọn họ lao đầu tử khóa lại cửa, buộc đại gia họp hành vi cũng bất mãn. Ở không biết mục đích của họ trước, Vương Khôn cũng không tính liều lĩnh manh động. Ba người muốn làm chuyện, không có quan hệ gì với hắn, Vương Khôn coi như xem trò vui. Trong viện những người khác xui xẻo, đối hắn có lợi mà vô hại. Có thể ở trong viện chống đỡ xuống, không có bị bước đi, đều là có tâm kế người. Nhà nhà đều có bản thân pháp tắc sinh tồn. Bọn họ không có làm ác, nhưng là lại gián tiếp làm Dịch Trung Hải đồng lõa. Bất kể là cố ý hay là vô tình, làm sai chuyện nên gánh tương ứng trách nhiệm. Bọn họ đối mặt Dịch Trung Hải, lựa chọn khuất phục, vậy hãy để cho bản thân họ nếm thử một chút Dịch Trung Hải cắn trả cơ hội. Thấy Vương Khôn không có ra mặt, thật là nhiều người trong mắt lộ ra thần sắc thất vọng. Trong đó còn có Diêm Phụ Quý. Lẽ ra hắn làm lang bái vi gian tam đại gia, nên biết chuyện đã xảy ra, thế nào còn ngóng nhìn Vương Khôn phá hư đâu? Không nghĩ ra, thực tại không nghĩ ra. Chu Ngố thấy không ai chống đỡ hắn, nhất thời cảm giác không thú vị. Hắn quay đầu nhìn một chút, phát hiện cùng người bên cạnh quan hệ cũng không tốt, đặc biệt là đàn hồ yêu như vẫn ngồi ở hắn cách đó không xa, liền càng không vui hơn ý ở bên này. Thấy được Vương Khôn bóng dáng, Chu Ngố liền xuyên qua đám người, hướng Vương Khôn bên này đi tới. Dịch Trung Hải thấy được Chu Ngố đi lại, nhất thời lớn tiếng trách cứ, "Chu Ngố, ngươi làm gì? Ai cho ngươi bậy bạ chạy? Ngươi đứng lại đó cho ta." Chu Ngố không có để ý hắn, đi thẳng tới Vương Khôn bên người, đứng ngay ngắn, mới xoay người nhìn về phía Dịch Trung Hải, "Không phải muốn học sao? Ta tìm cái vị trí không được sao?" Dịch Trung Hải phi thường bất mãn Chu Ngố trả lời, càng bất mãn Chu Ngố lựa chọn vị trí. Trước kia họ, Chu Ngố đều là đứng ở Tần Hoài Như bên người, tùy thời vì Tần Hoài Như che gió che mưa. Chuyện ngày hôm nay chính là Tần Hoài Như chuyện, đặc biệt cần Chu Ngố chống đỡ. Dù là Chu Ngố không vui chống đỡ Tần Hoài Như cùng hắn, nhưng là cũng không thể cùng Vương Khôn đứng cùng nhau. Vương Khôn cùng Chu Ngố liên hiệp, bọn họ rất có thể không phải là đối thủ. Không chỉ là Vương Khôn cùng Chu Ngố liên hiệp, trong viện này tuổi của hắn người tuổi trẻ liên hiệp, Dịch Trung Hải cũng sẽ không cho phép. Người tuổi trẻ liên hiệp, lực lượng chỉ biết tăng lớn, bất lợi cho hắn đối tứ hợp viện thống trị. Hoài Như bên người không phải có vị trí sao? Ngươi tới đây cho ta. Chu Ngô khinh thường nói, Dịch Trung Hải, ngươi có phải bị bệnh hay không? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, với ngươi cùng Tần Hoài Như đoạn tuyệt quan hệ, ngươi không nhớ lâu có phải hay không? Dịch Trung Hải khí mặt đỏ dần, trong ánh mắt lộ ra hung ác ánh mắt. Tần Hoài Như nhìn một chút Chu Ngô, lại nhìn một chút Dịch Trung Hải, cuối cùng vẫn lựa chọn cúi đầu, giả bộ đáng thương. Một hồi cấp cho nàng tối tiền, lúc này không thích hợp ra mặt, dễ dàng đưa tới đại gia không ưa. Nàng kỳ thực rất rõ ràng, lần này vứt tiền, giống như trước kia, trên căn bản không tìm về được. Kết quả tốt nhất chính là Dịch Trung Hải hiệu triệu đại gia cho nàng tiền quyên góp, giúp nàng đem tổn thất bổ túc. Chu Ngô chính là cái cảnh ngốc, nói cái gì cũng dám nói. Chọc giận Chu Ngô, còn không biết sẽ nói ra cái gì tới. Lựa chọn sáng suốt nhất chính là không chết miệng. Không có ai giúp một tay giải vây, Dịch Trung Hải liền lúng túng, hướng Tần Hoài Như nhìn một cái, thấy nàng gương mặt ủy khuất, nhất thời liền ngại ngùng phiền toái nàng. Hết cách rồi, Dịch Trung Hải chỉ có thể đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía bà cụ điếc. Bà cụ điếc thực tại không muốn ra mặt, tối ngày hôm qua mới cùng Dịch Trung Hải nhấn mạnh qua, không nên trêu chọc Chu Ngô, tốt nhất phải từ từ cùng Chu Ngô hòa hoãn quan hệ. Rõ ràng đáp ứng thật tốt, tỉnh ngủ vừa cảm giác cái gì cũng không nhớ rõ. Sáng sớm, để cho một bác gái đem nàng kéo lên, nói muốn họp, còn không nói cho nàng tại sao phải họp. Nếu không phải Chu Ngô cùng nàng trở mặt, nàng tuyệt đối sẽ không cho Dịch Trung Hải mặt mũi này. Mắt thấy Chu Ngô cùng Dịch Trung Hải lại muốn ồn ào đứng lên, bà cụ điếc chỉ có thể lựa chọn giúp Dịch Trung Hải. Chu Ngô tử, thế nào với ngươi một đại gia nói chuyện đâu, nhanh lên một chút đến mãi mãi trước mặt đến, với ngươi một đại gia xin lỗi. Chu Ngô không có nể mặt bà cụ điếc, trực tiếp xì một tiếng, bà cụ điếc, ta mới vừa nói đoạn tuyệt quan hệ, không có nói tên của ngươi là không phải. Vậy thì tốt, ta ở chỗ này lần nữa nói một lần, ta với ngươi, Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi không nên gọi ta cháu nội ngoan. Bà nội ta cũng không biết bị cha ta chôn đi nơi nào. Bà cụ điếc không nghĩ tới Chu Ngô không cho mặt mũi như vậy, nhất thời tức giận nhìn hắn chằm chằm. Phen này chính nàng cũng quên, đừng cùng Chu Ngô lên xung đột chuyện. Ngươi tên khốn kiếp tiểu tử, nói cái gì đó? Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Ta để ngươi đừng cùng Vương, cùng một ít người muốn ở chung một chỗ, ngươi cũng không nghe lời của ta. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ biến thành hình dáng gì, Tôn lão kính lão không có học được, học xong vòng ngân phụ nghĩa. Vương Khôn mang theo nghiền ngẫm nhìn về phía bà cụ điếc, bị hù bà cụ điếc đội vàng đổi lời nói, không có nói tên Vương Khôn. Bất quá cùng đề cũng không khác mấy, mọi người đều biết bà cụ điếc nói chính là Vương Khôn. Hắn cũng không có động, mà là nhìn về phía Chu Ngô. Chu Ngô mở miệng hiệu quả, so hắn mở miệng hiệu quả mạnh hơn rất nhiều, cũng có thể càng sâu Chu Ngô cùng dưỡng lao đoàn vết rách. Quả nhiên, Chu Ngô không có để cho Vương Khôn thất vọng, trực tiếp mở miệng, bà cụ điếc, các ngươi cả ngày kêu ta vòng ân phụ nghĩa. Ta chỉ muốn hỏi một chút, các ngươi đối ta có cái gì ân, là các ngươi thiết kế, để cho Hà Đại Thanh bỏ lại ta cùng Vũ Thủy ân tình sao? Hành, coi như đây là ân tình, các ngươi phá hư ta nhiều như vậy xem mắt, dù sao cũng nên trả hết đi. Đừng nói không không có phá hư ta xem mắt. Ta mấy lần trước xem mắt, ngươi thế nhưng là tự mình ra tay, phía sau không có ra tay, cũng là để ngươi con môi thay ngươi ra tay. Mọi thứ không thể tính kỹ, một khi tính kỹ, là có thể phát hiện đều là lời nói dối. Dưỡng lao đoàn sợ nhất chính là cái này. Bọn họ đối Chu Ngô về điểm kia ân tình, đừng nói Chu Ngô đã còn, chính là không trả, cũng không tốt giống chống khua chiêng nói ra. Huống chi, bọn họ đối Chu Ngô căn bản là không tính là ân tình, nhiều lắm là chính là tính toán. Dù sao thủ sẵn Hà Đại Thanh gửi trở lại tiền, để cho Chu Ngô huynh muội không có cơm ăn, sau đó lại cho bọn họ hai cái bánh cao lương cứu mạng, thế nào cũng không thể tính ân tình. Bà cụ điếc bị Chu Ngô bóc ra, trên mặt phi thường có coi. Lúc này, lão tổ tông thân phận cũng mất linh, chỉ có thể lựa chọn giả bộ câm điếc. Dịch Trung Hải há miệng, mong muốn lấy thân phận của trưởng bối khiển trách Chu Ngô. Miệng là mở ra, nhưng không biết nói gì. Chu Ngô đã nói, muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, hắn căn bản là không tính là Chu Ngô trưởng bối. Thời khắc mấu chốt, Lưu Hải Trung đầu góc chuyển rời đến đây, gõ bàn một cái nói, đủ rồi, náo cái gì náo, bây giờ bắt đầu buổi họp. Chu Ngô, ngươi đứng ở nơi đó, không muốn cho ta gây chuyện. Chu Ngô không có nhằm vào Lưu Hải Trung, liền gật gật đầu. Chương 1210, dẫn mọi người nằm mơ thứ N giới tứ hợp viện đại hội chính thức bắt đầu. Lưu Hải Trung làm lãnh đạo, dáng vẻ bảy lớn hơn. Lãnh đạo trước khi nói, cũng có người nói phát biểu khai mạc. Trước kia vì cùng Dịch Trung Hải cướp danh tiếng, hắn luôn là cướp lời lời. Nói chậm, để cho Dịch Trung Hải mở miệng trước, hắn nên cái gì cũng không bắt được. Bây giờ thành lãnh đạo, tự nhiên sẽ không làm như vậy. Ngăn lại Chu Ngô sau, hắn đáp ý cho thấy một cái quyền uy của mình, liền ngồi xuống ghế. Dịch Trung Hải bất mãn chừng Chu Ngô một cái, cũng đi theo ngồi xuống. Diêm phụ quý thời là sớm liền định được rồi, cái gì cũng không nói, vẫn luôn ngồi ở chỗ đó. Hội trường một cái liền tĩnh lên, ai cũng náo không hiểu ba cái lao đầu muốn làm gì. Sáng sớm, liền cơm cũng không để cho ăn, đem mọi người triệu tập lại, chính là để cho đại gia nhìn cùng Chu Ngô gây gổ. Lưu Hải Trung có chút bất mãn nhìn về phía Dịch Trung Hải, cảm thấy hắn quá không tức thời. Dịch Trung Hải chỉ lo tức giận, căn bản là không có nhìn Lưu Hải Trung. Chỗ ngồi mặc dù thay đổi, nhưng là cảm giác không thay đổi, hắn vẫn chờ Lưu Hải Trung nói nhảm đâu. Chu Ngô không nhịn được hỏi, "Lưu đội trưởng, ngươi đem chúng ta kêu đến, rốt cuộc muốn làm gì?" Hứa Đại Mậu cũng là hơi không kiên nhẫn, lần này không có nhằm vào Chu Ngô, giống vậy hỏi, "Đúng nha, Lưu đội trưởng, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" "Không có chuyện gì, chúng ta còn phải về nhà ăn cơm đâu." Trong viện những người khác đều đi theo ồn ào lên. Chiếm dụng đại gia thời gian, nói cái gì cũng không nói, cũng quá đáng rồi. Ngược lại có Chu Ngô cùng Hứa Đại Mậu ra mặt, bọn họ không có chút nào dùng sợ hãi. Lưu Hải Trung khí quên đi nghi thức cảm giác, trực tiếp gõ cái bàn để cho trong viện người lắng xuống, hô to cái gì? Tất cả im miệng cho ta. Xưởng cán thép công nhân cụ sát đội hung danh, đại gia cũng rõ ràng, thấy Lưu Hải Trung nổi giận, liền cũng đàng hoàng xuống. Lưu Hải Trung chê bai nhìn một cái Dịch Trung Hải, sau đó liền bắt đầu nói đến thói quen nói nhảm. Mọi người đều biết nói chính là nói nhảm, không dám đắc tội Lưu Hải Trung, chỉ đành làm bộ nghe. Tần Hoài như thừa dịp Lưu Hải Trung nói nhảm thời điểm, không ngừng cho Trụ Nỗ vứt bị nhãn, làm cho Vương Khôn cũng cả người không được tự nhiên, hướng một bên né tránh. Trụ Nỗ tự nhiên thấy được, trong lòng có lửa, căn bản là không có để ý Tần Hoài như bị nhãn. Hắn lôi kéo Vương Khôn, nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc vì cái gì họ? Vương Khôn lắc đầu một cái, không biết. Ba cái lao ra hỏa vì bức đại gia họ, đem cổng cũng đóng lại. Trụ Nỗ sửng sốt một chút, có chút không xác định, bọn họ là gan lớn như vậy. Đây có phải hay không là chính là ngươi nói phi pháp nốt? Bọn họ sẽ không sợ trong viện người tạo phản? Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải đã hoàn toàn điên cuồng, bị dục vọng quyền lực mê hoặc mắt. Bọn họ đem hiếp yếu sợ mạnh tính cách phát huy đến cực hạn. Trong tứ hợp viện những thứ này nhỏ cả la mì, căn bản cũng không bị để ở trong mắt. Làm lớn như vậy chiến trận, chuyện khẳng định không nhỏ. Vương Khôn lo lắng Dịch Trung Hải là nhằm vào Trụ Nỗ, vạn nhất đem Trụ Nỗ gạt gấm đi qua, bọn họ khí diễm sẽ càng phách lối. Suy nghĩ một chút, liền quyết định ở Trụ Nỗ nơi này dùng tình, gan lớn không biết. Đây không phải là còn có ngươi cái này gánh tội hiểm sao? Đến lúc đó gạt gấm ngươi cho hắn gánh tội, cũng sẽ không có tổn thất gì. Trụ Nỗ bất mãn xem Vương Khôn, ta cũng đã nói bao nhiêu lần rồi, ta theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, ngươi làm sao lại không tin đâu? Ngươi liền nhìn ta, bọn họ chống họa, ta không cho bọn họ điểm cây đuốc chính là tốt, còn trông cậy vào ta cho bọn họ gánh tội, nằm mơ đâu? Càng nói thanh âm càng lớn, ảnh hưởng đến trên đài Lưu Hải Trung. Chỉ nghe hắn nói, ta làm công nhân cụ sát đội đội trưởng, có cần phải dẫn mọi người nằm mơ? Đại gia thực tại không nhịn được, ha ha phá lên cười. Lưu Hải Trung ý thức được nói sai, tức giận chỉ Trụ Nỗ, ngươi làm gì, không biết họp kỷ luật sao? Trụ Nỗ cười lợi hại nhất, chờ cười đủ rồi mới nói, Lưu đội trưởng, cái này không oan ta, ta đang hưởng ứng ngươi hiệu triệu, ở nhà nằm mơ đâu. Ngươi sẽ để cho Lưu Quang Thiên đập ta cửa, mộng đẹp của ta cũng bị phá rầy. Trong viện người vừa nghe, cười lợi hại hơn. Hứa Đại Mậu cái này Trụ Nỗ kẻ thù không đội trời chung, cũng không để ý tới cùng Trụ Nỗ cái vã. Lưu Hải Trung hung hăng đập một cái bàn, cũng mau đem cái bàn đập nát, mới để cho hiện trường tiếng cười dừng lại. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, Lưu Hải Trung trực tiếp tạm ngừng, không biết nên nói gì. Tiếp xuống, sẽ để cho Dịch Trung Hải nói cho mọi người nói một cái hôm nay họ mục đích. Dịch Trung Hải chờ thật lâu, chính là đang đợi Lưu Hải Trung nói xong, đem quyền phát biểu giao cho hắn. Chẳng qua là để cho hắn bất mãn chính là, Lưu Hải Trung nói chính là Dịch Trung Hải, mà không phải một đại gia. Lưu Hải Trung liền là cố ý, trực tiếp nói tên Dịch Trung Hải. Nếu là hắn nói một đại gia, chẳng phải là giống như trước kia, bản thân thành Dịch Trung Hải tiểu đệ sao? Dịch Trung Hải hết cách rồi, chỉ có thể không cùng Lưu Hải Trung so đo, được rồi, bây giờ bắt đầu nói chính sự. Hắn cũng không phải thua thiệt người, câu nói đầu tiên liền nội hàm Lưu Hải Trung. Ta biết, đại gia đối hôm nay họ, trong lòng có thành kiến. Không quản các ngươi như thế nào đi nữa có thành kiến, hôm nay đại hội đều phải tổ chức. Bởi vì sao đâu? Dịch Trung Hải thừa nước đục thả câu, hướng phía dưới nhìn. Hứa Đại Mậu con ngươi đảo một vòng, liền nói, bởi vì Trụ Nỗ không hiếu thuận. Một đại gia ngày hôm qua sao muộn trở lại, Trụ Nỗ cũng không đi ra tìm một đại gia. Trụ Nỗ có chút hối hận chạy đến Vương Khôn bên cạnh, nếu là đứng ở Hứa Đại Mậu bên người, là có thể tùy tiện dạy dỗ hắn, cháu trai, ngươi muốn ăn đòn có phải hay không? Hứa Đại Mậu rời Trụ Nỗ thật xa, cậu thêm hắn cảm thấy Dịch Trung Hải làm lớn như vậy chiến trận, chính là vì đối phó Trụ Nỗ, không có chút nào sợ hãi Trụ Nỗ. Ta nói có lỗi sao? Người nào không biết, ngày hôm qua bà cụ điếc cầu ngươi đi tìm một đại gia, ngươi cũng không đáp ứng. Dịch Trung Hải trong lòng rất bất mãn, cảm thấy Hứa Đại Mậu cố ý gây chuyện. Trụ Nỗ đối hắn không để ý, hắn dù rằng tức giận, nhưng là đối với Trụ Nỗ không có đi tìm hắn, hắn vẫn là vô cùng may mắn. Không phải để cho Trụ Nỗ biết hắn từ Phong Đài tới, hắn thế nào cùng Trụ Nỗ giải thích? Đủ rồi, Hứa Đại Mậu, ngươi liền không thể cho ta đàng hoàng một hồi. Đại gia còn chưa ăn cơm nữa, sớm một chút học xong, đại gia cũng có thể về nhà sớm ăn cơm. Ngươi cố tình trễ nải đại gia ăn cơm có phải hay không? Cái tội danh này, Hứa Đại Mậu không dám đánh, liền không dám nói tiếp nữa. Hắn xác thực muốn chọc giận Trụ Nỗ, sau đó đem Dịch Trung Hải phá hư Trụ Nỗ xem mắt chuyện gây ra tới. Bây giờ bị Dịch Trung Hải hóa giải, hắn chỉ có thể ngoài ra nghĩ biện pháp. Trụ Nỗ thời làm một chút cũng không nể mặt Dịch Trung Hải, ngươi cũng biết đại gia chưa ăn cơm, nào có lúc này buộc đại gia họp. Các ngươi ba cái quản sự đại gia chức vị bị thủ tiêu, không có tư cách tổ chức toàn viện đại hội. Nhắc tới cái này, Dịch Trung Hải liền vô cùng tức giận. Quản sự đại gia là hắn nắm giữ tứ hợp viện lợi khí, ném đi cái thân phận này, rất nhiều chuyện cũng không tốt làm. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, Trụ Nỗ, chúng ta không phải lấy quản sự đại gia thân phận họp, mà là lấy công nhân cụ sát đội danh nghĩa họp. Nhắc tới công nhân cụ sát đội, Trụ Nỗ cũng là nhức đầu không thôi. Phàm là cùng xưởng cán thép có quan hệ, cũng căm ghét công nhân cụ sát đội. Trụ Nỗ liền đẩy Vương Khôn ra mặt, có thể cùng Lưu Hải Trung đối kháng, chỉ có Vương Khôn. Vương Khôn đối hắn lắc lắc, tỏ ý hắn đừng đánh loạn. Bây giờ còn không biết Dịch Trung Hải mục đích, không tốt bậy bạ ra mặt. Nếu là hắn ngăn trở họ, vạn nhất bọn họ lấy ra nghiêm chỉnh chuyện, thì như học tập đỏ báo thư loại, Vương Khôn thì phiền toái. Trụ Nỗ hết cách rồi, chỉ đành lui nhường một bước, cái gì cũng không nói. Dịch Trung Hải gặp được Trụ Nỗ động tác, càng thêm tức giận. Hắn đối Trụ Nỗ nhìn Vương Khôn ánh mắt hành vi phi thường bất mãn. Chỉ là nghĩ đến đáng thương Tần Hoài Như, chỉ có thể tạm thời buông tha cho sửa chữa Trụ Nỗ. Chương 1211, kỳ quái trong viện người kế tiếp lớn sẽ tiếp tục, Dịch Trung Hải rốt cuộc nói ra họ mục đích, mới vừa rồi Hoài Như tìm được ta cùng lão Lưu, nói với chúng ta một việc lớn. hoài như trong nhà lại bị tặc. Chúng ta trong viện năm ngoái liền bị qua tặc, một mực không có bắt được. Vốn là cho là hắn sẽ không xuất hiện, không nghĩ tới hắn lá gan lớn như vậy, lại dám ở chúng ta công nhân cụ sát đội dưới mí mắt gây án. Đại gia nói, có phải hay không đem cái đó tặc bắt lại? Núp ở đám người phía sau đồng nạnh, lúc này cũng không có sợ hãi. Hắn hiện đang lớn lên, Dịch Trung Hải tìm người dưỡng lao chuyện cũng rõ ràng. Hắn hiểu được, Dịch Trung Hải hy vọng bọn họ nuôi trong nhà lão. Nếu hy vọng bọn họ nuôi trong nhà lão, nhà bọn họ liền không xảy ra chuyện gì. Húng chi hắn cầm còn là mình nhà vật, gây án thủ pháp cũng phi thường cao minh, trong viện người này ngu ngốc tuyệt đối không tra được. Đồng ngạnh có cái này lòng tin, càng không đem toàn viện lớn sẽ để ở trong mắt, căn bản không có tránh né ý tứ. Dịch Trung Hải biểu diễn tiếp tục, đại gia suy nghĩ một chút, cái này tên trộm hôm nay dám trộm hoài như tiền, ngày mai sẽ dám trộm tiền của các ngươi. Không đem hắn bắt được, các ngươi có thể an tâm sao? Không hổ là đạo đức quân tử, biết thế nào cổ động đại gia. Dịch Trung Hải đem ném chuyện tiền bạc, cùng tất cả mọi người lợi ích liên hệ tới, cũng làm người ta không có cách nào phản bác. Tứ hợp viện người cũng đang giảm nghèo, kỳ thực đại gia cũng không tính là nghèo. Dịch Trung Hải vì chế tạo dưỡng lao hạnh phúc quê hương, đối trong tứ hợp viện hàng xóm, nhưng là phi thường kén chọn. Đầu tiên không nghe lời tuyệt đối không thể muốn. Vì thế những năm này, bọn họ xa lánh đi cả mấy nhà người không nghe lời. Còn dư lại đều là trong nhà nhân khẩu thiếu, không dám gây chuyện. Kỳ thực quá thông minh không thể nhận. Người thông minh sẽ nhìn ra kế hoạch của hắn, thậm chí sẽ âm thầm phá hư. Những người kia cũng bị xa lánh đi. Chỉ có Hứa Đại Mậu, thành tứ hợp viện một tật xấu, không nghe lời, lại thông minh. Cũng may bọn họ thiết kế để cho Hứa Đại Mậu cùng trụ nố trở thành kẻ thù, trở thành hắn nắm trụ nố công cụ. Dịch Trung Hải tùy tiện cô lập Hứa Đại Mậu, lúc này mới cho phép Hứa Đại Mậu ở trong viện. Ở sau đó, chính là trong nhà gánh nặng nặng, có trưởng bối không thể nhận. Hắn chế tạo hạnh phúc quê hương, đó là muốn vì chính mình phục vụ, không phải để cho người khác hái trái. Người khác nếu là có trưởng bối, còn thế nào hiếu kính hắn, thế nào hiếu kính bà cụ điếc. Cuối cùng chính là trong nhà nghèo quá, không có thu nhập không thể nhận. Trong viện nghèo nhất phải là già gia, những người nghèo kia thế nào cho Tần Hoài như tiền quyên góp. Trải qua hắn si tuyển, tứ hợp viện những người còn lại, điều kiện cũng là không sai. Đây cũng là Dịch Trung Hải nhiều lần buộc đại gia cho giả ra tiền quyên góp, không có ai trở mặt nguyên nhân. Những thứ kia tiền quyên góp cũng sẽ không để cho trong viện người thương cân độ cốt. Trong viện người vừa nghe, cái đó thần bí kẻ trộm lại bắt đầu gây án, nhất thời lo lắng hỏng. Rất nhiều người đều ở đây cùng người trong nhà giao phó, ra cửa nếu coi trọng đồ trong nhà. Đồng Ngạnh đứng ở phía ngoài đoàn người, mang trên mặt không thèm. Nếu không phải nhà nhà đều có người, hắn đã sớm trộm khắp tứ hợp viện. Thật sự cho rằng tứ hợp viện đạo thánh, là các ngươi có thể phòng ở sao? Dịch Trung Hải đối đại gia sốt ruột rất vừa ý, đợi mọi người nghị luận sắp xỉ, hắn mới nói tiếp, trải qua ba người chúng ta đại gia phân tích, cái đó trộm tiền người đang ở chúng ta trong viện. Ta hy vọng người kia có thể chủ động đứng ra, đem trộm đại gia tiền giao ra đây, trả lại cho đại gia. Nói xong những lời này, Dịch Trung Hải cố ý đem ánh mắt nhìn về phía Vương Khôn. Hắn có loại cảm giác, trong nhà ném chuyện tiền bạc, tất nhiên cùng Vương Khôn có quan hệ. Vương Khôn cuối cùng biết, lần này họ mục đích, nói trắng ra chính là cho tình nhân cũ ra mặt. Cái lao ra hỏa này, còn dám ám chỉ đại gia, kẻ trộm là chính mình. Nếu Dịch Trung Hải bản thân gây chuyện, vậy cũng chớ trách Vương Khôn cho hắn đảo loạn. Dịch Trung Hải, ngươi nói hồi lâu, cũng không nói Tần Hoài Như rốt cuộc ném đi bao nhiêu tiền. Không phải Dịch Trung Hải quên, là khó mà nói. Mọi người đều biết Tần Hoài Như trong nhà nghèo, lần trước kẻ trộm đem Tần Hoài Như tiền cũng trộm sạch sẽ. Như vậy vấn đề đến rồi, ngày ngày khóc than Tần Hoài Như, là như thế nào ở thời gian một năm, để giành được 300 đồng tiền. Tần Hoài Như tiền lương mới 27 khối rơi một tháng, một năm mới kiếm hơn 300 một chút, cũng không thể một xu cũng không tốn, tất cả đều tích lũy đứng lên đi. Cái này mất dấu bao nhiêu tiền có quan hệ gì, chính là ném đi một xu, đó cũng là bị trộm. Vương Khôn nở đủ cười, ngươi nhưng thật có ý tứ, ném bao nhiêu tiền cũng không nói, chúng ta làm sao biết Tần Hoài Như là thật rất tiền, hay là giả rất tiền a nàng cả ngày ở trong viện khóc than, nói không chừng là ngươi bệnh cũng phải bảo, nghĩ biện pháp cho Tần Hoài Như tiền quên góp đâu. Trong viện người một lần nữa nghị luận, rất nhanh ý kiến của mọi người cũng nhất trí. Dịch Trung Hải vì Tần Hoài Như, chuyện gì cũng sẽ làm, Vương Khôn nói, có rất lớn đạo lý. Một đại gia, Tần Hoài Như rốt cuộc ném đi bao nhiêu tiền? Ngươi ngược lại theo chúng ta nói một chút à, chẳng lẽ các ngươi thật sự là tính toán chúng ta tiền quyên góp? Tiền quyên góp nhất định phải có ban khu phố phê chuẩn, ngươi muốn cho chúng ta tiền quyên góp, cầm ra đường đi làm phê chuẩn tới. Dịch Trung Hải phi thường căm tức, Vương Khôn luôn là dễ dàng như vậy phá hư kế hoạch của hắn. Đối mặt đám người chất vấn, hắn không có biện pháp giúp Tần Hoài Như giấu giếm. Tần Hoài Như nhận được Dịch Trung Hải tín hiệu, chỉ có thể ủy khuất nói, đại gia hãy nghe ta nói, nhà chúng ta thật rất tiền. Những tiền kia là ta tích lũy tiền lương, còn có ta bà nuôi lão tiền. Hết cách rồi, vì nói rõ ràng lai lịch, Tần Hoài Như chỉ có thể kéo giả Trương Thị đi ra chịu tội thay. Nàng tin tưởng, giả Trương Thị sẽ không cho nàng phá đám. Tần Hoài Như nghĩ đến giả Trương Thị, lại không nghĩ tới chủ nố sẽ đứng ra. Tần Hoài Như, không đúng sao? Đoạn thời gian trước Đồng Ngạnh nằm viện, ngươi thế nhưng là nói trong nhà không có tiền, còn tìm ta mượn hơn 60. Nhà ngươi rõ ràng còn lại hơn 300, cũng không nỡ lấy ra cho Đồng Ngạnh xem bệnh, hắn có còn hay không là con trai ngươi. Tần Hoài Như tức giận gần chết, thầm mắng chủ nố không nên thông minh thời điểm Trương thông minh, chủ nố, ngươi là muốn ép chết thì sao? Dịch Trung Hải thấy Tần Hoài Như gặp phải khó khăn, liền đứng ra giúp một tay, chủ nố, Hoài Như là ngươi hàng xóm, ngươi một đại nam nhân giúp một tay nàng thế nào? Nàng bây giờ rất tiện, chính là thương tâm thời điểm, ngươi vẫn còn ở trên vết thương của nàng sát mới. Tần Hoài Như dù sao cũng là chủ nố trong lòng ánh trăng sáng, lúc này nàng tội nghiệp đứng ở nơi đó, nước mắt cũng không lấy tiền vậy đi xuống, Trụ Nỗ tâm một cái liền mềm nhũn. Thấy thu thập xong Trụ Nỗ, Dịch Trung Hải lại lớn tiếng nói, lão chị dâu trong tay có tiền, mọi người đều biết. Các ngươi không muốn nghe Vương Quân vậy, hoài nghi tiền lai lịch. Vương Quân biết, tiền lai lịch căn bản không đối phó được Tần Hoài Như, hắn chẳng qua là muốn đánh vỡ Dịch Trung Hải đan dệt lời nói dối. Được, coi như Tần Hoài Như trong nhà có nhiều tiền như vậy, những tiền kia cũng bị trộm. Các ngươi dù sao cũng nên nói cho đại gia lúc nào vứt tiền đi. Cái này không có gì hay giấu giếm, Tần Hoài Như liền nói, ta là ngày hôm qua thu thập nhà thời điểm phát hiện. Đại gia cũng không nhìn ra vấn đề gì, rồi rít nghi ngờ nhìn về phía Vương Khôn. Vương Khôn liền phi thường kỳ quái, nói tứ hợp viện đám người kia ngu đi, bọn họ có thể ở cầm thú trong ổ còn sống, còn không có bị ngược đãi. Nhưng ngươi muốn nói bọn họ thông minh đi, tùy tiện một chút lý do, bọn họ liền sẽ tin tưởng. Lần trước ném chuyện tiền bạc, người ta công an nói với bọn họ rất rõ ràng, gặp phải sự tình phải kịp thời báo án. Còn có ban khu phố Vương chủ nhiệm cũng nhiều lần phái người cho trong viện người nói chính sách, nói pháp luật. Thế nhưng là những người này đâu, hay cùng không nhớ lâu vậy, còn là ưa thích ở trong viện giải quyết. Biết rõ ở trong viện sẽ phải chịu đãi ngộ không công bình, bọn họ vẫn không đổi được. Chương 1212, siêu trình độ Lưu Hải Trung nhìn đám người không hiểu, Vương Côn chỉ đành nói, Tần Hoài Như, đầu óc ngươi có bị bệnh không? Lần trước nhà ngươi rất tiền, không đội báo cảnh, đặc biệt chờ Dịch Trung Hải trở lại. Lần này ngươi lại còn làm như vậy, hắn Dịch Trung Hải có thể cho ngươi thưởng tiền a, ta liền không hiểu, trong nhà ném đi 300 đồng tiền, ngươi không đội vàng báo cảnh, còn có thể ở nhà an ổn ngủ một giấc, hôm nay mới tìm Dịch Trung Hải. Ngươi là thế nào ngủ? Nhà ngươi có tiền, coi thường cái này 300 đồng tiền thế nào dọn? Trong viện người nghe được Vương Côn vậy, lúc này mới nhớ tới, ném đi vật cần báo cảnh. Da mặt của bọn họ dày, một chút không có cảm thấy mình mất mặt, ngược lại còn hướng về phía Tần Hoài Như chỉ trỏ trỏ. Tần Hoài Như có chút mắt trợn tròn, ủy khuất nói, ai nói ta ngủ thiết đi, ta một đêm không ngủ. Dịch Trung Hải lúc này không vui, lớn tiếng nói, Hoài Như là xưởng cán thép công nhân, trong nhà ném đi vật, tìm xưởng cán thép điều tra, cũng là rất bình thường. Vương Côn không chờ hắn nói xong, liền hỏi, coi như tìm xưởng cán thép, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Dịch Trung Hải bị Vương Khôn cắt đứt lời nói, tức giận phi thường, thế nào không quan hệ với ta, ta là công nhân cụ sát đội người, Lao Lưu hay là công nhân cụ sát đội đội trưởng. Chu Nô chen miệng nói, ta phải nhớ được không sai, công nhân cụ sát đội trách nhiệm là trong xưởng kỷ luật, cái này ném một chuyện, cùng công nhân cụ sát đội không quan hệ chứ. Dịch Trung Hải, ngươi thật đúng là bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác. Lý Hoài Đức không muốn Đồng Vĩnh Húc đúng tay xưởng cán thép chuyện, liền lợi dụng công nhân cụ sát đội diện trừ dị kỷ. Kỳ thực công nhân cụ sát đội chức quyền vượt qua xa quy định. Đồng Vĩnh Húc không muốn đắc tội Lý Hoài Đức, liền rất ít tới xưởng cán thép. Phó sử trưởng Tiết Đào là Lý Hoài Đức người, bình thường sẽ không theo Lưu Hải Trung so tài. Vương Khôn thời là ẩn nút những chuyện kia. Điều này sẽ đưa đến công nhân cụ sát đội ngoài mặt vượt qua bảo vệ khoa. Nhưng đây chẳng qua là ngoài mặt, Vương Khôn nếu là so tài, công nhân cụ sát đội thật đúng là không đáng chú ý. Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải lúc này mới nhớ tới, bọn họ không có quyền lực con bảo vệ khoa làm chuyện này. Vương Khôn nếu là không ở tại trong viện, có thể không ai quản. Lại cứ Vương Khôn liền theo chân bọn họ ở tại trong một viện, bọn họ căn bản là không tránh khỏi. Sớm biết cũng không đem Vương Khôn kêu đến. Đây là hai người chung nhau tiếng lòng. Đừng để ý hai người thế nào hối hận, hiện tại cũng đã chậm. Lưu Hải Trung có chút không biết thế nào làm. Dịch Trung Hải khinh thường nhìn một cái, quyết định còn là mình tới. Bất kể nói thế nào, đều phải giúp Tần Hoài Như tìm được những tiền kia. Tìm được tiền, có thể để cho Tần Hoài Như cảm kích, không tìm được tiền, bản thân sẽ bị hút máu. Vương Khôn, ngươi đừng nói nhiều như vậy. Hoài Như cũng là vì tên trộm kia tốt. Đều là nhiều năm hàng xóm, Hoài Như không muốn đem chuyện nào quá khó coi. Ngươi đã nói các ngươi bảo vệ khoa quản, Hoài Như tìm ngươi, ngươi để ý Hoài Như sao? Chúng ta lần này họp chính là muốn đem tên trộm kia tìm ra. Vương Khôn thừa nhận, Tần Hoài Như nếu là tìm đến mình, hắn không nhất định sẽ quản. Dĩ nhiên, đây không phải là nói hắn sẽ bất kể không hỏi. Vương Khôn sẽ trực tiếp đề nghị Tần Hoài Như báo cảnh. Giả ra phiền thoái, đó là không có chút nào có thể dính, ai dính vào người đó xui xẻo, chú nố chính là ví dụ tốt nhất. Nhìn ngươi nói khẳng định như vậy, biết kẻ trộm là ai chăng? Dịch Trung Hải bị hỏi khó, hắn bên trên nào biết kẻ trộm là ai đi? Kết hợp lần trước ném chuyện tiền bạc, hắn đã cảm thấy kẻ trộm nhất định là trong biển người. Đem chuyện náo lớn như vậy, cũng là vì hù dọa kẻ trộm, để cho hắn ngoan ngoan đứng ra. Nhưng để cho hắn nói, hắn là không dám nói. Thấy Dịch Trung Hải không nói, Vương Khôn liền hết ý kiến. Hắn đây là giả công tệ tư, mong muốn dùng kẻ trộm chuyện nắm giữ tứ hợp viện. Ngươi nếu cái gì cũng không biết, trực tiếp liền hoài nghi trong viện người, cái này thích hợp sao? Trong viện người vừa nghe, đã cảm thấy Vương Khôn nói đúng, dựa vào cái gì hoài nghi bọn họ là kẻ trộm, rồi rít hướng về phía Dịch Trung Hải mấy người trợn mắt nhìn, địa bộ kia chính là buộc bọn họ cho một câu trả lời. Mấy người thấy được trong viện người bất mãn, rồi rít hoảng loạn lên. Cuối cùng vẫn là Dịch Trung Hải ra mặt, làm bộ chấn định nói, chúng ta trong viện bình thường liền không có tới người ngoài, ngươi nói không phải trong viện người, còn có thể là ai? Vương Khôn mới sẽ không mắc mưu của hắn, trực tiếp liền nói, ta liền Tần Hoài Như có phải hay không rất tiền cũng hoài nghi, ngươi hỏi ta ai là kẻ trộm, ta làm sao biết? Ngươi muốn tìm kẻ trộm, đầu tiên muốn chứng minh Tần Hoài Như thật rất tiền đi. Hoài Như như vậy hiếu thuận người, tuyệt đối sẽ không nói láo. Dịch Trung Hải lập tức phản bác Vương Khôn. Vương Khôn lười nói với hắn cái gì, trực tiếp liền nói, nàng có nói hay không láo, đại gia cũng rõ ràng. Trong nhà có 300 đồng tiền, tình nguyện tiện nghi kẻ trộm, cũng không nỡ hoa, ngươi để cho ta thế nào tin tưởng? Được rồi, trong mắt ngươi Tần Hoài Như chính là ngán tốt và tốt, ngươi cũng không thể cưỡng bách người khác cũng nghĩ như vậy. Bây giờ vấn đề là, Tần Hoài Như ném đi vật, không báo cảnh, các ngươi đem chúng ta giam lại tính chuyện gì? đại gia cũng phải đi làm, hải tử cũng phải lên học. Ngươi không có hải tử không có vấn đề, nhưng ngươi không thể trễ nải chúng ta a. Nghe Vương Quân vậy, Chu Nỗ liền dẫn đầu bắt đầu ồn ào lên, trong viện những người khác cũng bắt đầu nói. Lưu Hải Trung không chịu cô đơn, lớn tiếng nói, Vương Côn, ngươi giác ngộ thế nào thấp như vậy? Chúng ta họp, không phải là vì xử lý chuyện này sao? Ngươi làm bảo vệ khoa trưởng khoa, nên ra sức ủng hộ mới đúng. Ngươi bây giờ không chỉ có không ủng hộ, còn nói lời phản đối. Ta hoài nghi ngươi biết kẻ trộm là ai. Trong viện người đều bị Lưu Hải Trung đem ép lại, không phải hắn nói có bao nhiêu chính xác, mà là hắn nói là những lời này vượt qua xa tài nghệ của hắn. Dịch Trung Hải đầu tiên là sững sờ, tiếp theo chính là mừng lớn, hắn cảm thấy Lưu Hải Trung nói rất có trình độ. Dựa theo Tần Hoài Như cách nói, căn bản cũng không nhưng có thể tìm tới kẻ trộm. Hắn tổ chức toàn viện đại hội, không hề trông cậy vào có thể tìm tới kẻ trộm. Mục đích thực sự là nếm thử nắm giữ tứ hợp viện. Lưu Hải Trung vậy, cho hắn một dẫn dắt. Tìm kẻ trộm chuyện, nếu thuộc về Vương Quốc quản, kia liền trực tiếp giao cho Vương Côn. Tìm được kẻ trộm, Tần Hoài Như tiền của hắn cũng kiếm tìm trở về, không tìm được kẻ trộm, vậy thì chứng minh Vương Khôn vô năng, Vương Khôn ở trong viện uy vọng chỉ biết hạ thấp. Lao Lưu nói không sai, tìm kẻ trộm chuyện thuộc về các ngươi bảo vệ khoa quản, Vương Khôn ngươi nhất định phải giúp chúng ta tìm được kẻ trộm. Vương Khôn nhìn một cái Dịch Trung Hải dáng vẻ, liền đem nhu hại của hắn đoán 89/10. Rất rõ ràng, hắn phải đem phiền toái vứt cho Vương Khôn. Tần Hoài Như trong nhà, Giả Trương Thị trên căn bản ngày ngày ở nhà. Chính là nàng không ở nhà, trong viện còn có nhiều người như vậy, người ngoài căn bản cũng không nhưng có thể đi vào Tần Hoài Như trong nhà. Dịch Trung Hải hoài nghi là trong viện người, kỳ thực cũng không tệ. Bất quá, hắn không để ý đến một cái vấn đề. Giả gia nhân duyên không tốt, đại gia sợ hãi bị chiếm tiện nghi, rất ít tiến giả gia. Liên là có chuyện tìm giả gia, cũng sẽ chờ Tần Hoài Như tan việc trở lại, sẽ không theo Giả Trường Thị thương lượng. Đừng nói những người khác, liền lúc trước cái đó Chu Nỗ, cũng rất ít tiến giả gia. Đi vào cũng sẽ bị Giả Trương Thị mắng. Chu Nỗ bây giờ hận không được gần nút Tần Hoài Như, càng không thể nào tiến giả gia. Muốn nói tiến vào giả gia người ngoài, kia trừ Dịch Trung Hải ra không còn có thể là ai khác, hắn cũng là nhất có cơ hội người. Tần Hoài Như ném đi một lần tiền, lần nữa giấu tiền khẳng định rất bí ẩn, chắc chắn sẽ không nói cho Dịch Trung Hải. Liên Dịch Trung Hải cũng không biết, vậy thì không có người khác. Hoặc là Tần Hoài Như không có rất tiền, chuyện lần này chính là Dịch Trung Hải cố ý gây ra tới, hoặc là chính là giả ra người của mình trộm. Đừng quên, Tần Hoài Như bản thân sinh một đạo thánh. Mặc kệ là loại nào tình huống, Vương Khôn cũng không thể gây phiền toái cho mình. Ngươi nếu nhắc tới ngươi ném chuyện tiền bạc, kia tốt nhất vẫn là báo công an. Dù sao, lần trước trộm chuyện tiền bạc vẫn luôn là công an điều tra. Chương 1213. Công an người đâu thấy Vương Khôn không trúng kế, Dịch Trung Hải phi thường bất đắc dĩ. Hắn liền không rõ, Vương Khôn làm sao lại thông minh như vậy, đối trong viện tranh đấu nhìn thấu triệt như vậy. Dịch Trung Hải không nói lời nào, Vương Khôn nhưng sẽ không bỏ qua hắn, ngươi phải hiểu được, lần này để cho công an tới, nói không chừng có thể tìm tới đầu mối mới, đây đối với tìm được các ngươi vứt tiền phi thường có lợi. Áp lực đi tới Dịch Trung Hải bên này. Nói thật, Dịch Trung Hải không nghĩ báo cảnh. Chuyện gì tìm khắp công an cùng ban khu phố, liền không có hắn phát huy đường sống. Chuyện này với hắn tạo ở tứ hợp viện uy vọng phi thường bất lợi. Xử lý không được, vậy thì tìm bà cụ Điếc. Dịch Trung Hải tha thiết nhìn về phía bà cụ Điếc. Bà cụ Điếc trong lòng phi thường bất mãn, lại là vì Tần Hoài Như chuyện. Cái này Tần Hoài Như cả ngày gây chuyện, không biết cho Dịch Trung Hải đổ cái gì mê hồn thang, để cho hắn như vậy không thôi. Chuyện này nàng cũng không tốt lựa chọn. Tất cả mọi chuyện đều ở đây tứ hợp viện xử lý, ban đầu hay là nàng ra cái chủ ý này, nhưng là không tìm công an lại không được. Trong viện không ai ra mặt gánh tội, nếu không tìm công an, cuối cùng lại là Dịch Trung Hải gánh tội. Lấy giả ra hai cái quả phụ tính tình, không đem tiền tìm trở về, kia là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Báo cảnh đi, nói không chừng có thể bắt được tên trộm kia, đem trước kia bức tiền tìm trở về đâu. Dịch Trung Hải phi thường không vui, lại không có biện pháp khác, lại đem đầu nhìn về phía Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung càng không có chủ ý, thấy Vương Khôn cùng bà cụ Điếc cũng đồng ý báo cảnh, liền nói, vậy thì báo cảnh. Chuyện cho tới bây giờ, Dịch Trung Hải chỉ có thể gật đầu đồng ý Lưu Hải Trung an bài Lưu Quang Thiên đi báo cảnh, những người khác rồi rít về nhà ăn cơm. Vương Khôn về đến nhà, Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu cũng mau khóc. Các nàng còn muốn đi học, thời gian bây giờ cũng hơi trễ. Kaka, chúng ta có thể đi học sao? Vương Khôn gật đầu một cái. Tuyết Nhi mới nở nụ cười, vội vàng chạy vào phòng cầm bọc sách. Một hồi công an liền muốn đi qua, Vương Khôn làm bảo vệ khoa trưởng khoa, không thể làm không nhìn thấy, nhất định phải lưu lại. Còn nữa chính là, Vương Khôn thực tại không tin Dịch Trung Hải những người kia. Những người đó tâm thuật bất chính, không nhất định sẽ cùng công an nói thật. Minh Cường, ngươi cưới ta xe ba bánh, đưa Tuyết Nhi đi học. Chu Minh Cường không do dự, trực tiếp đáp ứng. Chu Ngô đang ngồi ở Vương Khôn trong nhà ăn điểm tâm, ngươi bản thân đưa đi không được sao? Vương Khôn liền nói, ngươi không thấy buổi sáng cái đó địa bộ sao? Ba cái lao ra hỏa còn không biết muốn đoan uổng ai đó. Vương Khôn là tại cửa ra vào nói, không khéo bị Diêm Phụ Quý nghe được, hắn nhất thời bất mãn nói, Vương Khôn, ngươi đừng vu oan người. Chuyện hồi sáng này không quan hệ với ta, Vương Khôn trực tiếp liền nói, ngươi không biết, sẽ rút bọn họ khóa cửa. Mới vừa rồi lúc họp, thế nhưng là nói, các ngươi ba cái đại gia thương lượng một chút. Diêm Phụ Quý mong muốn phản bác, nhưng không biết nên nói như thế nào. Trong lòng hắn đã cảm thấy thua thiệt lớn, rõ ràng không có quan hệ gì với hắn, làm sao lại có thể ỷ lại vào hắn. Vương Khôn cũng không để ý tới Diêm Phụ Quý nghĩ như thế nào, lấy ra chìa khóa giao cho Chu Minh Cường, để cho hắn mang theo ba đứa hải tử đi học, thuận tiện giúp mấy người cùng lão sư giải thích một chút. Rất nhanh, công an lại tới. Lần này tới 5 cái công an, trong đó 4 cái không nhận biết, chỉ có một tương đối quen thuộc Hàn Nguyên Giang. Hàn Nguyên Giang trạng thái có chút không tốt, lộ ra phi thường chán trường. Vương Côn đang còn muốn hỏi, chỉ thấy một người trong đó trẻ tuổi công an hỏi, ai báo cảnh, xảy ra chuyện gì? Tần Hoài Như liền trơ mắt nhìn Dịch Trung Hải, tỏ ý Dịch Trung Hải ra mặt. Dịch Trung Hải không có cự tuyệt, liền bắt đầu nói đến chuyện. Vương Khôn lúc này mới đi tới Hàn Nguyên Giang bên người, nhỏ giọng hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Các ngươi vụ án rất nhiều. Hàn Nguyên Giang lắc đầu một cái, không phải. Trên người ta có chút vấn đề, bị cầm xuống dưới, hiện tại cũng là một đám mới vừa tốt nghiệp học sinh làm chủ. Vương Khôn lập tức ngậm miệng lại, không còn hỏi thăm. Loại chuyện như vậy không tính ly kỳ, khu Đông Thành bên trong cũng là tình huống như vậy. Rất nhiều có kinh nghiệm công an đều bị lấy các loại lý do cầm xuống dưới, để cho về nhà viết kiểm tra. Thay tới cũng là một đám bổng có nhiệt huyết, không có kinh nghiệm học sinh, những người này làm bình thường vụ án còn có thể nói còn nghe được. Một khi gặp phải phức tạp, đặc biệt là cùng gian tế có quan hệ, liền không có biện pháp nào. Đây cũng là Đồng Bính Húc không đến xưởng cán thép một trong những nguyên nhân, cục công an bên kia căn bản không thể phân thân. Hai bên không có cách nào chiếu cố. Tốt ở những chỗ này người không phải không có chút nào hiểu, ít nhất kiến thức trong sách học không tệ. Cái này để cho Dịch Trung Hải khó chịu, những người kia căn bản không nể mặt hắn, hoàn toàn là nhất bản nhất nhãn. Các ngươi chuyện gì xảy ra, phát hiện tiền mất đi, thế nào cũng không biết báo cảnh. Người một nhà còn ở trong phòng ngủ đi dạo. Thích bày dáng vẻ Lưu Hải Trung, xem công an trên người thường, một câu lời cũng không dám nói. Một mép nhanh nhạy Dịch Trung Hải, cũng không dám tùy ý biểu hiện. Đồng chí, Hoài Như cũng là bị dọa phát sợ. Trẻ tuổi công an căn bản không nể mặt, nói thẳng, lão đồng chí, hắn rốt cuộc là gì của ngươi, ngươi để ý như vậy, có thể hay không để cho đồng chí Tần Hoài Như chính mình nói. Cái thanh này Dịch Trung Hải thẹn thùng không nhắc lên nổi đầu. Tần Hoài Như có chút mắt trợn tròn, những cái này trẻ trung công an, so Hàn Nguyên Giang những thứ kia có kinh nghiệm còn khó đối phó. Nàng bị nhãn, đáng thương, một chút tác dụng cũng không nổi. Vương Khôn nhìn một cái, kia an tâm. Những cái này trẻ trung công an nghiệp vụ trình độ không được, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất không có học được thế thái nhân tình. Bất đắc dĩ, Tần Hoài Như chỉ tốt chính mình mở miệng, đem chuyện từng điểm nói ra. Đồng Ngạnh thấy được công an một khắc kia, liền sợ chết khiếp. Hắn phi thường lo lắng công an có thể tìm tới chứng cứ. Nghĩ đến Vương Khôn nói, các nàng không có ngay lập tức báo cảnh, rất nhiều chứng cứ cũng bị phá hư, hắn lại yên tâm không ít. Sáng sớm hôm nay, hắn còn chứng kiến Tần Hoài Như quét rác. Nếu cũng quét một lần, chứng cứ cái gì thì càng không tìm được. Công an cao mày nhìn về phía Tần Hoài Như, vị này nữ đồng chí, ngươi chớ khóc có được hay không? Ngươi đã sớm nên báo cảnh sát. Chúng ta phải đi ngươi thả tiền địa phương nhìn một chút. Tần Hoài Như không dám cự tuyệt, liền mang theo công an tiến trong nhà. Hàn Nguyên Giang không có đi cùng, mà là thở phào nhẹ nhõm. Vương Khôn liền nói, ngươi không nhìn tới nhìn. Hàn Nguyên Giang lắc đầu một cái, Vương khoa trưởng, ngươi cũng là phá án lao thủ, có thể không biết chứng cứ cũng bị phá hư sao? Huống chi lần trước giả ra rớt tiền liền một chút chứng cứ cũng không tìm được, lần này đi qua chẳng qua là phí công mà thôi. Cái đó Tần Hoài Như, làm sao lại không nhớ lâu đâu? Rớt tiền không báo cảnh, phi phải chờ đợi ngày thứ hai tìm Dịch Trung Hải. Hắn Dịch Trung Hải có thể cho nàng thường tiền a? Vương Khôn một cái nở nụ cười, ngươi đừng hỏi ta cũng không biết. Nhưng mà, Dịch Trung Hải là tuyệt đối sẽ không cho nàng thường tiền. Hàn Nguyên Giang sửng sốt một chút, tiếp theo nhớ tới Dịch Trung Hải chuyện, đừng nói. Dịch Trung Hải tham ô Hà Vũ Thủy sinh hoạt phí chuyện, cũng không phải là bí mật. Dịch Trung Hải bị buộc bồi chuyện tiền bạc, bọn họ cũng đều biết. Nếu không phải Hà Vũ Thủy không có báo cảnh, các nàng đã sớm bắt Dịch Trung Hải. Nói thế nào Lý Vệ Quốc theo chân bọn họ cũng là đồng sự, Dịch Trung Hải ức hiếp Hà Vũ Thủy, đó chính là ức hiếp bản thân họ người. Ta liền náo không rõ, các ngươi trong viện thế nào lao ra loại chuyện như vậy? Vương Khôn cười một tiếng, cũng không có nói ra trong lòng hoài nghi. Đồng Ngạnh cầm chính là bọn họ nhà tiền của mình, coi như bị bắt lại, Tần Hoài Như cũng sẽ không đưa Đồng Ngạnh đi vào. Nếu như vậy, hắn cần gì phải tìm phiền toái cho mình đâu? Rất nhanh, mấy cái trẻ tuổi công an liền cau mày đi ra. Vẻ mặt của bọn họ phi thường mất hứng, hiển nhiên là Tần Hoài Như biện pháp xử lý chọc giận bọn họ. Chương 1214, đầu mối bây giờ quyền phát biểu đến công an trong tay, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như không có biện pháp quyết định. Mới từ trong nhà đi ra, bọn họ liền vây lại. Đồng chí, rốt cuộc thế nào, là ai trộm đi? Một người trong đó công an cau mày nói, ngươi cái này nữ đồng chí, muốn có hay không điểm thông thường? Ném đi vật phải báo cảnh, các ngươi trong huyện liên lạc viên, thế nào với các ngươi tuyên truyền luật pháp? Dịch Trung Hải lúng túng không biết thế nào nói. Thân làm một cái trưởng bối, bị một cái tuổi trẻ tiểu tử làm thành cháu trai hấn, là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Giả Trương Thị cũng mặc kệ nhiều như vậy, nói thẳng, chúng ta viện quản sự đại gia, không để cho báo cảnh, yêu cầu chuyện gì cũng ở trong viện giải quyết. Giả Trương Thị những lời này vừa ra, Dịch Trung Hải liền không vui. Hắn nhưng không muốn nhận gánh trách nhiệm, lao chị dâu, ngươi làm sao có thể nói như vậy, các ngươi nhà lần trước rất tiện, công an đồng chí cùng ban khu phố người cũng đã nói với các ngươi, trong nhà ném đi vật phải báo cảnh, ngươi thế nào còn có thể ỷ lại đến trên đầu của chúng ta. Lưu Hải Trung trải qua Dịch Trung Hải nhắc nhở, cũng hiểu không có thể gánh trách nhiệm. Vị giả ra ủy lại bảo, cần phải thường cho tiền không nói, còn sẽ ảnh hưởng hắn thăng quan. Đồng chí, ta là xưởng cán thép công nhân cụ sát đội đội trưởng. Ngươi đừng nghe giả Trương Thị ở nơi nào nói bậy. Năm ngoái nhà bọn họ liền ném qua một lần tiền, sau các ngươi đồn công an cùng ban khu phố cũng ở trong viện họ qua, nói ném đi vật phải báo cảnh. Nhà bọn họ ngày hôm qua rất tiền, một câu nói cũng chưa nói. Ta là sáng sớm hôm nay mới biết. Mấy cái kia trẻ tuổi công an vừa nghe xưởng cán thép công nhân cụ sát đội, đừng nói cái gì. Bọn họ liền phụ trách phụ cận trị an, đối xưởng cán thép công nhân cụ sát đội cũng không xa lạ gì. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ cùng công nhân cụ sát đội là một loại người. Dĩ nhiên, bọn họ là coi thường công nhân cụ sát đội làm việc phương pháp, cảm thấy vậy quá không có kỹ thuật hàm lượng. Tần Hoài Như cũng biết một điểm này, nàng không phải là không muốn báo cảnh, chẳng qua là muốn đợi Dịch Trung Hải trở lại báo cảnh. Nàng làm sao có thể nghĩ đến, Dịch Trung Hải thế mà lại lạc đường, hơn nửa đêm cũng chưa trở lại. Bây giờ đã như vậy, không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đắc tội Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải. Đồng chí, cái này trách chúng ta. Nhà chúng ta không có người đàn ông, đều là phụ nữ cùng hài tử, gặp phải chuyện liền không có chủ ý một đại gia thường giúp đỡ nhà chúng ta, ta chỉ muốn trước cùng hắn thương lượng, chẳng qua là hắn ngày hôm qua trở về tới chậm, lúc này mới làm trễ lại. Ta van cầu các ngươi, nhất định phải giúp ta đem tiền tìm được. Tần Hoài Như dáng dấp xinh đẹp, dù là hơn 30, ở Dịch Trung Hải tư tư bất quyển chiếu cố hạ, năm tháng cũng không có ở trên người của nàng lưu lại quá nhiều dấu vết. Trẻ tuổi công an không có nhiều như vậy hoa hoa tâm tư, nhưng đối mặt vẫn còn phong vận xinh đẹp quả phụ, hay là khó có thể chống cự. Được rồi, các ngươi nhà năm ngoái ném qua một lần tiền, lần đó ném chuyện tiền bạc giải quyết sao? Nhắc tới cái này, Tần Hoài Như liền càng thêm thương tâm. Khổ khổ cực cực tích lũy 3 năm tiền, một cái đều bị trộm đi. Vì đền bù tổn thất, nàng bị buộc cùng người khác làm giao dịch, ăn quá nhiều thua thiệt. Đồng chí, một mực không có tin tức. Các ngươi tốt bụng một lần, giúp chúng ta đem lần trước vứt tiền cũng tìm trở về đi. Mấy cái trẻ tuổi công an nhíu mày một cái, quay đầu nhìn một cái Hàn Nguyên Giang, trong ánh mắt bao hàm bất mãn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hơn một năm cũng không tìm được hung thủ. Không đợi Hàn Nguyên Giang trả lời, Tần Hoài Như trực tiếp liền nói, chúng ta đi hỏi qua rồi, nói là không tìm được. Trẻ tuổi công an liền không khách khí hỏi Hàn Nguyên Giang, lão Hàn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Giọng điệu của Hàn Nguyên Giang cứng rắn nói, còn có thể chuyện gì xảy ra? Lần trước các nàng nhà rất tiền, cũng là như thế này, không báo cảnh, nhất định phải chờ ba cái quản sự đại gia xử lý. Chúng ta tới điều tra thời điểm, chứng cứ gì cũng không có. Không có ai tiến nhà các nàng, cũng không người nào biết các nàng có tiền, chúng ta liền hoài nghi nhà nàng tiền là nội tặc làm. Lúc ấy đều có điều tra ghi chép, ngươi có thể đi phòng hồ sơ điều tra. Trẻ tuổi công an lại quay đầu nhìn một chút Tần Hoài Như, phát hiện nàng chỉ biết là khóc, nhất thời liền hiểu. Loại án này, thật là làm hắn gãi đầu. Chứng cứ gì cũng không có, hiện trường bị phá hư, người hiểm nghi cũng không có. Đồng chí, ngươi đừng chỉ lo khóc, nhanh lên một chút suy nghĩ một chút, còn có cái gì bỏ sót chứng cứ sao? Như không tất yếu, Tần Hoài Như là sẽ không mở miệng nói chuyện. Nàng cần phải gìn giữ một đáng thương, nhu nhược nữ nhân hình tượng. Lần này vẫn là một bộ dáng vẻ vô tội. Dịch Trung Hải đau lòng đứng dậy, một bộ trưởng bối chỉ điểm tiểu bối dáng vẻ, công an đồng chí, Hoài Như một người phụ nữ không trải qua chuyện, gặp phải khó khăn cũng không biết làm sao bây giờ. Các ngươi đừng đối với nàng nghiêm nghị như vậy. Một người trong đó trẻ tuổi công an thực tại chịu không nổi, không có nể mặt Dịch Trung Hải, trực tiếp khiển trách, ngươi là người nào, chúng ta phá án, ngươi chen miệng gì? Mới vừa rồi liền điều tra qua, ngươi không ngờ không để cho báo cảnh, có phải hay không cùng kẻ trộm là đồng bọn? Dịch Trung Hải bất mãn xem cái đó công an, cuối cùng mang theo không cam lòng lui về phía sau mấy bước. Ngày hôm qua trải qua, để cho hắn nhận thức được một ít thực tế, trừ bỏ bị lừa dối tứ hợp viện đám người, không ai sẽ nghe hắn. Đồng chí Tần Hoài Như, ngươi rốt cuộc có nói hay không? Tần Hoài Như không phải chỉ lo khóc, mới vừa rồi liền suy nghĩ cái gọi là chứng cứ, sau đó liền nghĩ đến những thứ kia giấy vụn. Ta ở thả tiền trong hộp, phát hiện một cái giấy vụn, không biết có phải hay không là chứng cứ. Dĩ nhiên tính chứng cứ, trẻ tuổi công an mừng lớn, ngươi thế nào không sớm một chút lấy ra? Lúc này nút ở người sau đồng lạnh đã hoàng hồn. Hắn dù sao mới 13 tuổi, hiểu đạo lý không nhiều, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Những thứ kia giấy vụn đều là hắn từ Lôi lão lục nơi đó lấy được, mặt ngoài cùng tiền sắp xỉ. Mỗi lần cũng Tần Hoài Như tiền sau, hắn liền đem giấy vụn đặt ở tiền bên trong. Chỉ cần không giống nhau trương nhất trương đến, trên căn bản không sẽ phát hiện. Mới đầu hắn còn lo lắng Tần Hoài Như sẽ thường đến tiền, sau đó liền phát hiện lo lắng là dư thừa. Tần Hoài Như cả ngày vội vàng tìm trụ nố, cùng trụ nố náo, không có thời gian nhìn những tiền kia. Hơn nữa Tần Hoài Như muốn phòng bị giả trương thị, mỗi lần đều là vội vã đem tiền thả ở bên trong. Lá gan của hắn liền lớn lên, trộm cầm rất nhiều lần. Đồng ngạnh chỉ hy vọng công an bắt được giấy vụn, cũng không tìm được chứng cứ. Sự thật cùng hắn hy vọng sắp xỉ, trẻ tuổi công an bắt được giấy vụn, cái gì cũng không nhìn ra. Hỏi thăm trong biển người, cũng không có ai nhận biết. Chuyến mắt thấy lại lâm vào thế bí, Hàn Nguyên Giang đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền nói, cho ta nhìn một chút. Trẻ tuổi công an biết Hàn Nguyên Giang kinh nghiệm phong phú, liền đem giấy vụn cho hắn. Hàn Nguyên Giang hiểu nhìn một chút, liền nói, ta nhớ được không sai, khu phố chúng ta trên có cái quen trộm biết chế tác loại này giấy. Trẻ tuổi công an trên mặt lộ ra nét mừng, đối Hàn Nguyên Giang gọi cũng thay đổi, đồng chí Hàn Nguyên Giang, ngươi nói nhanh một chút nói. Hàn Nguyên Giang liền nói lên Lôi lão lục chuyện cũ. Vậy hay là Tân Trung Quốc mới vừa thành lập thời điểm chuyện, bọn họ bắt được Lôi lão lục, cũng đóng hắn mấy năm. Sau đó cải tạo tốt, liền thả hắn đi ra, những năm này cũng không thấy hắn đi ra gây án. Lần trước rất tiền, không phải không nghĩ đến Lôi lão lục, chỉ là bọn họ không tìm được chứng cứ. Biết những thứ này, trẻ tuổi công an vây tại một chỗ thương lượng một chút, trực tiếp liền định án, xem ra nên là Lôi lão lục làm. Chúng ta cái này đi bắt hắn. Vương Khôn luôn cảm thấy có cái gì không đúng, Lôi lão lục bản lãnh không thể nào lớn như vậy. Ba ngày trong viện đều có người. Giả Trương thị trên căn bản không sẽ rời đi. Buổi tối đâu, dưỡng lao đoàn lại sẽ cùng trụ nố tác chiến, chờ chiến đấu kết thúc, ít nhất cũng hơn 10 giờ. Lôi lão lục làm sao có thời giờ tiến hành gây án? Chương 1215, gạt gấm đồng ngạnh trẻ tuổi công an đi ra ngoài bắt người, Vương Khôn kéo lại Hàn Nguyên Giang, hiện đang phá án như vậy qua loa sao? Hàn Nguyên Giang cười khổ một cái, ta cũng không làm chủ được, trước tiên đem Lôi lão lục bắt trở lại hỏi một chút đi. Coi như không phải hắn làm, hắn cũng hẳn là có thể có đầu mối. những thứ kia giấy vụn dù sao cũng là bút tích của hắn. Vương Khôn buông ra hắn, không có chế mải chuyện của hắn. Hắn có thể nhìn ra được, Hàn Nguyên Giang tình cảnh có chút không tốt, cũng không có biện pháp quản chuyện này. Đồng Ngạnh thấy không xong, sẽ phải chạy ra ngoài. Giả Trương Thị đang ở bên người của hắn, liền đội vàng kéo hắn, "Đồng Ngạnh, ngươi đi làm cái gì? Những thứ kia công an phải đi bắt người, ngươi cũng đừng đi theo xem trò vui. Mãi mãi liền một mình ngươi cháu trai, ngươi nếu là xảy ra ngoài ý muốn, mãi mãi sống thế nào?" Tần Hoài Như quên đi giả bộ đáng thương, ôm Đồng Ngạnh, "Đồng Ngạnh, trong nhà cũng loạn như vậy, ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Những thứ kia kẻ trộm đều không phải là người tốt, vạn nhất bọn họ thời điểm chạy trốn đả thương ngươi, mẹ liền sống không nổi nữa." Dịch Trung Hải không có biện pháp ôm Đồng Ngạnh, nhưng là cũng ở một bên biểu đạt sự quan tâm của mình, "Đồng Ngạnh à, ngươi cũng đừng để cho mẹ ngươi cùng bà ngươi quan tâm. Các ngươi trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, các nàng chính là cần an ủi thời điểm. Ngươi làm vì con của bọn họ, phải học được hiếu thuận. Trên đời không có trưởng bối sai, chỉ có không chu toàn tiểu bối. Tuổi của ngươi cũng không nhỏ, phải học được thông cảm mẹ ngươi." Nghe được Dịch Trung Hải lại nhà lại nhải, cho Đồng Ngạnh tẩy não. Giả Trương Thị phi thường bất mãn, "Dịch Trung Hải, ngươi nghĩ gạt gẫm, đi ngay gạt gẫm chủ nố. Không nên đem ngươi kia một bộ dạy dỗ kẻ ngu giải thích, dùng tại cháu của ta trên người. Nhà chúng ta Đồng Ngạnh, sau này là muốn làm con lớn, không phải phục vụ người kẻ ngu." Phía ngoài đoàn người chủ nố đều sắp tức giận chết rồi. Mỗi người đều biết, Dịch Trung Hải bộ kia giải thích là vì gạt gẫm hắn mới sáng tạo. Người khác cũng không mắc mưu, lại cứ hắn bị lừa rồi. Chiếm hắn tiện nghi nhiều nhất chính là giả ra, xem thường nhất hắn hay là giả ra. "Trương đại mụ, ngươi nói không sai, ta trước kia đúng là cái kẻ ngu. Bây giờ ta không đốc, ngươi cũng quản tốt nhà ngươi con dâu, không nên để cho hắn cuốn ta." Giả Trương Thị giận dữ, "Ta nhổ vào, chú ngấu ngươi cái đại ngốc tử, thật khi chúng ta nhà vui lòng cuốn ngươi à? Nếu không phải Dịch Trung Hải quá keo kiệt, để chúng ta nhà tìm ngươi rút một tay, chúng ta mới không vui với ngươi cái kẻ ngu đi gần như vậy." Dịch Trung Hải thật sự là muốn chọc giận nổ. Chú ngấu không đáng tin cậy, hắn bị dưỡng lão, nhất định phải cầm chặt Tần Hoài Như. Tần Hoài Như lại hiếu thuận, cũng là nữ nhân, không có biện pháp đính môn lập hộ. Mong muốn già rồi sau không bị người khi dễ, vậy thì nhất định phải có người đàn ông chống đỡ. Tính tới tính lui, Đồng Ngạnh chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn mới vừa cũng là chợt nảy ra ý, tính toán bồi dưỡng Đồng Ngạnh, để cho Đồng Ngạnh trở thành trụ nô thứ hai. Không nghĩ tới vừa mới mở miệng, liền bị giả Trương Thị mắng một trận. Mắng một trận cũng không có gì, trong tứ hợp viện, ai không có bị giả Trương Thị mắng qua. Chuyện này với hắn căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Ngược lại, Tần Hoài Như nhất định sẽ tìm hắn, thay giả Trương Thị bồi tội. Đến lúc đó, hắn tuyệt đối không lỗ. Nhưng là giả Trương Thị mắng cái gì không tốt, lại cứ đem lời nói thật nói ra. Bọn họ cùng trụ nô quan hệ vốn là không tốt, lần này liền biết bát hơn. "Lão chị dâu, ngươi có thể không thể không nên nói bậy nói bạn. Ta để sướng người tuổi trẻ muốn hiếu thuận, nơi nào lại lỗi?" Tần Hoài Như biết không tốt, vội vàng khuyên giả Trương Thị, "Mẹ, ngươi cũng đừng náo. Ta biết ngươi bởi vì trong nhà rất tiền, trong lòng không thoải mái. Nhưng là một đại gia giúp đỡ nhà chúng ta nghĩ biện pháp, hắn là lòng tốt. Chu nô, ngươi đừng nghe ta bà. Hắn một khi chính là đau lòng những tiền kia, mới nói lưu nói vượng." Giả Trương Thị đã ngăn lại Dịch Trung Hải, liền không có tiếp tục náo loạn. Trong tứ hợp viện, có một trụ nô là được, nhà bọn họ cháu trai, tuyệt đối không thể trở thành kế tiếp trụ nô. Thấy giả Trương Thị không nói lời nào, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không yêu cầu xa với giả Trương Thị giúp đỡ, chỉ hy vọng giả Trương Thị không trở ngại. Chu nô cười lạnh nhìn về phía Tần Hoài Như, "Ngươi bà không phải nói lưu nói vượng, nói là thật tâm lời. Tần Hoài Như, ngươi mới tròn miệng nói láo." Dịch Trung Hải không chút nghĩ ngợi liền bắt đầu khiển trách chủ nô, "Ngươi làm gì? Lại ức hiếp Hoài Như có phải hay không? Chủ nô, ngươi làm sao lại biến thành như vậy, lương tâm của ngươi đâu? Ngươi tối tối có thể ngủ một giấc sao?" Chủ nô há mồm sẽ phải nói, "Ta đương nhiên không ngủ được. Các ngươi hai cái ngày ngày nửa đêm ước hẹn, ứng trước cùng ta ngủ." Suy nghĩ một chút, hắn còn phải dựa vào nghe lén, sợ bị Dịch Trung Hải tính toán, không thể để cho Dịch Trung Hải biết. "Các ngươi nếu là không đến quấy rầy ta không biết ngủ có nhiều thơm đâu." Dịch Trung Hải càng thêm tức giận. Hắn cả ngày vì dưỡng lão, buổi tối không ngủ, buổi sáng dậy sớm, nhiều năm như vậy dễ dàng sao? Chu nô lại hay, còn có thể yên tâm thoải mái ngủ. Đồng Ngạnh nhưng không liên quan tâm những thứ này, nhân cơ hội tránh ra khỏi giả Trương Thị cùng Tần Hoài Như, sẽ phải chạy ra ngoài. Tần Hoài Như gấp đến độ hô to, "Đồng Ngạnh, ngươi đi đâu vậy?" Đồng Ngạnh xa xa dừng bước lại, lớn tiếng nói, "Không phải là ném đi ít tiền sao? Ngươi nào lớn như vậy làm gì? Ta đi ra ngoài có chuyện, ngươi đừng tới tìm ta." "Đồng Ngạnh, ngươi trở lại." Đồng Ngạnh không để ý đến Tần Hoài Như, chạy nhanh như làn khói. Tần Hoài Như lo lắng Đồng Ngạnh, liền đối diện Dịch Trung Hải kêu một tiếng, "Một đại gia." Còn dư lại lời nói, không cần phải nói, Dịch Trung Hải liền hiểu, sau đó hắn liền bắt đầu hướng về phía trụ nô kêu, "Ngươi còn đứng ngây đó làm gì, không thấy Đồng Ngạnh chạy?" Hoài Như rất đau lòng. "Ngươi cũng không biết Đồng Ngạnh tìm trở về." Trụ nô có loại làm chó cảm giác, hắn chính là lưu lại đến xem náo nhiệt, cái này cũng có thể ỷ lại đến trên đầu của hắn. "Dịch Trung Hải, ngươi đau lòng Tần Hoài Như, ngươi liền tự mình đi giúp hắn tìm Đồng Ngạnh. Ta còn muốn đi làm." "Không đi nữa, trong xưởng công nhân giữa trưa liền không có cơm ăn. Đến lúc đó công nhân gây chuyện, là ngươi Dịch Trung Hải phụ trách hay là Lưu đội trưởng phụ trách?" Lưu Hải Trung vừa nghe liền không vui, "Công nhân gây chuyện, dựa vào cái gì để cho hắn phụ trách? Chu nô, vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên một chút trở lại xưởng trong nấu cơm a." Chu nô cười hắc hắc, "Dịch Trung Hải, có nghe hay không, đây là Lưu đội trưởng để cho ta đi. Ngươi có thành kiến, hãy cùng Lưu đội trưởng nói." Dịch Trung Hải cũng không dám nói, hắn không gánh nổi công nhân không có cơm ăn trách nhiệm. Không sai khiến được chu nô, vậy thì chỉ điểm người khác. Vương Khôn, ngươi là bảo vệ khoa trưởng khoa, tìm đồng ngành chuyện, ngươi tổng không thể cự tuyệt đi. Vương Khôn không nhịn được hứ hắn một hớp, đầu óc ngươi có bị bệnh không? Ban ngày, đồng ngành chạy ra ngoài chơi, tìm cái gì tìm? Ngươi cho là cũng giống như ngươi, nhàn không có chuyện làm, cả ngày tính toán người khác. Đừng nói ngươi chính là cái công nhân cụ sát đội đội biên, ngươi chính là đội trưởng, cũng không có thể muốn làm gì thì làm. Hành vi của Dịch Trung Hải thực tại chán ghét, Vương Khôn hối hận không có kịp thời rời đi. Hiện tại thay đổi còn kịp, hắn xoay người liền rời đi. Chu Nỗ nhìn một cái, vội vàng hô, chờ một chút ta cũng đi. Trong biển người đều là người thông minh, thấy Vương Khôn rời đi, rối rít tìm các loại các dạng lý do rời đi. Đồng ngành cả ngày chạy ở bên ngoài chơi, có thể xảy ra chuyện gì, bọn họ mới sẽ không đi tìm đồng ngành đâu. Giả Trương Thị thấy trong biển người cũng đi, nhất thời phi thường mất hứng, các ngươi thế nào như vậy không có lương tâm à? Nhà chúng ta bổng ngạnh nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta và các ngươi không xong. Trong viện người nghe lời của nàng, đi liền nhanh hơn. Không bao lâu, trung viện liền không ai, chỉ còn dư lại Dịch Trung Hải, mặt quan tâm ở lại chỗ này. Hắn cũng không muốn đi ra ngoài tìm bổng ngạnh, thật sự là bổng ngạnh quá bướng bỉnh, không biết chạy đi đâu chơi. Hoài như, bổng ngạnh cả ngày chạy ở bên ngoài, sẽ không có chuyện gì. Chương 1216, bổng ngạnh bị bắt Tần Hoài Như cũng biết một điểm này, muốn gọi bổng ngạnh, cũng không phải là lo lắng bổng ngạnh, mà là nghĩ đến một không muốn thừa nhận có thể. Đối mặt Dịch Trung Hải, nàng không tiện nói gì, liền khuyên giả Trương Thị về nhà, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi làm. Đồng ngạnh thật nhanh chiều Lôi Lão Lục nơi ở chạy đi, chờ hắn chạy đến thời điểm, rốt cuộc là mượn. Lôi Lão Lục cùng Khỉ Ốm cũng bị bắt. Sư phó, sư minh, các ngươi thế nào? Công an nhận biết đồng ngạnh, nghe được hắn, nhất thời phi thường kinh ngạc. Bọn họ thấy được đồng ngạnh niên kỳ thực tại quá nhỏ, còn tưởng rằng đồng ngạnh là bị gạt. Ngươi gọi rằng ngạnh, bọn họ là kẻ trộm, đã bị bắt. Nhà các ngươi tiền, có thể là bọn họ trộm. Đồng ngạnh không có như thế nào đây, Khỉ Ốm liền nóng nảy, đội vàng hô, công an đồng chí, ngươi đừng oan uổng người. Đồng ngạnh nhà tiền đều là hắn trộm, ta cùng sư phó cũng không có đi qua đồng ngạnh nhà, làm sao có thể trộm nhà hắn tiền? Công an vừa nghe không đúng, lại hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lôi Lão Lục mới vừa rồi cũng có chút ngộng, hắn mặc dù không ngừng tay, nhưng tuyệt đối không có để lại bất kỳ tội chứng, công an thật tốt làm sao lại tới bắt hắn? Nghe được đồng ngạnh nhà rất tiền, hắn liền hiểu nguyên nhân gì. Vì vậy một chút cũng không có dấu dếm, trực tiếp đem đồng ngạnh là hắn đồ đệ chuyện nói ra. Mấy cái kia trẻ tuổi công an có thể lên học, liền chứng minh không phải người ngu, vừa nghe cũng biết, giả ra tiền, tám phần là đồng ngạnh làm. Nhưng là năm ngoái tiền đâu? Bọn họ cảm thấy bổng ngạnh một tài học hơn nửa năm đứa trẻ, cũng có thể làm xinh đẹp như vậy, Lôi Lão Lục cái này quan trộn, chỉ biết làm so bổng ngạnh xinh đẹp. Như vậy năm ngoái một lần kia, liền có khả năng cùng Lôi Lão Lục có quan hệ. Coi như tứ hợp viện chuyện không có sao, cũng không có nghĩa là Lôi Lão Lục là trong sạch. Công an đem Lôi Lão Lục, Khỉ Ốm bắt đi, đồng thời cũng đem bổng ngạnh mang đi. Bất kể nói thế nào, giả ra lần này ném chuyện tiền bạc bị phá, đó chính là một hạng thành tích. Bọn họ biết, những thứ kia công an lâu năm nói bọn họ chỉ biết chỉ người, sẽ không phá án. Lần này bọn họ sẽ phải để cho những thứ kia công an lâu năm nhìn một chút. Tần Hoài Như bên này mới đến nhà máy, đang tính toán giữa chưa tìm ai mời khách, liền nghe đến công an đến tìm nàng. Sau đó nàng liền không để ý tới chuyện ăn cơm, bởi vì vứt tiền có thể tìm trở về. Thế nhưng là nghe công an vậy sau, Tần Hoài Như liền biến thành gương mặt không tin, các ngươi có phải hay không tính sai, nhà chúng ta bổng ngạnh thế nhưng là đứa bé ngoan. Hắn làm sao có thể lệ một tên trộm bí sư, làm sao có thể trộm nhà chúng ta tiền. Công an cũng bất đắc dĩ, trải qua bọn họ thẩm vấn, bổng ngạnh đã giao phó. Thế nhưng là bổng ngạnh trộm chính là mình nhà tiền, đây rốt cuộc có tính hay không trộm, cũng không tốt nói. Dịch Trung Hải một mực chú ý Tần Hoài Như tin tức, nghe được công an tìm Tần Hoài Như, liền bỏ lại trong tay chuyện chạy tới. Hoài Như, thế nào? Tần Hoài Như không biết nên làm sao bây giờ, liền đem chuyện nói với Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải sau khi nghe, bị khiếp sợ nói không nên lời. Tần Hoài Như nắm tay của hắn, cầu khẩn nói, một đại gia, ngươi nhất định phải mau cứu đồng ngạnh. Hắn là ở ngươi dưới mí mắt lớn lên, vẫn luôn là đứa bé ngoan. Dịch Trung Hải nghe vậy, vội vàng đè xuống ý nghĩ trong lòng, bắt đầu cùng công an giao thiệp, đồng chí, các ngươi có phải hay không tính sai? Đồng ngạnh đứa bé kia, ta hiểu. Từ nhỏ đã là hài tử ngoan, thường mang theo hai cái muội muội chơi. Hắn nên không thể nào cầm trong nhà tiền đi. Công an đối Dịch Trung Hải phi thường bất mãn, phá án thời điểm chính là lao đầu tử này quấy rối. Bây giờ còn dám hoài nghi công lao của bọn họ. Người cái này lao đồng chí, tư tưởng thật sự có vấn đề. Người đây là hoài nghi chúng ta bêu xấu giảng ngạnh a, chúng ta công an phá án, giảng cứu chính là chứng cứ. Không có chứng cứ chuyện, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói. Giảng ngạnh đều đã thừa nhận, trong nhà tiền chính là hắn thừa dịp Tần Hoài Như không chú ý, trộm. Tần Hoài Như không muốn con của mình bị người làm thành kẻ trộm. Năm ngoái trộm hứa đại mậu gà, nàng nếu là thành tâm giải quyết, cũng sẽ không náo lớn như vậy. Nhưng là nàng không nỡ bỏ tiền, lại không muốn để cho đồng ngạnh trên lưng ăn trộm gà tặc danh tiếng, liền gạt gấm trụ nổ gánh tội. Lần này giống như vậy, Tần Hoài Như liền nói, công an đồng chí, con ta thật sẽ không ăn cắp trứng gà trong tiền. Công an trong lòng đều có chút phiền, nói thẳng, đồng ngạnh trộm dù sao cũng là các ngươi nhà tiền, rốt cuộc có tính hay không trộm, muốn xem các ngươi nói thế nào. Cái này căn bản cũng không cần cân nhắc, Dịch Trung Hải liền giúp Tần Hoài Như nói, cái này dĩ nhiên không tính trộm, cầm nhà mình tiền, làm sao có thể tính trộm đâu. Đứa bé thừa dịp cha mẹ không chú ý, lấy chút nhà mình tiền, không là đại sự gì. Công an đồng chí, có thể hay không đem bổng ngạnh thả rồi? Tần Hoài Như gật đầu một cái, đi theo nói, đúng nha, công an đồng chí, có thể hay không đem chúng ta nhà bổng ngạnh thả rồi? Công an hỏi, các ngươi còn cáo sao? Tần Hoài Như lắc đầu, không cáo, chúng ta không cáo. Vậy thì tốt, các ngươi đi với ta đồn công an, đem Đồng Ngạnh nhận lấy đi. Hai người cũng thở phào nhẹ nhõm. Đồng Ngạnh thế nhưng là bọn họ dưỡng lao trông cậy vào, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Bây giờ có thể bình an trở về, đó là không thể tốt hơn. Tần Hoài Như thử dò xét hỏi, cái đó nhà chúng ta vứt tiền không trả có thể tìm trở về sao? Chúng ta đã thẩm hỏi qua rồi, Đồng Ngạnh trộm, không, cầm trong nhà tiền cũng dùng để mua đồ ăn. Có là chính hắn ăn, còn có đầy hiếu kính sư phó hắn cùng sư mình. Các ngươi làm gia trưởng, phải thật tốt giáo dục hải tử. Tuổi nhỏ như thế, cũng biết cùng người khác trao đổi phiếu thịt. Xem ở tuổi tác hắn nhỏ, chúng ta cũng không bắt hắn. Tần Hoài Như nghe được tin tức này, đầu liền choáng váng lên, một cái ngã xuống ở Dịch Trung Hải trong lực. Dịch Trung Hải đối tình huống như vậy rất quen thuộc, vội vàng bấm Tần Hoài Như nhân trung. Qua một hồi lâu, Tần Hoài Như mới khoan thai tỉnh lại. Hoài Như, ngươi thế nào? Tần Hoài Như thấy rõ ràng là Dịch Trung Hải, nhất thời hoa hoa khóc giống lên, một đại gia, mạng của ta thế nào khổ như vậy đâu? Ta khổ khổ cực cực tích lũy một năm tiền, tất cả đều bị Đồng Ngạnh cầm đi. Nhà chúng ta sống không muốn nổi nữa. Dịch Trung Hải đau lòng, hận không được đem Tần Hoài Như ném xuống đất. Hắn hiện tại cũng gần thành nghèo rất mồm tơi, trong nhà tích góp còn không có giả trương thị nhiều. Hướng hắn khóc có tác dụng cái gì? Hắn cũng không thể vì Tần Hoài Như đem trong nhà toàn bộ tích góp cũng cho ngươi đi. Phải biết, ngươi thế nhưng là trụ nố tương lai tức phụ, mong muốn tiền, ngươi tìm trụ nố đi a Hoài Như, đừng thương tâm. Chờ ta gặp được trụ nố, ta để cho hắn giúp ngươi một chút. Công an điều tra vụ án, thuận tiện cũng điều tra một cái tứ hợp viện tình huống. Tứ hợp viện chuyện không phải bí mật, rất dễ dàng là có thể điều tra rõ. Nghe được tứ hợp viện những thứ kia hại náo chuyện, thật làm vỡ nát bọn họ tăng quan. Thấy hai người lại như vậy, cái đó công an thực tại không nhịn được nói, được rồi, chớ bán thảm. Căn cứ Đồng Ngạnh giao phó, hắn không có đem tiền cũng lấy đi, còn lưu lại một nửa. Những tiền kia có phải hay không ở trong tay của ngươi? Tần Hoài Như sửng sốt một cái, cũng khóc không nổi nữa. Chỉ lo thương tâm bức tiền, đem giấu giếm tiền quên. Dịch Trung Hải giống vậy sửng sốt, tiếp theo chính là phẫn nộ. Hắn vì giả ra ăn ngon, uống tốt, phí bao lớn tâm tư a Tần Hoài Như cả ngày hướng hắn khóc than. Kết quả đây, Tần Hoài Như tích góp là hắn gấp mấy lần. Đây quả thực là người nghèo cho người giàu tiền quên góp. Dù là Dịch Trung Hải đau lòng Tần Hoài Như, cũng không tiếp thụ nổi cái kết quả này. Không biết là cố ý hay là vô tình, đỡ Tần Hoài Như tay, liền vô dụng lực, sau đó Tần Hoài Như liền té được trên đất. Chương 1217, Đồng Ngạnh trung thành Tần Hoài Như ngã ầm ầm trên mặt đất, Dịch Trung Hải cũng không nhúc nhích. Kế hoạch của hắn là lợi dụng tiền tài cho Tần Hoài Như thi ân, lấy được Tần Hoài Như cảm kích, chờ hắn về hưu sau này, lợi dụng những ân tình này để cho Tần Hoài Như cho hắn dưỡng lão. Bây giờ Tần Hoài Như so hắn còn có tiền, hắn còn thế nào cho Tần Hoài Như thi ân? Tần Hoài Như cho là Dịch Trung Hải tức giận nàng giấu giếm, trong lòng có chút kinh hoàng, nhưng rất nhanh liền biến mất. Dịch Trung Hải cần dựa vào giả ra dưỡng lão, đây chính là Dịch Trung Hải chỗ yếu. Bất kể hắn thế nào tức giận, cuối cùng cũng sẽ hướng nàng thỏa hiệp. Huống chi Dịch Trung Hải cùng trụ nố không giống nhau, trụ nố luôn là tồn tại cưới vợ ảo tưởng, nhất định phải thời khắc dắt, tránh cho bỏ trốn. Dịch Trung Hải là chủ động dựa vào tới, nàng là chiếm cứ chủ động một phương. Hiện vào lúc này, không phải cùng Dịch Trung Hải tham khảo thời cơ. Tần Hoài Như tự mình đứng lên thân, ủy khuất hướng về phía Dịch Trung Hải nói, một đại gia, ta không phải cố ý giấu giếm. Thật sự là không thể để cho trụ nố biết. Trụ nố nếu là biết ta có tiền, nhất định sẽ cho là ta lừa hắn. Nhắc tới trụ nố, Dịch Trung Hải lớn hơn nữa lửa giận đều phải tắt. Hắn không thể cùng Tần Hoài Như xích mích, dù sao về sau cần Tần Hoài Như dưỡng lão. Hoài Như, ta lớn tuổi, mới vừa rồi không còn khí lực, ngươi không sao chứ? Ta không có sao. Vậy là tốt rồi. Công an thực tại không nhịn được, nói thầm trong lòng, đều nói Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như giữa không minh bạch, nhìn cái bộ dáng này, không phải không minh bạch, đây rõ ràng là ngốc tử trên đầu giận. Được rồi, các ngươi đi với ta đồn công an, đem thủ tục làm một cái. Hai người đi theo công an rời đi, lưu lại vô số suy đoán. Có nói quan hệ giữa hai người bị công an tra được, bắt bọn họ đi tiếp thu thẩm phán, có nói Dịch Trung Hải tham ô Hà Vũ Thủy sinh hoạt phí chuyện. Tóm lại, đại gia phát huy tưởng tượng của mình, suy đoán nguyên nhân. Lưu Lam xông vào bếp sau, trung nố, ngươi thật là không có suy nghĩ. Các ngươi trong viện phát sinh chuyện lớn, cũng không nói với ta một tiếng. Chu Nô thả tay xuống trong nồi, nghi ngờ nói, ngươi không phải cũng biết không? Tần Hoài Như ném đi 300 đồng tiền. Lưu Lam hừ một tiếng, ngươi khẳng định còn có chưa nói. Ta cho ngươi biết, mới vừa rồi công an đến tìm Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải, đem hai người bọn họ cũng mang đi. Tần Hoài Như bị mang thời điểm ra đi, bị dọa sợ đến cũng hôn mê bất tỉnh. Mã Hoa liền nói, Lam tỷ, có phải hay không là công an tìm được kẻ trộm, mang theo Tần Hoài Như đi xác nhận? Không đợi Lưu Lam nói chuyện, Chu Nô liền phản bác Mã Hoa vậy, cái này căn bản liền không thể nào. Mặc dù nói công an có đối tượng hoài nghi, nhưng là đi, ta cảm thấy không thể nào là người nọ trộm. Tần Hoài Như bà cả ngày không ra khỏi cửa, kẻ trộm còn có thể làm người đem tiền trộm đi à? Lưu Lam hỏi ngược lại, vậy ngươi nói là ai trộm? Chu Nô trong lòng có suy đoán, cái này tên trộm tám phần là Đồng Ngạnh. Đồng Ngạnh trộm đồ thói quen, hay là hắn bồi dưỡng được tới? Từ Đồng Ngạnh có thể chạy, liền theo Tần Hoài Như ở phòng của hắn xôi trào. Khi còn bé là ở ngay trước mặt hắn, chờ trưởng thành chính là con hắn. Dịch Trung Hải không để cho trong viện người khóa cửa, liền dễ dàng hơn Đồng Ngạnh. Chu Nô tin tưởng, đoán được cái kết quả này người tuyệt đối không ít. Người khác không nói, Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu hai người tuyệt đối đoán được. Hắn thấy hai người không nói, làm thành không biết, liền theo học. Đừng nói, loại cảm giác này phi thường tốt. Tần Hoài Như trong lòng Vương vấn tiền, cũng không tới tìm hắn gây phiền phức. Ta làm sao biết, ngược lại không phải ta. Được rồi, đừng chậm trễ thời gian, nhanh lên một chút nấu cơm đi. Ta bây giờ ẩn nút các nàng nhà chuyện cũng không kịp, lại không biết tham dự. Lưu Lam tò mò nhìn Trụ Nỗ, ngươi thật cùng Tần Hoài Như đoạn tuyệt quan hệ. Phải biết, Tần Hoài Như rất tiền, chính là thương tâm thời điểm, ngươi nếu là cầm tiền đi qua, giúp nàng đem lỗ thủng bổ túc, nói không chừng nàng chỉ biết đối ngươi lấy thân báo đáp. Trụ Nỗ bị hù nổi cũng không có cầm chắc, ngươi đừng dọa ta được không? Còn cầm tiền đi qua, ngươi nhìn ta đáng giá 300 đồng tiền sao? Lưu Lam bĩu môi, chỉ ngươi, ba khối tiền đều không đáng. Trụ Nỗ cãi lại nói, vâng, ta chỉ đáng giá 3 khối tiền. Nếu không ngươi cấp cho Tần Hoài Như một chút, đợi nàng có tiền, liền trả lại cho ngươi. Ta nhổ vào. Lưu Lam tức giận dậm chân, Trụ Nỗ, ngươi có ý gì? Tần Hoài Như vay tiền, có mượn không trả, ngươi làm ta không biết ta, ta cũng không phải là ngươi cùng Dịch Trung Hải, vì Tần Hoài Như, tình nguyện táng ra bại sản. Mặt đối với mình lịch sử đen tối, Trụ Nỗ không có biện pháp phản bác, trực tiếp đem Lưu Lam đuổi ra ngoài. Công an đến tìm Tần Hoài Như, Vương Khôn làm bảo vệ khoa trưởng khoa, đương nhiên phải hỏi thăm nguyên nhân. Từ công an trong miệng, cũng biết kết quả. Tần Hoài Như tiền là đồng ngành trộm, một điểm này cũng không kỳ quái. Dù sao có cái tứ hợp viện đạo thánh danh hiệu, đó không phải là trên trời rơi xuống tới. Chẳng qua là để cho Vương Khôn không nghĩ tới chính là, đồng ngành lại còn biết bái sư. Đạo thánh vốn là lợi hại, lần này chẳng phải là vô địch. Hắn ý nghĩ đầu tiên, chính là thật tốt đem trong nhà cửa sổ kiểm tra một chút, miễn cho bị đồng ngành thăm. Trong đồn công an, thẩm vấn kết thúc, Lôi lão lục cùng Khỉ Ốm bị quan lại với nhau, đồng ngành thì bị nhốt ở các nàng cách vách. Đồng ngành không ngừng cùng Lôi lão lục giải thích, sư phó, ngươi phải tin tưởng ta thật không có bán đứng các ngươi. Ta đem dùng để luyện công tiền giấy bỏ vào mẹ ta trong hộp sắt, nàng giao cho công an, sau đó công an liền hoài nghi các ngươi. Khi ông tức giận nói, ngươi cho chúng ta ngu sao? Ngươi đổ trong nhà, sau này đều là ngươi. Ngươi bắt ngươi nhà vật, đó là thiên kinh địa nghĩa, cần ngụy trang sao? Ngươi rõ ràng là vong ân phụ nghĩa. Đồng ngạnh ủy khuất giải thích, sư minh, nhà chúng ta tình huống cùng người khác không giống nhau. Bà nội ta cùng mẹ ta cũng đem tiền giấu rất nghiêm thật. Ta bình thường căn bản là muốn không tới, chính là ta học phí, các nàng cũng chịu cho lấy ra. Khi ông vậy mới không tin đồng ngạnh vậy, trong nhà không có tiền, không nỡ lấy ra rất bình thường. Đồng ngạnh trong nhà cũng có tiền như vậy, liền hai khối rưỡi học phí cũng không nỡ đóng. Kia chỉ có một nguyên nhân, đồng ngạnh không phải giả ra loại. Đồng ngạnh thấy Khỉ Ốm không tin, càng thêm bị quất, ta nói đều là thật. Ta cầm trong nhà tiền, cũng không có minh hoa. Ta nhưng mời ngươi ăn nhiều lần cơm. Khỉ Ốm có chút đối lý, thử một tiếng không nói thêm gì nữa. Lôi lão lục không phải lần đầu tiên bị bắt, cũng không có tức giận như vậy. Đối với hắn mà nói, bị tóm lên tới chưa chắc không là một chuyện tốt. Bây giờ cái tình huống này, bọn họ những thứ này có án cũng người, ngày phi thường không dễ chịu. Đi bảo, chẳng qua chính là làm một chút sống. Ở bên trong, có quốc gia quản, không cần quan tâm chuyện bên ngoài. Đồng ngạnh A, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng là thầy trò một trận. Sư phó lần này hai kiếp khó thoát, chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ sư phó ân tình, sau này thường đi xem một chút ta cùng sư minh ngươi. Đồng ngạnh mặt đầy này nói, sư phó, ta khẳng định đi xem các ngươi, chờ trong tay ta có tiền, ta đi ngay xem các ngươi. Thế nhưng là ta lần này còn chưa nhất định có thể bị thả ra ngoài đâu. Lôi lão lục kinh nghiệm phong phú, biết đồng ngạnh sẽ không xảy ra chuyện, liền nói, ngươi không cần lo lắng. Ngươi nói thế nào đều là giả ra hài tử, cầm chính là mình nhặt tiền. Mẹ ngươi cùng bà ngươi cũng không thể cáo ngươi, đem ngươi đưa vào ngục giam đi. Đồng ngạnh suy nghĩ một chút, đúng là đạo lý này. Hắn nhưng là giả ra duy nhất đàn ông, là trong nhà bảo bối quý giá. Bình thường cũng không nỡ đánh hắn, càng chưa nói đem hắn đưa vào ngục. Nếu là hắn sớm một chút nghĩ đến cái này, cũng không cần lo lắng như vậy, Lôi lão lục cũng sẽ không bị bắt lại. Sư phó, ngươi nói là sự thật. Vậy chờ mẹ ta đến rồi, ta để bọn hắn đừng cáo các ngươi, như vậy các ngươi cũng sẽ không bị bắt. Chương 1218. Lôi lão lục gạt gẫm Khỉ Ốm có chút hưng phấn, cảm thấy có thể tránh được một kiếp. Lôi lão lục thấy rõ, coi như chuyện lần này không truy cứu, những thứ kia công an cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Những kia tuổi trẻ công an, nhìn ánh mắt của hắn hãy cùng nhìn leo núi bậc thang vậy. Giả ra chuyện không truy cứu, bọn họ cũng sẽ truy cứu chuyện khác. Tuy đã tiếp nhận cái kết quả này, nhưng Lôi lão lục trong lòng lại phi thường không cam lòng. Hắn muốn thông qua bổng ngạnh kia tiểu tử ngốc trả thù giả ra. Đồng ngạnh a, sư phó lập tức sẽ đi vào, cuối cùng sẽ dạy ngươi một vài thứ. Ngươi là giả ra độc miêu, bất kể ngươi làm gì, bà ngươi cùng mẹ ngươi cũng sẽ không trách ngươi. Cũng tỉ như nói nhà ngươi tiền, những thứ kia sớm muộn đều là ngươi, ngươi chẳng qua là trước hạn lấy ra đi hoa. Bọn họ thì không nên cự tuyệt ngươi. Sau này à, bọn họ nếu là không để cho ngươi dùng, ngươi liền có thể nói với bọn họ, chờ ngươi trưởng thành không quản các nàng. Đồng ngạnh ánh mắt sáng lên, nhất thời đã cảm thấy Lôi lão lục nói có lý. Hắn sinh hoạt ở tứ hợp viện, đối loại chuyện như vậy thấy rất nhiều. Dịch Trung Hải mong muốn các nàng nuôi trong nhà lao, khắp nơi dỗ dành nhà các nàng, không dám đắc tội các nàng. Giống nhau, sữa của hắn sữa cùng mẹ cũng cần hắn dưỡng lao. Các nàng đương nhiên phải dỗ dành hắn. Sư phó, ngươi sớm một chút giao cho ta liền tốt. Lôi lão lục lòng nói, ta nếu sớm biết các ngươi nhà có tiền như thế, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết. Được rồi, ta có thể dạy cho ngươi liền nhiều như vậy. Sau này đều muốn dựa vào chính ngươi. Dám ở trong đó cơm nước không tốt, ngươi sau này có rảnh rỗi, mua ít đồ để cho ta giải thẻ một chút, so cái gì cũng mạnh. Đồng ngạnh không chút do dự đáp ứng. Rất nhanh, liền có một công an tới, nói cho Đồng ngạnh, Tần Hoài Như đến đây. Gặp được Tần Hoài Như, Đồng ngạnh liền trực tiếp nói, mẹ, ngươi nhanh lên một chút nói cho công an. Liền nói nhà chúng ta tiền không có ném, không nên để cho bọn họ đem sư phó ta bắt lại. Tần Hoài Như giận đến muốn đánh Đồng Ngạnh, Dịch Trung Hải liền vội vàng nắm được tay của nàng, "Hoài Như, Đồng Ngạnh con nhỏ, ngươi đừng cùng hắn so đo." Sau đó Dịch Trung Hải quay đầu nhìn Đồng Ngạnh, thi triển gạt gẫm đại pháp, "Đồng Ngạnh, ngươi cũng đúng, làm sao có thể nghe người ngoài, cầm nhà mình tiền đâu? Mẹ ngươi tích lũy những tiền kia, phi thường không dễ dàng. Ngươi phải nghe trưởng bối vậy, không thể tùy tiện cầm nhà mình tiền. Nói tới chỗ này, Dịch Trung Hải lại thêm một câu, cũng không thể bắt ta nhà tiền. Ngươi nếu muốn cầm, liền lấy chủ nố. Chủ nố nhà vật, sau này đều là ngươi. Nghĩ đến nhà mình tiền, có thể là bổng ngày trộm, Dịch Trung Hải liền đau lòng không được. Cái này nếu là người khác cầm, còn có thể nghĩ biện pháp muốn trở về. Đồng ngày cầm, liền không có biện pháp. Hắn biết rõ, Tần Hoài như không có khác tật xấu, chính là khi còn bé sợ nghèo, thích tích lũy tiền. Đừng nói đồng ngạnh có thể đem tiền cũng tốn ra, chính là không tiêu hết, hắn cũng không tiện đòi tiền. Sau này phải dựa vào đồng ngạnh dưỡng lão, nên có đầu tư vẫn không thể thiếu. Đồng ngạnh không có chút nào linh tỉnh, nói thẳng, mẹ ta nói, những tiền kia đều là cho ta tích lũy. Nếu là cho ta tích lũy tiền, vậy chính là ta cầm ta tiền của mình, thế nào? Nói rất có đạo lý, Dịch Trung Hải một cái liền bị hỏi khó. Tần Hoài như khí lại phải đánh đồng ngạnh. Cái gì cho đồng ngạnh tích lũy tiền, vậy cũng là đối ngoại lý do. Những thứ này thế nhưng là nàng Tần Hoài như khổ khổ cực cực kiếm được, dựa vào cái gì cho người khác? Chờ sau này, số tiền này cũng sẽ thành nàng nuôi lão tiền. Đồng ngạnh lần này không có tránh, nói thẳng, ngươi đánh đi, đánh chết ta đang chết, đánh không chết ta, chờ ta trưởng thành, lại tính sổ với ngươi. Những tiền minh đó minh cũng là của ta, ngươi không nợ cho ta nộp học phí, cũng không nợ cho ta mua xong ăn. Dịch Trung Hải thế nhưng là gạt gấp người tiền bối, nhìn một cái đồng ngạnh trạng thái liền không đúng. Bây giờ không thích hợp cùng đồng ngạnh nói đạo lý lớn, hắn khuyên hai người đừng tranh chấp. Đồng ngạnh, ngươi đứa nhỏ này, thế nào cùng mẹ ngươi nói chuyện đâu? Mẹ ngươi ngập đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn, không có chút nào dễ dàng. Hoài Như, nơi này là cục công an, có lời gì, chúng ta hay là về nhà nói đi. Tần Hoài Như không muốn ở chỗ này mất mặt, liền mang theo đồng ngạnh trở về nhà. Giả Trương Thị thấy đồng ngạnh trở lại, liền cao hứng vô cùng, một thanh ôm đồng ngạnh, mãi mãi cháu ngoan, ngươi trở lại rồi, cũng mau hủ chết mãi mãi. Những thứ kia kẻ trộm nên bầm thây vạn đoạn, ngươi một đứa bé, liền không nên dính vào. Tần Hoài Như liếc mắt, mẹ, ngươi biết cái gì nha? Ta đã nói với ngươi, tiền của ta là đồng ngạnh cầm. Giả Trương Thị sửng sốt một chút, tiếp theo giận dữ, Tần Hoài Như, ngươi nói hưu nói bượng. Cháu của ta tốt như vậy, làm sao có thể cầm trong nhà tiền? Đồng ngạnh không nhịn được nói, mãi mãi, ngươi không muốn nói, chính là ta cầm. Ta là nhà chúng ta duy nhất đàn ông, sau này đồ trong nhà cũng là của ta. Nếu là của ta liền trước hạn tốn chút, có quan hệ gì? Đều tại ngươi nhóm, đem chuyện náo lớn như vậy, hại sư phó ta bị bắt. Tần Hoài Như cũng không biết nói cái gì cho phải, nguyên bản khéo léo như tử, thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy? Mẹ, ngươi nghe một chút, đồng ngạnh nói gì vậy? Ở Giả Trương Thị trong lòng, đồng ngạnh nói gì cũng là đúng, lúc này liền phản bác, hắn nói nơi nào lỗi? Đồng ngạnh vừa nghe Giả Trương Thị cũng thừa nhận, càng thêm cảm thấy Lôi lão lục nói là chân lý. Lúc này liền nói, nhà chúng ta đã lâu lắm không ăn thịt. Ta hôm nay bị dọa, mua cho ta điểm thịt, ép một chút đi. Ngược lại không cần bản thân bỏ tiền, Giả Trương Thị không có chút nào đau lòng, trực tiếp hướng về phía Tần Hoài Như nói, có nghe hay không, nhanh lên một chút mua thịt, cho cháu của ta ép một chút. Tần Hoài Như nơi nào nguyện ý, há mồm liền nói, mẹ, tiền của ta đều bị trộm đi, liền cơm cũng không ăn được, đi đâu làm tiền mua thịt đi. Đồng ngạnh không vui, nói, mẹ, trong tay ngươi có tiền, ta lấy tiền thời điểm, trả lại cho ngươi lưu lại hơn 200. Tần Hoài Như cảm giác trong cơ thể huyết khí dâng trào, hít thật dài một hơi ép nhiều lần, mới đè xuống. Giả Trương Thị vừa nghe, Tần Hoài Như lại còn có nhiều tiền như vậy, lúc này liền buộc Tần Hoài Như đi mua thịt, ngươi có tiền cũng không nơi cho đồng ngạnh mua. Ngươi nếu là cho đồng ngạnh mua, để cho hắn ăn no, đồng ngạnh có thể len lén cầm tiền của ngươi sao? Cái này đều tại ngươi cái này là mẹ đối đồng ngạnh không chú ý hoại hoa, ngươi có muốn hay không ăn thịt? Một bên bản thân chơi đùa hoại hoa vừa nghe, nhất thời chảy ra nước miếng, ta muốn ăn thịt. Ngu thúc đã lâu lắm chưa cho nhà chúng ta mang thức ăn. Mẹ, có thể hay không để cho hoại hoa ăn chút thịt? Hoại hoa liền ăn một chút như vậy, còn dư lại cũng cho nãi nãi cùng ca ca ăn. Hoại hoa đưa ra ngó lút, ra dấu. Tần Hoài Như bị buộc hết cách rồi, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Đối diện Dịch Trung Hải, mới vừa về đến nhà, một bác gái liền xuống tới, thế nào, tên trộm kia trộm được sao? Nhà chúng ta tiền có thể hay không tìm trở về? Dịch Trung Hải có chút phiền lòng, nhưng vẫn là thành thành thật thật cùng một bác gái nói, Hoài Như nhà tiền là đồng ngạnh cầm, quên nói với Hoài Như. Công an bắt tên trộm kia không thừa nhận tới chúng ta viện trộm tiền. Một bác gái đầu tiên là sững sờ, tiếp theo phản ứng kịp, Tần Hoài Như tiền là đồng ngạnh trộm. Như vậy nhà bọn họ tiền đâu, đừng nói rất tiền nhiều nhất lần đó, chính là sau đó ném đi hơn 200 đồng tiền lần đó đâu. Nhà chúng ta. Dịch Trung Hải chật vật lắc đầu, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, đồng ngạnh một đứa bé, có thể biết trong nhà tiền để ở nơi đâu, còn có thể biết người khác tiền để ở nơi đâu, ai nhà chúng ta tiền, không phải đồng ngạnh cầm. Ngươi chớ nói lung tung, chú nô không đáng tin cậy, chúng ta còn phải dựa vào Hoài Như dưỡng lao đâu. Một bác gái có chút đau lòng, vẫn gật đầu một cái. Dịch Trung Hải thấy lựa gạt được một bác gái, liền bắt đầu nghĩ chuyện khác. Chương 1219, nói chuyện nói thật, chuyện lần này để cho Dịch Trung Hải bị đá kích lớn. Vốn tưởng rằng dựa vào công nhân cũ sát đội, có thể khôi phục hắn ở trong viện hy vọng. Ai có thể nghĩ tới, luôn luôn bất kể trong viện chuyện vương côn, tùy tiện ra tay liền phá vỡ hắn hy vọng. Hắn bây giờ đã nhìn ra, mong muốn lần nữa thống trị tứ hợp viện, liền nhất định phải áp phục vương côn. Mong muốn áp phục vương côn, trưởng bối lý luận không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể từ quyền lực bên trên đối phó vương côn. Mong muốn dùng quyền lực đối phó vương côn, ít nhất cũng phải có người so vương côn chức vị cao. Trước mắt đến xem, trong tứ hợp viện liền không tìm được ứng cử viên phù hợp. Duy nhất có thể ở quyền lực bên trên cùng vương côn so, cũng chỉ có Lưu Hải Trung. Thế nhưng là lấy Lưu Hải Trung năng lực, coi như làm quan so vương còn lớn, cũng không phải là đối thủ của Vương Khôn. Nhìn một chút hôm nay giao phong thời điểm, Lưu Hải Trung biểu hiện cũng biết. Khi đó, Lưu Hải Trung liền chen miệng cơ hội cũng không tìm tới. Dịch Trung Hải tự nhận là năng lực mạnh hơn Vương Khôn, lại cứ bởi vì lời đồn, hắn không có biện pháp làm quan. Đối mặt Vương Khôn thời điểm, tổng là ở thế yếu. Đơn là như thế này vậy thì thôi, hắn có thể không cùng Vương Khôn so đo. Vương Khôn ngàn không nên, vạn không nên, không nên cùng Trụ Nỗ hôn ở chung một chỗ, ngăn trở hắn gạt gẫm Trụ Nỗ. Hắn không có hài tử, sau này nghĩ không bị người ăn tuyệt hậu, liền nhất định phải tìm một cái nghe lời dưỡng lao người. Bên người của hắn, phù hợp yêu cầu chỉ có Trụ Nỗ một người. Hắn tuyệt đối không cho phép có người phá hư. Ai dám phá hư, người đó chính là tử địch của hắn. Đối với tử địch, biện pháp tốt nhất chính là để cho hoàn toàn đánh bại hắn. Dịch Trung Hải buồn liền là như thế nào đánh bại Vương Khôn. Đạo đức bắt cóc liền không cần phải nói, ở Vương Khôn trước mặt không có tác dụng gì. Lưu Hải Trung cũng là không trông cậy được. Một bác gái thấy được Dịch Trung Hải tâm tình không tốt, liền an ủi, tiền không tìm được liền không tìm được đi. Chúng ta bình thường tiết kiệm điểm, sớm muộn vẫn có thể tích lũy trở lại. Ngươi đừng tức giận hỏng thân thể. Dịch Trung Hải thở dài, ta không phải là vì về điểm kia tiền, ta là vì chúng ta sau này dưỡng lao cân nhắc. Chu Nỗ cả ngày đi theo Vương Khôn huấn, cùng chúng ta đi càng ngày càng xa. Hoài như một người phụ nữ, năng lực chưa đủ, cho chúng ta dưỡng lao, nàng là hữu tâm vô lực. Ta vốn muốn từ từ thu thập một chút Chu Nỗ, cho hắn biết điểm tốt xấu. Ngươi cũng nhìn thấy, hắn cùng với Vương Khôn. Vương Khôn cả ngày cùng ta đối nghịch, liền không nhìn nổi chúng ta quá tốt. Một bác gái sau khi nghe, cũng ưu sầu đứng lên, đều tại ta nếu có thể cho ngươi sinh con trai liền tốt. Dịch Trung Hải nhất thời nhíu mày, hắn cần chính là một giúp một tay nghĩ biện pháp người, không phải nghe một bác gái kể khổ. Ngươi có thể hay không đừng nói cái này, không có hài tử, ta đã nhận mệnh. Bây giờ ta cần chính là nghĩ biện pháp để cho Trụ Nỗ nghe lời, đem không nghe lời Vương Khôn đuổi ra ngoài. Một bác gái dừng lại tiếng khóc, không dám chọc Dịch Trung Hải tức giận. Nàng cũng muốn giúp Dịch Trung Hải nghĩ biện pháp, nhưng thật sự là không biết nên làm gì. Nếu không ngươi đi theo mẹ nuôi thương lượng một chút, nàng lão nhân ra kiến thức rộng, nên có thể nghĩ ra tới biện pháp. Dịch Trung Hải cũng không đồng ý cái quan điểm này. Bà cụ biết đối phó những người khác, có thể mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là đối phó Vương Khôn, còn không bằng hắn đâu. Từ Vương Khôn đến, bà cụ biết nhiều lần cùng Vương Khôn giao phòng, liền không có một lần lấy được thắng lợi. Mỗi lần đều là mất mặt xấu hổ. Đối bà cụ biết không có lòng tin, Dịch Trung Hải lại không tìm được những người khác thương lượng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đứng dậy đi tìm bà cụ biết thương lượng. Có người thương lượng, dù sao cũng so một mình hắn hợp mạnh. Bà cụ Điếc đang tại hậu viện với nắng, thấy Dịch Trung Hải, trên mặt liền lộ ra bất mãn vẻ mặt. Nàng nhiều lần nhấn mạnh, gần đây muốn ăn vận. Dịch Trung Hải đáp ứng thật tốt, quay đầu Tần Hoài như khóc hai tiếng, hắn nên cái gì cũng quên. Dịch Trung Hải nhìn một cái, liền hiểu bà cụ Điếc ý tứ. Hắn cũng biết mình không nên làm như vậy, nhưng là Tần Hoài như gặp phải khó khăn, hắn nhất định phải giúp một tay. Mong muốn Tần Hoài như dưỡng lão, không cho Tần Hoài như thi ân lại làm sao có thể chứ? Mẹ nuôi, chúng ta đi trong phòng hàn huyên một chút đi. Chỉ còn lại một cái như vậy con nuôi, bà cụ Điếc bất mãn nữa, cũng không thể cùng Dịch Trung Hải hoàn toàn trở mặt. Trong sân người đến người đi, không thể nói chuyện, liền đứng dậy trở về nhà trong. Nói một chút đi, ngươi ngày hôm qua đáp ứng thật tốt, buổi sáng còn chưa ăn cơm, liền quên bén. Dịch Trung Hải dùng hay là kiểu cũ lý do, Chu Nỗ không đáng tin, mong muốn dưỡng lao, nhất định phải dựa vào Tần Hoài Như. Tần Hoài Như tiền bị trộm, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Bà cụ Điếc đã sớm biết những thứ này, trong viện đã truyền ra. Nàng mong muốn nghe không phải cái này, là nguyên nhân chân chính. Tần Hoài Như thật ném đi 300 đồng tiền. Nàng một quả phụ, làm sao làm nhiều tiền như vậy? Dịch Trung Hải không có cẩn thận nghĩ tới, bây giờ nghĩ lại, một phần trong đó nhất định là từ hắn nơi này một tiền. Về phần còn giữ lại, hắn không dám đoán, cũng không muốn quản. Hoài Như nếu là không rất tiền, cũng không dám tìm ta nói. Mẹ nuôi, Hoài Như nhân phẩm không thành vấn đề, ngươi đừng nắm cái này không thả. Bà cụ Điếc cứ như vậy nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải, mong muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra chút gì. Chẳng qua là hai người đều là hồ ly ngàn năm, coi như Dịch Trung Hải đạo hạnh điểm cạn, cũng không phải bà cụ Điếc có thể tùy tiện nhìn thấu. Được, ta bất kể nàng làm sao làm đến tiền. Ngươi cũng không nên đem mọi người giam lại thẩm vấn a, ngươi xem một chút bây giờ làm, chỗ tốt không có mò được, còn để cho Vương Khôn đùa bỡn uy phong. Ngươi đi trong viện nghe một chút, còn nhiều hơn người đều nói Vương Khôn có bản lĩnh. Các ngươi ba cái đại gia liên hiệp cũng không phải là đối thủ của hắn. Chính ngươi ở trong viện uy vọng vốn là không có còn lại bao nhiêu, ngươi không nghĩ thế nào khôi phục bản thân uy vọng, chỉ muốn Tần Hoài Như. Ngươi là phải đem tất cả mọi người đẩy tới Vương Khôn bên kia, bản thân coi chừng Tần Hoài Như dưỡng lão, đúng hay không? Dịch Trung Hải liền vội vàng lắc đầu. Trông cậy vào Tần Hoài Như dưỡng lão không giả, lại không thể đem dưỡng lao hy vọng toàn đều đặt ở Tần Hoài Như trên thân. Hắn cùng Tần Hoài Như quan hệ khá hơn nữa, cũng không phải người một nhà. Liền xem như người một nhà, trong nhà còn có thể xuất hiện con bất hiếu. Để cho hắn đem dưỡng lao hy vọng hoàn toàn đặt cược ở trên người một người, hắn là tuyệt đối không vui. Nghĩ yên tâm hơn dưỡng lao, liền nhất định phải để cho trong viện người chung nhau giám đốc. Bà cụ Điếc không muốn cùng Dịch Trung Hải cãi vã, liền nói, người muốn dưỡng lao, liền nhất định phải theo kế hoạch làm việc. Đừng vừa nghe đến Tần Hoài Như có chuyện, cũng không chú ý hậu quả. Trung Hải à, ngươi phải biết, từ Vương Khôn ở đến cái nhà này, tứ hợp viện phong khí liền thay đổi. Ngươi không còn là nói 102 một đại gia, ta cũng không phải người nào kính ngưỡng lao tổ tông. Trong viện người cũng tha thiết nhìn chằm chằm Vương Khôn, cùng hắn học đâu. Ngươi đối những người kia không thể dùng thủ đoạn cứng rắn, phải dùng hoài nhu thủ đoạn. Chúng ta trong viện những người này, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Chiếm tiện nghi thời điểm, so với ai khác cũng tích cực. Thua thiệt thời điểm, lẩn tránh so với ai khác đều nhanh. Chúng ta bây giờ không cho các nàng chỗ tốt, cũng không thể buộc các nàng thua thiệt. Dịch Trung Hải biết bà cụ điếc nói không sai. Vương Khôn đến, phá vỡ hắn tỉ mỉ duy trì pháo đài. Đặc biệt là Vương Khôn đứng vững gót chân, liên đối Điền Hưu Phúc ba nhà cũng cùng sau lưng Vương Khôn, tiền viện liền đã mất khống chế. Hắn chỉ có thể dựa vào trước kia hy vọng, miễn cưỡng duy trì được trung viện cùng tiền viện. Hắn cũng muốn lấy hai cái này sân làm căn cơ, từ từ thu phục tiền viện người, tiến tới đem Vương Khôn đuổi ra ngoài. Thế nhưng là, người xui xẻo, uống miếng nước lạnh cũng rát răng. Kế Vương Khôn sau, Hà Vũ Thủy bị đâm lại cho hắn một kích chí mạng. Thậm chí so Vương Khôn cho hắn đả kích lớn hơn. Hà Vũ Thủy cầm đi hắn tích góp, đồng thời cũng đem hắn thu phục trong viện người, ổn định Tần Hoài Như tiền vốn cầm đi, làm hắn chỉ có thể dựa vào giúp Tần Hoài Như ra mặt, duy trì cùng Tần Hoài Như quan hệ. Chương 1220, gài tang vật hãm hại chủ ý Dịch Trung Hải là cái cố chấp người, không tới Hoàng Hà tâm bất tử, muốn cho hắn thừa nhận sai lầm, so với lên trời còn khó hơn. Bà cụ điếc nói đúng, nhưng vậy cũng là chuyện đã qua, không cần thiết một mực nắm không thả. Mẹ nuôi, chuyện đã qua thì khỏi nói. Ta vốn là trông cậy vào lão Lưu làm quan, có thể cùng Vương Khôn chống lại. Thế nhưng là hắn thật sự là không có tác dụng gì, đối mặt Vương Khôn cũng nói không nên lời. Chu Ngố đi theo Vương Khôn cũng mau học xấu, chúng ta phải nghĩ biện pháp thu thập Vương Khôn. Ta nghĩ qua, Chu Ngố là cái đảng hoàng hải tử, không có ai ghé vào lỗ tai hắn nói lưu nói bượng, hắn tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta trở mặt. Bây giờ nhìn lại, có năng lực, có động cơ ở Chu Ngố bên tai nói bậy người, chỉ có Vương Khôn. Chúng ta mong muốn để cho Chu Ngố nghe lời, quan tìm Chu Ngố vô dụng. Nhất định phải đem Vương Khôn đuổi đi, chúng ta mới có cơ hội để cho Chu Ngố nghe lời. Một điểm này, không cần Dịch Trung Hải nói, bà cụ điếc cũng biết. Các nàng không phải không nghĩ biện pháp đối phó Vương Khôn, chỉ là căn bản cũng không có biện pháp. Lấy trước kia chút đối phó người khác biện pháp đều vô dụng. Người có biện pháp không? Dịch Trung Hải đứng lên, tới cửa nhìn mấy lần, xác định không có ai, mới xoay người trở lại. Trong lòng ta có một ý tưởng, chẳng qua là không quyết định chắc chắn được. Mẹ nuôi, ngươi giúp ta tham mưu một cái. Ngươi trước tiên nói một chút. Lão Lưu người kia chính là thằng ngu, làm việc chỉ biết mạnh mẽ đâm tới. Xưởng chúng ta trong có cái công trình sư, là Dương Vạn Thanh thủ hạ. Hắn đối Lý chủ nhiệm bất mãn. Lý chủ nhiệm nghĩ muốn đối phó hắn, lại cứ tài nghệ của hắn không sai, trong xưởng cần năng lực của hắn. Lý chủ nhiệm không làm gì được hắn. Lão Lưu vì lấy lòng Lý chủ nhiệm, liền dẫn người đối phó hắn. Người nọ là người tương đối thanh liêm, không có cái gì tay cầm. Lão Lưu bị buộc không có biện pháp, phát hiện hắn nghe lén nước ngoài đài phát thanh, liền tố cáo hắn tất tật qua máy thu thanh cùng thế lực ngoại quốc truyền lại tin tức. Bà cụ nhất hiểu, Lưu Hải Trung liền là cố ý gài tang vật hãm hại. Cái này cũng không ly kỳ, cũng không tính được cao minh. Nhưng là đâu, một chiêu này lại có thể khiến người ta không có biện pháp ứng đối. Nàng không có vội vã nói chuyện, tiếp tục nghe Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải tiếp tục nói, chúng ta trong tay không có Vương Khôn tay cầm, nhưng là chúng ta có thể chế tạo tay cầm. Chỉ cần để cho người bắt được, Vương Khôn mong muốn thoát thân, liền nhất định phải lộ ra. Bà cụ điếc túi đầu suy nghĩ một chút, tiếp theo lại lắc đầu, ngươi nói kế sách không thành vấn đề. Nhưng là chúng ta thế nào gài tang bật hắn? Vương Khôn trong nhà cùng người khác không giống nhau, chúng ta không vào được. Hắn lúc không ở nhà, trong viện người đến người đi, cũng không tốt đi vào. Còn nữa chính là, hắn là bảo vệ khoa trưởng khoa, lục soát nhà của hắn, cũng không thể để cho người của hắn đi lục soát đi. Các nàng nghĩ tới cái biện pháp này, Vương Khôn sớm đã có phòng bị. Vương Khôn cùng Điền Hữu Phúc mấy nhà giao hảo, các nàng mấy nhà không đi làm người, thường giúp Vương Khôn xem nhà, hơn nữa người ta lui tới. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ lặng lẽ tiến Vương Khôn nhà. Về phần lục soát, hai người không hẹn mà cùng đem đoan nước đẩy tới Lưu Hải Trung trên đầu. Dịch Trung Hải buồn cũng là một điểm này, như thế nào mới có thể đem đồ vật thả vào Vương Khôn nhà, dùng thứ gì hãm hại Vương Khôn. Mẹ nuôi, ta cũng đang nghĩ biện pháp. Chúng ta trong viện có thể đi vào Vương Khôn nhà, cũng chỉ có Điền Hữu Phúc mấy nhà người, Hứa Đại Mậu, còn có chủ nô. Ngươi nói, chúng ta tìm ai giúp một tay tốt? Bà cụ điếc nghe vậy, lập tức hủy bỏ Dịch Trung Hải ý tưởng, bọn họ cũng không thích hợp. Điền Hữu Phúc mấy người đã sớm đầu phục Vương Khôn. Bọn họ nhiều lần vì Vương Khôn cùng chúng ta đối nghịch, ngươi có thể bảo đảm bọn họ sẽ không bán ra ngươi sao? Hứa Đại Mậu chính là cái tiểu nhân, để cho hắn phá hư trụ nô xem mắt, hắn cũng đem chúng ta bán đứng. Chuyện lớn như vậy, không thể cho hắn biết. Chu nô tử, tâm tư đơn thuần, những chuyện này không thể cho hắn biết. Kỳ thực Dịch Trung Hải trong lòng, người chọn lựa thích hợp nhất chính là trụ nô. Thế nhưng là trụ nô cùng hắn náo mâu thuẫn, sẽ không nghe hắn. Lui một bước nói, trụ nô coi như nghe hắn, hắn cũng không dám để cho trụ nô biết. Hắn ở trụ nô trước mặt hình tượng là phi thường ngay mặt. Loại này hãm hại người chiêu số, không thể từ trong miệng của hắn nói ra, cũng không thể từ Tần Hoài Như miệng bên trong nói ra. Hắn mong muốn bà cụ điếc cùng trụ nô nói, nhưng bà cụ điếc tuyệt đối sẽ không đáp ứng, liền không có dám nói ra. Bà cụ điếc đối Dịch Trung Hải rất hiểu. Dịch Trung Hải có chuyện, liền thích cùng Tần Hoài Như thương lượng, không đến cuối cùng là sẽ không tới tìm nàng ra mặt. Bây giờ chạy tới tìm nàng, tám phần là tính toán để cho nàng nói với trụ nô. Đó là không thể nào. Nàng còn muốn làm trụ nô thân mãi mãi, thưởng thụ trụ nô yêu kính. Để cho trụ nô biết nàng là cái tâm tư ác độc lao thái thái, kia sẽ phá hư hình tượng của nàng. Dịch Trung Hải nếu không nói rõ, nàng liền trang không nghe rõ. Thực tại không được, để cho Tần Hoài Như nghĩ biện pháp. Cũng không thể mỗi lần đều là Tần Hoài Như núp ở phía sau mặt chiếm tiện nghi, để bọn hắn ở phía trước sông pha chiến đấu đi. Thấy bà cụ điếc không mở miệng, Dịch Trung Hải chỉ có thể hoàn toàn buông xuống. Ta tính toán công nhân cụ sát đội lục soát thời điểm, lặng lẽ thả vào Vương Khôn trong nhà. Bà cụ điếc suy nghĩ một chút, cái biện pháp này bảo đảm nhất. Không cần lo lắng Vương Khôn trước hạn phát hiện. Người đến lúc đó nhiều mang ít người, càng nhiều người lại càng hỗn loạn. Dịch Trung Hải gật gật đầu, sau đó mới hỏi, chính là ta chưa nghĩ ra dùng thứ gì. Ngươi cũng biết, tùy thân mang vật, không thể quá lớn. Đây chính là bà cụ Điếc am hiểu nhất. Nàng hàng năm ở đạt quan quý nhân hậu trạch, đối hậu trạch chiêu số rất quen thuộc. Dịch Trung Hải cũng đem đối phó Vương Khôn chiêu số nghĩ ra được, nàng cũng nên phát huy một cái tác dụng. Vận động chuyện, bọn họ hiểu không nhiều, không dám ở nơi này cái phía trên làm động tác. Trung Hải, ngươi cũng rõ ràng, Vương Khôn đọc sách nhiều, đối vận động chuyện so chúng ta hiểu, mong muốn ở phương diện này làm văn chương có chút khó. Ta có thể có cái chủ ý, ngươi không thể mềm lòng. Dịch Trung Hải nghe vậy sững sờ, hắn cũng hận không được giết chết Vương Khôn, làm sao có thể mềm lòng? Mẹ nuôi, ngươi có chủ ý cứ việc nói thẳng, ta đối Vương Khôn hận tận xương thủy, tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Bà cụ Điếc không có đánh đố, nói thẳng, kỳ thực cũng không phải chuyện quá khó khăn. Ý nghĩ của ta là dùng nữ nhân tới xử lý Vương Khôn. Dịch Trung Hải nhất thời có loại cảm giác không ổn, bà cụ Điếc tám phần là có ý đồ với Tần Hoài Như. Cái này để cho hắn có chút do dự. Mẹ nuôi, ngươi làm muốn cho Hoài Như? Cái này không được. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Bà cụ Điếc cũng không có tức giận, mà là tâm bình khí hòa nói, ta cũng không phải là để cho Tần Hoài Như tự mình ra mặt, chẳng qua là mượn dùng một chút nàng đồ riêng tư. Làm như vậy có mấy cái chỗ tốt, ngươi trước nghe một chút. Dịch Trung Hải trầm mặc một chút, liền để cho bà cụ Điếc nói tiếp. Thứ nhất đâu, ngươi cùng Tần Hoài Như chuyện, vẫn là đại gia thảo luận đề. Chúng ta đem mâu thuẫn dẫn tới Vương Khôn trên đầu, có thể để ngươi không cần chịu được người khác ánh mắt khác thường. Thứ hai đâu, Chu Ngố thái độ đối với Tần Hoài Như, ngươi trong lòng ta đều hiểu. Chu Ngố ngoài miệng nói cùng Tần Hoài Như đoạn tuyệt quan hệ, kỳ thực đâu, hắn trong lòng vẫn là có Tần Hoài Như. Để cho Vương Khôn cùng Tần Hoài Như dính líu quan hệ, có thể để cho Chu Ngố cửu hận Vương Khôn, cùng Vương Khôn trở mặt. Không có Vương Khôn ở Chu Ngố trước mặt nói hưu nói vượng, chúng ta là có thể thật tốt cùng Chu Ngố nói chuyện tâm tình. Chu Ngố trước giờ không có cùng chúng ta như vậy xa lạ qua, chúng ta không thể để cho Chu Ngố tiếp tục nữa. Ngươi phải biết, chỉ có Tần Hoài Như là không thể cho người dưỡng lão. Chu Ngố cũng là ác không thể thiếu một vòng. Không thể không nói, bà cụ Điếc chủ ý rất lợi hại. Nghe xong bà cụ Điếc lý do, Dịch Trung Hải liền không có phản đối động lực. Hắn đối danh tiếng của mình nhìn rất nặng, có thể sử dụng chiêu số này, hóa giải hắn cùng Tần Hoài Như chui hầm chuyện, đối với hắn mà nói rất có lợi. Chương 1221, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được ở người khác cùng Tần Hoài Như giữa, Dịch Trung Hải khẳng định lựa chọn Tần Hoài Như. Ở bản thân cùng Tần Hoài Như giữa, Dịch Trung Hải sẽ không chút do dự lựa chọn chính mình. Đây chính là Dịch Trung Hải, một cực độ người ích kỷ. Bà cụ Điếc phân tích xong, Dịch Trung Hải liền đã quyết định. Không phải là dùng Tần Hoài Như thiếp thân quần áo cho Vương Khôn đặt bẫy nhà, cái này có cái gì lớn không không được. Chỉ cần thanh danh của hắn được rồi, Tần Hoài Như cũng sẽ không có vấn đề. Mẹ nuôi, cứ làm như vậy. Bà cụ Điếc không có chút nào ngoài ý muốn, Dịch Trung Hải lựa chọn. Hắn biết rõ, ở Dịch Trung Hải trong lòng, hắn bản thân mới là trọng yếu nhất. Ngươi nếu đáp ứng, liền tìm cơ hội nói với Tần Hoài Như đi. Trung Hải, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Vương Khôn niên kỷ tuy nhỏ, thủ đoạn lại rất lợi hại, ngươi đừng liều lĩnh manh động. Tốt nhất hiểu rõ ràng, đã có tự tin sau, sẽ hành động lại. Bà cụ Điếc nói đều là lão thành lời nói, Dịch Trung Hải cũng không có cự tuyệt, thành tâm tiếp nhận đề nghị. Biết người biết ta, trăm trận không uy. Câu này lưu truyền rộng rãi binh pháp, Dịch Trung Hải phi thường rõ ràng. Nên như thế nào mới có thể hiểu Vương Khôn đâu? Nghe Dịch Trung Hải hỏi thăm, bà cụ Điếc gọn gàng ngậm miệng lại. Không phải nàng không muốn nói, thật sự là không có bất kỳ biện pháp. Từ Vương Khôn đi tới tứ hợp viện ngày thứ nhất, bọn họ hay cùng Vương Khôn thành kẻ địch. Có thể nói, bọn họ cũng không có chân chính cùng Vương Khôn tiếp xúc qua. Không chỉ là bọn họ, chính là trong tứ hợp viện, đối Vương Khôn hiểu người cũng không nhiều. Tiên viện Điền Hữu Phúc mấy nhà coi như là khá hiểu Vương Khôn. Những người kia là Vương Khôn tiểu đệ, sẽ không bán ra Vương Khôn. Trừ bọn họ ra, cũng chỉ có Hứa Đại Mậu cùng Chu Nố. Tính tới tính lui, chuyện giống như lại trở về nguyên điểm. Dịch Trung Hải hiển nhiên cũng nghĩ đến một điểm này, tức tối nói, nếu là Chu Nố nghe chúng ta vậy liền tốt. Bà cụ Điếc nghe vậy, thở dài. Chính là bởi vì Chu Nố không nghe lời, bọn họ mới bị động như vậy. Nếu như Chu Nố nghe lời, tiếp tục làm nàng cháu nội ngoan, nàng như thế nào lại cùng bắt phụ, cả ngày cùng Chu Nố gây gổ. Chuyện này, tốt nhất đừng để cho Chu Nố biết. Chu Ngô đứa bé kia, đầu óc tương đối thành thật, không quá sẽ tiếp nhận đề nghị của chúng ta. Nói cho dễ nghe là thành thật, nói không dễ nghe liền là một cây gân. Chu Ngô thế giới cũng không phức tạp, không có nhiều như vậy tính toán cùng hoài nghi. Khoái ý ân cửu mới là Chu Ngô thích dáng vẻ. Không cần bà cụ Điếc nói, Dịch Trung Hải liền hiểu nên làm như thế nào. Trừ ra Chu Ngô, chỉ còn lại Hứa Đại Mậu. Vương Khôn đi tới tứ hợp viện, cùng Hứa Đại Mậu tiếp xúc coi như là nhiều nhất. Kể lại đối Vương Khôn hiểu rõ, Hứa Đại Mậu có thể nói bên trên thứ nhất. Nhưng là Hứa Đại Mậu không hề như Chu Ngô như vậy đáng tin. Hứa Đại Mậu cùng Chu Ngô có cửu oán, cũng tương tự nhớ hận bọn hắn, bọn họ căn bản là không có cách xác định Hứa Đại Mậu sẽ đem đầu mâu chỉ hướng ai. Dịch Trung Hải trầm tư chốc lát, có một bước đầu ý tưởng. Đề nghị của bà cụ Điếc không sai, nhưng là có cái vấn đề lớn nhất, đó chính là Tần Hoài Như danh tiếng không gánh nổi. Lợi dụng Tần Hoài Như có thể ly gián Chu Ngô cùng Vương Khôn quan hệ, giống nhau, cũng sẽ hư hại Tần Hoài Như ở Chu Ngô trong lòng địa vị. Hắn cảm thấy bà cụ Điếc hướng hắn giấu giếm một chút, chính là cái này. Bà cụ Điếc hay là đối với Tần Hoài Như có thành kiến, thời khắc không quên ngăn trở Chu Ngô cùng Tần Hoài Như hôn sự. Nhìn thấu bà cụ Điếc tính toán, Dịch Trung Hải tính toán phản kích một cái. Hắn quyết định lợi dụng Lâu Hiểu Nga tới kích thích Hứa Đại Mậu. Không có người nam nhân nào nguyện ý đội nón xanh, Hứa Đại Mậu giống như vậy. Lâu Hiểu Nga ở Vương Khôn nhà ở thời gian dài như vậy, ly hôn sau càng là không cố kỵ chút nào ở Vương Khôn trong nhà ở, hai người bọn họ giữa tuyệt đối có vấn đề. Coi như không có vấn đề, cũng không cần gấp. hãy cùng hắn cùng Tần Hoài Như quan hệ vậy, đại gia chỉ nguyện ý tin tưởng nghĩ phải tin tưởng. Đồng thời đâu, còn có thể đoạn mất bà cụ điếc cho trụ nố tìm người yêu tâm tư. Để cho trụ nố biết bà cụ điếc ánh mắt không được, trụ nố liền sẽ không tin tưởng bà cụ điếc. Dịch Trung Hải không có giấu giếm kế hoạch của hắn, trực tiếp liền nói với bà cụ điếc một lần. Bà cụ điếc sau khi nghe, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, liền không có nói gì. Lâu Hiểu Nga đã rời đi, thậm chí cả đời cũng sẽ không trở về. Nàng coi như lại xem trọng Lâu Hiểu Nga cùng trụ nố, cũng không có biện pháp. Dịch Trung Hải cũng lòng dạ quá nhỏ, đến bây giờ còn ở ghi hận Lâu Hiểu Nga. Ngươi tùy ý đi. Thấy bà cụ điếc không có phản đối, Dịch Trung Hải giống vậy không ngoài ý muốn. Bà cụ điếc coi trọng Lâu Hiểu Nga, chỉ là bởi vì Lâu Hiểu Nga trong tay có tiền lại dễ gạt, đối Lâu Hiểu Nga cũng không có quá sâu tình cảm. Mẹ nuôi, ngươi trước tiên ở nhà nghỉ ngơi, chờ Thúy Lan làm xong cơm, ta liền cho ngươi đưa tới. Chờ Dịch Trung Hải rời đi về sau, bà cụ điếc liền cười lạnh, ta ăn rồi muối, so ngươi ăn cơm đều nhiều hơn. Thật sự coi chính mình cánh cứng cắp rồi, liền có thể cùng ta vào tay. Tần Hoài Như thì không phải là cái an phận người, ngươi chờ xem đi. Nghĩ đến kế hoạch của mình, bà cụ điếc lại nở nụ cười. Nàng lợi dụng Tần Hoài Như, không đơn thuần là kia hai nguyên nhân, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là Tần Hoài Như coi thường trụ nố. Tần Hoài Như là điển hình ngã theo chiều gió tính cách. Trụ nố có tiền, có thể mang hộp cơm trở lại, Tần Hoài Như chỉ biết cả ngày lột trụ nố. Một khi trụ nố trong túi không có tiền, lại không cách nào mang hộp cơm, Tần Hoài Như thái độ đối với trụ nố chỉ biết lạnh nhạt đứng lên. Dịch Trung Hải bị Tần Hoài Như mê hoặc, vô điều kiện tin tưởng Tần Hoài Như. Bà cụ điếc liếc mắt một cái thấy ngay Tần Hoài Như bản chất. Dịch Trung Hải coi Vương Khôn là kẻ thù, hận không được trừ đi mới vui lòng. Tần Hoài Như lại không giống nhau, nàng một mực không có buông tha cho chiếm tiện nghi của Vương Khôn, thậm chí hy vọng để cho Vương Khôn trở thành cái thứ hai chủ nố. Hắn để cho Dịch Trung Hải lợi dụng Tần Hoài Như tiếp thân quần áo hãm hại Vương Khôn, không chỉ có thể đạt thành mục đích của mình, còn gián tiếp giúp Tần Hoài Như một tay. Lấy Tần Hoài Như khôn khéo, tuyệt đối sẽ lợi dụng cái này tay cầm, từng bước nắm Vương Khôn. Chỉ cần Tần Hoài Như đưa ánh mắt đặt ở Vương Khôn trên thân, chủ nố liền có thể giải thoát đi ra. Bà cụ điếc muốn chính là trụ nố giải thoát, dù là cái này giải thoát là tạm thời, chỉ cần có thể bảo đảm nàng tuổi già thật tốt hưởng thụ, nàng liền thỏa mãn. Về phần trụ nố tức phụ, nàng bây giờ là không thể ra sức. Khó khăn lắm mới gặp phải cùng cái dễ gạt Lâu Hiểu Nga, còn để cho nàng trốn. Bà cụ điếc bây giờ ra cửa cũng lao lực, không có dư thừa tinh lực cho trụ nố đối tượng. Dịch Trung Hải cũng không biết bà cụ điếc tầng sâu tính toán, hắn mặt mỉm cười trở lại trung viện, thấy được Tần Hoài Như sau, liền không kịp chờ đợi đem tin tức cùng Tần Hoài Như chia sẻ một cái. Hoài Như, ta biết cái này đối ngươi rất là khó. Nhưng là vì trụ nố không bị Vương Khôn đặt đấm, chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Tần Hoài Như trên mặt lão đại không vui, trong lòng kỳ thực mừng nở hoa. Nàng ý niệm đầu tiên ngay cả có nắm Vương Khôn tay cầm, chỉ cần có thể thành công, Vương Khôn liền không trốn thoát lòng bàn tay của nàng. Một đại gia, chỉ có cái biện pháp này sao? Ta lo lắng trụ nố sẽ có thành kiến với ta. Dịch Trung Hải tự tin nói, cái này ngươi liền không cần lo lắng. Trụ nố chẳng qua là bị Vương Khôn đặt đấm, không phải thật sự muốn cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Chờ giải quyết Vương Khôn, ta lại cùng trụ nố thật tốt nói chuyện một chút, hắn nhất định sẽ đối ngươi hồi tâm chuyển ý. Tần Hoài Như làm bộ kích động cảm tạ Dịch Trung Hải, sau đó mới nói, kia Vương Khôn có thể hay không bị bắt lại. Hắn thực tại quá bất hiếu, tốt nhất đem hắn bắt lại. Dịch Trung Hải cũng muốn làm như vậy, nhưng là hết cách rồi, cái tội danh này có thể rút lui Vương Khôn quan chức, lại không thể đem Vương Khôn thế nào. Không có nguyên nhân khác, bởi vì hắn cùng Tần Hoài Như quan hệ giữa, cũng là cái bộ dáng này. Vương Khôn nếu bị phạt, hắn lại có thể chạy thoát. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Chương 1222, Tần Hoài Như lại vay tiền nghe Dịch Trung Hải vậy, Tần Hoài Như liền càng thêm yên tâm. Vương Khôn rơi xuống khó, ở trong viện tình cảnh cũng sẽ không tốt. Nàng đến lúc đó đối Vương Khôn đưa tay giúp đỡ, cũng không tin Vương Khôn sẽ không chấp nhận. Một đại gia, ta đáp ứng. Bất quá ta đổ riêng tư, tốt nhất đừng để cho quá nhiều người đụng phải. Dịch Trung Hải không nỡ được để cho người khác tiếp xúc, trực tiếp liền nói, ngươi đến lúc đó cho ta, ta tới nghĩ biện pháp. Hắn lo lắng nhất chính là Tần Hoài Như không đáp ứng, bây giờ lấy được Tần Hoài Như cam kết, lựa chọn tâm liền để xuống hơn phân nửa, còn dư lại liền phải nghĩ biện pháp thuyết phục Lưu Hải Trung tên ngu xuẩn kia. Không có Lưu Hải Trung ra mặt, bằng thế lực của hắn, thật không có biện pháp đối phó Vương Khôn. Khá hơn nữa chính sách cũng vô dụng, hắn liền Vương Khôn trong nhà cũng không vào được. Về phần làm sao thuyết phục Lưu Hải Trung, có khó khăn nhưng không tính lớn. Tâm tình thoải mái, Dịch Trung Hải liền cảm giác có chút mệt mỏi, giáng chống đỡ cùng Tần Hoài Như trò chuyện mấy câu, liền về nhà. Giả Trương Thị một mực giám thị Tần Hoài Như, ngươi cùng Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia lại trò chuyện cái gì đâu? Tần Hoài Như lo lắng Giả Trương Thị tiết lộ bí mật, không có ý định nói cho nàng biết, mà là tìm cái lý do, còn có thể trò chuyện cái gì? Nhà chúng ta ném đi nhiều tiền như vậy, trong nhà sống không muốn nổi, ta tổng phải nghĩ một chút biện pháp. Mới vừa rồi ta liền hỏi một đại gia vay tiền, cho bổng ngạnh mua thịt ăn. Thế nào, Dịch Trung Hải đáp ứng cho ngươi mượn sao? Tần Hoài Như lắc đầu một cái, không có. Một đại gia tiền đều bị Vũ Thủy hố đi, trên người về điểm kia tiền, còn phải chiếu cố bà cụ điếc, tay trong căn bản cũng không có. Kế tiếp chính là Giả Trương Thị chửi mắng, oan trách Dịch Trung Hải thấy chết mà không cứu. Tần Hoài Như không để ý nàng, đứng dậy liền chuẩn bị đi ra ngoài. Giả Trương Thị thấy vậy sao, ngươi gọi nàng, ngươi đi làm cái gì? Tần Hoài Như hừ một tiếng, nhà chúng ta ném đi nhiều tiền như vậy, ta tổng phải nghĩ biện pháp tìm trở về điểm. Ta giúp Kinh Như lớn như vậy vội, hắn không nên trở về báo ta a. Giả Trương Thị nhíu mày, người cô em gái này cũng thật là, gả cho Hứa Đại Mậu liền trở mặt không quen biết. Hứa Đại Mậu không để cho nàng giúp đỡ nhà chúng ta, nàng cũng không giúp. nếu không phải xem ở trên mặt của ngươi, ta đã sớm đem nàng cho vạch trần. Ngươi đi tìm nàng hỏi một chút vừa đúng. Nàng cả ngày ở nhà được cửa chuộng, uống say. Hứa Đại Mậu đến Vương Khôn nhà uống rượu, cũng không quên cho nàng đưa đồ ăn về nhà. Nàng ngược lại yên tâm thoải mái ăn, một chút cũng không nghĩ chúng ta. Nàng nói thế nào đều là đồng ngạnh gì nhỏ, một chút trưởng bối dáng vẻ cũng không có. Tần Hoài Như ý tưởng, cùng giả Trương Thị sắp xỉ, đối Tần Kinh Như cũng là đầy bụng ý kiến. Đến hậu viện, Tần Hoài Như trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tần Kinh Như đang ở trong phòng nằm ngửa, nghe được động tĩnh còn tưởng rằng là Hứa Đại Mậu trở lại rồi, lập tức liền nhảy dựng lên. "Tỷ, tại sao là ngươi a?" Tần Hoài Như liếc nàng một cái, "May nhờ là ta, ngươi thế nào cũng không biết thêm chút đầu óc. Cái này nếu là đổi thành Hứa Đại Mậu, nhìn ngươi như vậy bậc cao, hắn còn không nghi ngờ ngươi a." Tần Kinh Như ý thức được mới vừa rồi làm không đúng, không dám cùng Tần Hoài Như trả treo, "Tỷ, ta thật không phải cố ý, ngươi tuyệt đối đừng cho ta nói ra." Tần Hoài Như hừ một tiếng, "Bây giờ biết cậu ta, hai ngày trước thái độ đối với ta đâu? Ta cho ngươi biết, Tần Kinh Như, đừng tưởng rằng ngươi cùng Hứa Đại Mậu lanh giấy hôn thú, liền bạn sự đại cát. Cho hắn biết bụng của ngươi tình huống thật, hắn tuyệt đối không tha cho ngươi. Ta cùng Hứa Đại Mậu ở trong một viện ở nhiều năm như vậy, đối hắn hiểu rõ vô cùng. Hắn hôm nay có thể như vậy sủng ngươi, chờ hắn biết ngươi lừa hắn, hắn chỉ biết tăng gấp bội trả thù ngươi." Tần Kinh Như bị giật mình, vội vàng cầu khẩn Tần Hoài Như, "Tỷ, chúng ta thế nhưng là nói xong rồi, ngươi sẽ giúp ta." Tần Hoài Như khinh thường nói, "Bây giờ biết chúng ta nói xong rồi, sớm đã làm gì? Ngươi còn nhớ trước khi kết hôn là thế nào đáp ứng ta sao? Ta cũng đều cho ngươi nhớ đâu. Ngươi cùng Hứa Đại Mậu kết hôn, sẽ không quên nhà chúng ta ân tình, nhất định sẽ báo đáp nhà chúng ta. Ta lệ ông bái bà, để ngươi như nguyện gả cho Hứa Đại Mậu. Ngươi cái gì là còn ta ân tình? Còn có à, ngươi kết hôn chuyện lớn như vậy, không làm tiệc rượu thì thôi, ngay cả ta tạ môi tiền cũng chưa cho. Ngươi sẽ không sợ sẩy thai thời điểm bị Hứa Đại Mậu phát hiện?" Thần Kinh Như bị chỉ trích nói không nên lời. Nàng rõ ràng, sẩy thai thời điểm còn cần Tần Hoài Như đi tìm nhận biết bác sĩ kia, cho nàng mở một giả sẩy thai chứng minh. Cho nên, Tần Hoài Như ngàn vạn không thể đắc tội. "Thì, ta thật không phải cố ý, ta chẳng qua là không có biện pháp. Ta cũng khuyên qua Đại Mậu, hắn không đồng ý mời các ngươi nhà ăn cơm. Ta trong túi không có tiền, thực tại không có biện pháp. Không có tiền không phải lỗi của ngươi. Không nghĩ biện pháp giúp ta, mới là lỗi của ngươi." Tần Hoài Như mới sẽ không thông cảm Tần Kinh Như khó khăn, trực tiếp nói, "Nhà chúng ta lại bị trộm, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao?" Tần Kinh Như có lòng muốn cự tuyệt, thấy được Tần Hoài Như ánh mắt uy hiếp, lại không dám. "Thì, ta thật không có tiền." Tần Hoài Như đánh giá Tần Kinh Như, một lát sau mới nói, "Bớt đi, ta còn không hiểu rõ ngươi. Ta cũng không tin Hứa Đại Mậu một chút tiền cũng không cho ngươi." Tần Kinh Như chỉ thật là đau đớn cầm ra bản thân tích lũy tiền. Hứa Đại Mậu lo lắng nàng giúp Tần Hoài Như, bình thường cho tiền của nàng không nhiều. Số tiền này, hay là nàng có Hứa Đại Mậu để dành được tới. Xem vì số không nhiều tiền, Tần Kinh Như cắn răng, cầm 5 khối tiền đi ra. Tần Hoài Như thừa dịp Tần Kinh Như chưa chuẩn bị, đi tới bên cạnh nàng, đưa tay đem tiền bên trong cũng lấy ra. "Thì, ngươi chừa chút cho ta, ta liền chỉ có nhiều như vậy." Tần Hoài Như không có để ý nàng, cẩn thận đếm một lần, tổng cộng 18 khối 3 hào tiền. Hắn trực tiếp lưu lại 15 đồng tiền, đem 3 khối 3 hào tiền trả lại cho Tần Kinh Như. "Ngươi ăn uống đều là Hứa Đại Mậu phụ trách, chưa dùng tới tiền. Cái này 15 đồng tiền, để lại cho ta quay vòng dùng một chút. Chờ ta có tiền, sẽ trả lại cho ngươi." Tần Hoài Như vay tiền, có mượn không còn. Tần Kinh Như ở tứ hợp viện sinh sống thời gian không ngắn, lại bị Hứa Đại Mậu nắm khoa phổ nhiều lần, đối chuyện này cũng không xa lạ gì. Nàng nhìn Tần Hoài Như trong tay 15 đồng tiền, nhất thời nhức nhối vô cùng. Nàng rất rõ ràng, đến Tần Hoài Như tiền trong tay, cũng đừng hòng trở về, càng đừng hy vọng Tần Hoài Như trả tiền lại. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp khác. Tần Kinh Như chỉ có thể buông tha cho. Tần Hoài Như cũng không tính làm một cú, nhận lấy tiền, trả lại cho Tần Kinh Như một thuốc an thần, nhìn ngươi hình dáng kia. "Ta cho ngươi biết, số tiền này không phải cũng dùng tại trong nhà của chúng ta. Ngươi mang thai thời điểm, ta giúp ngươi tạo chứng giả minh. Những thứ kia đều là thiếu ân tình của người khác. Ngươi đến lúc đó sẩy thai, còn cần cầu bọn họ giúp một tay. Hiện vào lúc này, làm cho ngươi chứng giả minh, người ta mạo hiểm rất lớn. Chuyện không có lợi, các ngươi dựa vào cái gì giúp ngươi? Số tiền này đều là giữ lại cho ngươi sơ thông quan hệ dùng." Lý do này rất hùng mạnh, Tần Kinh Như căn bản không có biện pháp phản bác, nàng liền không còn vương vấn số tiền này. Ngược lại hỏi, "Tỷ, công an không phải có đầu mối. Tên trộm kia bị bắt, liền không có đem trộm các ngươi nhà tiền trả lại cho ngươi." Tần Hoài Như trên mặt có chút lúng túng, không biết nên nói thế nào. Nàng cũng không thể nói với Tần Kinh Như, đồng ngạnh mới là thật kẻ trộm đi. Nếu là nói ra, đồng ngạnh sau này thế nào đi học, thế nào làm cam so. Nào có nhanh như vậy, tên trộm kia căn bản cũng không thừa nhận đến nhà chúng ta trộm đồ. Tần Hoài Như tính toán không đem đồng ngạnh trộm đồ chuyện nói ra. Chỉ cần bọn họ không nói, nguyện ý hàng xóm nên không biết trộm chuyện tiền bạc. Nàng là có thể giữ được đồng ngạnh danh tiếng. Nàng thật đúng là quá ngây thơ rồi, loại chuyện như vậy, căn bản là không gạt được. Trong viện người sớm muộn sẽ biết. Chương 1223, không nhớ lâu Lưu Hải Trung vừa nghĩ tới bản thân mất tiền, liền tức giận phi thường. Hắn an bài Lưu Quang Tiên đi một chuyến đồn công an, hỏi thăm kẻ trộm chuyện. Lưu Quang Tiên từ đồn công an lấy được tin tức, mang theo gương mặt phẫn nộ tìm được Lưu Hải Trung. "Cha, chúng ta lại bị một đại gia lừa. Ngươi biết không? Tần Hoài Như tiền là bị bổng này trộm." Lưu Hải Trung kinh ngạc nhìn Lưu Quang Tiên, có chút không thể tin được cái kết quả này, "Ngươi nói là sự thật?" Lưu Quang Tiên gật đầu một cái, "Ta nào dám lừa ngươi a, công an đến tìm Tần Hoài Như, chính là để cho nàng đem bổng ngạnh dẫn về nhà." "Cha, không phải ta nói ngươi a, ngươi chính là quán ngu. Một đại gia là người nào, miệng đầy lời nói dối. Hắn bây giờ không có biện pháp gạt gẫm chủ nố, sẽ tới gạt gẫm ngươi. Bây giờ được rồi, ngươi nghe hắn, đem trong viện người giam lại, làm trọng thẩm. Trong viện người thấy nhà chúng ta cũng núp xa xa. Lưu Hải Trung trên mặt có chút xấu hổ, hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Quang Tiên, vị hù hắn không dám nói đi xuống. Hắn lại không phải người ngu, há có thể không cảm giác được. Bình thường tan việc về nhà, trong viện người cũng sẽ cung kính chào hỏi hắn. Hai ngày này thấy hắn, mỗi một người đều làm như không nhìn thấy. Ngoài miệng không muốn thừa nhận, trong lòng lại biết, hắn là bị Dịch Trung Hải lừa. Đồng ngạnh trộm Tần Hoài như tiền, Dịch Trung Hải khẳng định biết. Dịch Trung Hải làm như vậy, nhất định là tính toán để cho hắn buộc trong viện người tiền quyên góp. Người đi đem lão Dịch cho ta gọi trở về. Rất nhanh, Lưu Quang Thiên đang ở phân xưởng một tìm được Dịch Trung Hải, hắn đang theo Tần Hoài như nói chuyện phiếm. Trở lại công nhân cũ sát đội, Lưu Hải Trung hướng về phía hắn một chút sắc mặt tốt cũng không có. Dịch Trung Hải không có cái đó cảm thấy, còn tìm cái ghế ngồi xuống. Lưu Hải Trung thấy vậy, nhất thời giận dữ, Dịch Trung Hải rõ ràng là không có coi hắn là lãnh đạo, Dịch Trung Hải, ngươi đứng lên cho ta. Ai cho ngươi ngồi xuống? Dịch Trung Hải lúc này mới phát hiện Lưu Hải Trung sắc mặt không đúng, "Lão Lưu, ngươi chuyện gì xảy ra, thế nào nổi giận lớn như vậy?" "Câm miệng, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, phải gọi ta Lưu đội trưởng." Dịch Trung Hải trong ánh mắt thoáng qua một tia bất mãn, Lưu Hải Trung cái lao ra hỏa này, lại dám ở trước mặt hắn ra vẻ. "Lưu đội trưởng, rốt cuộc ai chọc tới ngươi, để ngươi phát lớn như vậy lửa?" Lưu Hải Trung hừ một tiếng, "Ngươi cứ nói đi. Lão Dịch, ngươi thế nào chó không đổi được đốc tức đâu? Ngươi biết rõ Tần Hoài như tiền là bổng ngành trộm, còn cổ động ta đem trong viện người giam lại. Ngươi muốn làm gì?" Nghe được là chuyện này, Dịch Trung Hải trong lòng cũng rất hối hận. Khi thời gian suy nghĩ tính toán, không để ý đến trong viện người ý tưởng. Mấy ngày nay, trong viện người ẩn nút nhà bọn họ, bình thường gặp hắn liền chút mặt mũi cũng không cho. Bọn họ thấy Lưu Hải Trung, nhiều nhất chính là không để ý, gặp hắn Dịch Trung Hải, lại âm dương quái khí. Dịch Trung Hải thường xuyên đang nghĩ, tứ hợp viện nếu có thể trở lại Vương Khôn trước khi tới dáng vẻ liền tốt. Như vậy, bất kể hắn muốn làm gì, cũng không ai dám để ý kiến. Lưu đội trưởng, có mấy lời không thể nói lung tung. Đồng ngạnh cầm hoài như tiền, làm sao có thể tính trộm đâu? Ta lúc ấy chính là quên hỏi đồng ngạnh, cái này mới có hiểu lầm. Bây giờ hiểu lầm đều đi qua, ngươi làm lãnh đạo cũng không cần so đo. Tục nữ nói, tể tướng trong bụng tốt trong thuyền. Ngươi liền chút chuyện nhỏ này cũng tính toán chi ly, Lý chủ nhiệm làm sao dám với ngươi thăng quan? Nghe được thăng quan, Lưu Hải Trung liền mơ hồ. Hắn phân biệt không ra trong đó thật giả, càng không có biện pháp phản bác Dịch Trung Hải. Đây là ta so đo không so đo chuyện sao? Trong viện người thấy qua, cùng thấy ôn dịch vậy. Ngươi nói làm sao bây giờ đi? Dịch Trung Hải suy nghĩ mấy ngày, vẫn luôn ở muốn đối phó Vương Khôn chuyện. Trải qua mưu hại của hắn, cảm thấy cho Vương Khôn tới cái đột nhiên tập kích, dựa vào công nhân cũ sát đội hơn 30 người, tuyệt đối có thể để cho Vương Khôn thành thành thật thật. Tính toán được rồi hết thảy, đang tìm cơ hội gạt gẫm Lưu Hải Trung, cơ hội sẽ đưa đến trước mắt. Lưu đội trưởng, ngươi không tìm ta, ta cũng muốn tìm ngươi nói chuyện một chút chuyện này. Nghe được Dịch Trung Hải có thể giải quyết cái vấn đề này, Lưu Hải Trung tâm tình tốt một chút. Ngươi có ý định gì, nói nghe một chút. Đầu tiên nói trước, không nên dùng những thứ kia đắc tội với người biện pháp. Hắn là công nhân cũ sát đội đội trưởng không giả, nhưng là cũng không thể cùng hàng xóm náo quá cương. Trong viện người cũng ẩn núp hắn, hắn còn thế nào hưởng thụ người khác khen tặng. Dịch Trung Hải nhân cơ hội ngồi vào Lưu Hải Trung đối diện, sau đó chậm rãi nói, "Chúng ta trong viện người, vì sao ẩn núp ngươi, ngươi nghĩ tới sao?" Lưu Hải Trung khinh bị xem Dịch Trung Hải, "Cái này còn phải nghĩ sao? Bọn họ quái chúng ta coi bọn họ thành là tặng." Dịch Trung Hải lắc đầu một cái, "Đây chỉ là ngoài mặt nguyên nhân. Chúng ta làm như vậy, cũng là vì trong viện người tốt, bọn họ coi như không hiểu, cũng không phải oán hận chúng ta." Ngoài mặt nguyên nhân. Lưu Hải Trung mê hoặc nhìn Dịch Trung Hải, "Ngươi nói là còn có nguyên nhân khác?" Dịch Trung Hải khẳng định gật đầu. Dĩ nhiên, đó mới là trong viện người cô lập chúng ta nguyên nhân thực sự. Lưu Hải Trung thấy Dịch Trung Hải chắc chắn như thế, nhất thời hứng thú, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, đội vàng nói cho ta một chút. Dịch Trung Hải làm bộ có chút bận tâm, sau đó mới nói, ta nói sau, ngươi cũng đừng tức giận a, ngươi nói nhanh một chút đi. Thấy Lưu Hải Trung bị bản thân gạt gẫm, Dịch Trung Hải mới tiếp tục chấp hành kế hoạch, nguyên nhân chân chính là, ngươi đội trưởng này không sánh bằng Vương Khôn. Lưu Hải Trung nhất tức giận chính là một điểm này, Dịch Trung Hải lời còn chưa dứt, hắn liền vỗ lên cái bàn, nói lưu nói bượng. Ta cùng Vương Khôn cấp bậc vậy, ở trong xưởng tư lịch so hắn còn lâu, tuổi tác cũng so hắn lớn, dựa vào cái gì nói ta không sánh bằng hắn? Dịch Trung Hải không có gấp nói chuyện, để cho Lưu Hải Trung tiếp tục tức giận. Chờ không khí đến, hắn mới mở miệng, ngươi nói chính là sự thật, thế nhưng là đại gia chẳng phải nhìn a ngươi xem một chút gần đây mấy lần họ, lần nào không phải Vương Khôn làm náo động. Đại gia nhìn một cái, liền sẽ cảm thấy Vương Khôn mới là chúng ta trong viện lớn nhất lãnh đạo. Trong viện đám người kia, chính là cỏ đầu tường, ngã theo gió. Vương Khôn thế lớn, bọn họ liền lấy lòng Vương Khôn. Đây không phải là rất bình thường sao? Dám chó. Ai nói cho ngươi Vương Khôn là chúng ta trong viện lớn nhất lãnh đạo? Sườn cán thép lớn nhất lãnh đạo là Lý chủ nhiệm. Bảo vệ khoa không nghe Lý chủ nhiệm vậy, không chịu Lý chủ nhiệm ở mắt. Vương Khôn nhiều nhất chính là làm cái bảo vệ khoa trưởng khoa, sẽ không lên chức. Ta liền không giống nhau, rất nhanh ta là có thể làm lớn hơn lãnh đạo. Bị người nói không sánh bằng Vương Khôn, Lưu Hải Trung chính là giận dữ, liền lãnh đạo hàm dưỡng cũng bất kể, trực tiếp nổ thô tục. Lưu Hải Trung càng tức giận, Dịch Trung Hải liền càng cao hứng. Một tức giận phẫn nộ Lưu Hải Trung, mới là nhất dễ gạt gẫm Lưu Hải Trung. Dịch Trung Hải đồng ý gật đầu, đúng nha. Vương Khôn đời này cũng cứ như vậy, không sánh bằng ngươi. Thế nhưng là chúng ta trong viện người, chính là nhìn không tấu một điểm này. Chúng ta cũng không thể gặp người liền nói, ngươi sau này phải làm quan lớn hơn đi. như vậy truyền tới Lý chủ nhiệm trong lỗ thai, sẽ cảm thấy ngươi không ổn trọng. Lưu Hải Trung dĩ nhiên biết không có thể tùy tiện nói cái này, dễ dàng đưa tới Lý Hoài Đức bất mãn. Hắn lại không muốn nhịn xuống khẩu khí này. Không có thăng quan trước, không thể nói ra đi. Lao dịch, chủ ý của ngươi nhiều, nghĩ một chút biện pháp. Chúng ta không thể để cho Vương Khôn quá kiêu ngạo. Trong viện nhất định phải chúng ta định đoạt. Những lời này nói đến Dịch Trung Hải trong lòng. Hắn mơ ước lớn nhất chính là có thể ở trong tứ hợp viện định đoạt, nhất hô bách đứng. Dĩ nhiên, giữa hai người vẫn có chút bất đồng, hai người cũng muốn mình là lớn nhất cái đó. Không sai, chúng ta nhất định phải để cho trong viện người học một chút quý củ. Từng cái một cũng học không hiếu thuận. Ta chính là định thương lượng với ngươi chuyện này. Lưu Hải Trung không nghĩ ra được làm sao bây giờ, lại chê bai Dịch Trung Hải dài dòng, trực tiếp liền nói, ngươi vội vàng nói làm sao bây giờ đi. Chương 1224, Lưu Hải Trung chúng kế mong muốn để cho trong viện người nghe lời, liền nhất định phải tạo chúng ta quyền uy, liền như trước kia ba người chúng ta quản lý tứ hợp viện vậy, toàn bộ không nghe lời đau đầu, đều phải bị thu thập. Dịch Trung Hải rốt cuộc cho ra đề nghị của mình. Lưu Hải Trung sau khi nghe, cảm thấy Dịch Trung Hải nói đúng, nhưng là muốn hoàn thành nhưng không dễ dàng. Trước kia trong viện lớn nhất đau đầu là trụ nố cùng Hứa Đại Mậu. Trụ nố bị Dịch Trung Hải gắt gao nắm, thành trong tay hắn một con chó, để cho trụ nố cắn ai, trụ nố liền cắn ai. Hứa Đại Mậu đâu, không nghe lời, nhưng là đánh không lại trụ nố. Chỉ cần dám gây chuyện, để cho trụ nố giáo huấn hắn một trận liền vạn sự đại cát. Hiện tại thế nào, Vương Khôn thành lớn nhất đau đầu. So địa vị, Vương Khôn là bảo vệ khoa trưởng khoa, tỷ võ lực, Vương Khôn một người có thể đánh bọn hắn một đám, còn có Điền Hưu Phúc mấy người làm người giúp đỡ. Mong muốn cô lập Vương Khôn cũng không được. Bọn họ cô lập Vương Khôn thời gian dài như vậy, không chỉ có không có đem Vương Khôn cô lập đi, ngược lại để cho Vương Khôn ngày càng tốt. Lao Dịch, ta biết ngươi hận Vương Khôn, nhưng là ngươi cũng phải nói điểm hữu dụng. Ta còn muốn thu thập Vương Khôn đâu, thế nhưng là chúng ta không phải không làm được sao? Dịch Trung Hải trong lòng mắng một câu phế vật, buộc làm thời gian dài như vậy quan. Lao Lưu, ngươi đừng có gấp, ta nếu đề nghị, ắt có niềm tin thu thập Vương Khôn. Bây giờ liền nhìn ngươi có dám hay không. Lưu Hải Trung sao có thể bị Dịch Trung Hải xem thường, lúc này liền nói, ta thế nhưng là công nhân cụ sát đội đội trưởng, có cái gì không dám làm? Ngươi chỉ cần có chứng cứ, ta liền dám mang theo người đem Vương Khôn bắt lại. Nhưng là đầu tiên nói trước, không có chứng cứ, không thể đối bảo vệ khoa ra tay. Đây là Lý chủ nhiệm đặc biệt giao phó. Dịch Trung Hải cao mày nhìn một cái Lưu Hải Trung, Lý chủ nhiệm tại sao phải ngăn? Lưu Hải Trung đắc ý cùng Dịch Trung Hải khoa phổ, ngươi cái này liền không hiểu được. Bảo vệ chỗ không chỉ có bị chúng ta xưởng quản lý, còn bị cục công an quản lý. Bảo vệ chỗ đồng trưởng phòng là chúng ta khu Đông Thành cục phó cục công an, muốn đối phó bảo vệ chỗ người, nhất định phải đạt được khu cục công an đồng ý, đây đều là lãnh đạo mới có thể hiểu, ngươi không phải lãnh đạo, không hiểu. Dịch Trung Hải xác thực là lần đầu tiên biết cái này, trong lòng cũng có chút gãi đầu. Vương Khôn nếu còn có cục công an cái này đối dựa, nghĩ muốn đối phó hắn chỉ biết phiền toái hơn. Phiền toái cũng muốn đối phó Vương Khôn, bất kỳ sẽ phá hư hắn dưỡng lao kê hoạch người, đều là địch nhân của hắn. Được rồi, ta còn chưa phải nói ngươi cũng không dám đối Vương Khôn ra tay. Lưu Hải Trung ghét nhất người khác xem thường hắn, lúc này liền nói, ai nói, ý của ta là, chỉ cần có chứng cứ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Vương Khôn. Thế nhưng là lão Dịch, ngươi có chứng cứ sao? Dịch Trung Hải muốn nói có, nhưng là không dám nói. Hắn cái kế hoạch kia, tuyệt đối không thể trước hạn nói ra. Lưu Hải Trung chính là thằng ngu, bị người gạt gẫm một cái liền không tìm được bắt. Thế nhưng là không nói lý do kia, hắn lại không có biện pháp thuyết phục Lưu Hải Trung. Suy nghĩ một chút, Dịch Trung Hải cảm thấy cần phải từ trên người Hứa Đại Mậu ra tay. Ta mặc dù không có Vương Khôn chứng cứ, nhưng là có một người tuyệt đối có. Ai? Hứa Đại Mậu. Lưu Hải Trung lập tức lắc đầu, hắn không được. Lao Dịch, ngươi quên Lâu Gia chuyện sao? Ngươi không phải hoài nghi Hứa Đại Mậu đã sớm biết Lâu Gia rời đi tin tức, chúng ta hỏi thăm thời điểm, hắn cũng không nói với chúng ta lời nói thật sao? Dịch Trung Hải dĩ nhiên biết, nhưng trừ Hứa Đại Mậu, hắn không tìm được người khác, lần trước là chúng ta sơ sẩy, không có phòng bị. Lần này chúng ta trước hạn phòng bị, liền không cần lo lắng Hứa Đại Mậu lừa gạt chúng ta. Lưu Hải Trung vẫn lắc đầu, Hứa Đại Mậu từ nhỏ đã là xảo quyệt, ngươi làm sao có thể bảo đảm hắn sẽ không nói lao sao? Chúng ta tìm hắn, nguy hiểm quá lớn. Ngươi tại sao phải tìm hắn đâu? Dịch Trung Hải đối Lưu Hải Trung cố chấp rất nhức đầu, liền nói, chúng ta trong viện chỉ có Hứa Đại Mậu đối Vương Khôn hiểu rõ nhất. Chúng ta muốn bắt Vương Khôn tay cầm, tốt nhất chỗ đột phá đang ở Hứa Đại Mậu trên thân. Lưu Hải Trung chăm chú suy nghĩ một chút, cảm thấy Dịch Trung Hải nói có đạo lý. Vương Khôn cùng trong viện người quan hệ không tốt, đại gia không có bao nhiêu giao tình. Hắn làm trong viện nhị đại gia, cũng chưa tới Vương Khôn trong nhà ăn cơm xong. Nhưng là hắn đối Hứa Đại Mậu vẫn còn có chút không tín nhiệm. Ta vẫn cảm thấy Hứa Đại Mậu không quá đáng tin. Mong muốn nghe ngóng Vương Khôn tin tức, chúng ta có thể tìm Điển Hưu Phúc mấy cái. Hứa Đại Mậu bây giờ cùng Vương Khôn quan hệ không xong, không sánh bằng Điển Hưu Phúc mấy cái hiểu Vương Khôn. Dịch Trung Hải dĩ nhiên biết một điểm này, nhưng là hắn càng không có biện pháp bảo đảm Điển Hưu Phúc mấy người sẽ không mật báo. Ngươi đừng quên, Điền Hữu Phúc mấy người cùng Vương Khôn quan hệ không tệ. Ngươi mấy lần trước bắt bọn họ, đều là Vương Khôn đem bọn họ cứu ra. Lưu Hải Trung bất mãn nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải, chê bai hắn nói lung tung. Hắn làm quan, đương nhiên phải để cho tất cả mọi người nghe lời. Điền Hữu Phúc mấy người ỷ vào Vương Khôn chống đỡ, thường không cho hắn cái này nhị đại gia mặt mũi. Hắn làm quan, dĩ nhiên là phải đem bức bỏ mặt mũi tìm trở về. Vì trả thù, đã bắt mấy người. Đáng tiếc, Vương Khôn ra mặt, tìm lý do đem thủ hạ của hắn bắt, ép hắn chỉ có thể thả người. Ấn ngươi nói như vậy, cũng chỉ có thể tìm Hứa Đại Mậu rồi. Thế nhưng là ngươi thế nào bảo đảm Hứa Đại Mậu chỉ biết nghe chúng ta, cùng chúng ta cùng nhau đối phó Vương Khôn? Lao Dịch, ta nhắc nhở ngươi, Hứa Đại Mậu cái tên kia, đối sự thù hận của ngươi nhưng là không nhỏ. Ngươi đã từng nghiêng về Trụ Nố, giúp đỡ Trụ Nố đối phó hắn chuyện, hắn sẽ không quên rơi. Dịch Trung Hải dĩ nhiên biết một điểm này, nhưng là hắn cũng không thèm để ý, hắn tự nhận là Hứa Đại Mậu tuyệt đối sẽ trong hắn kế. Hắn chẳng qua là cần Hứa Đại Mậu đối phó Vương Côn, chờ giải quyết Vương Côn, Hứa Đại Mậu liền một chút tác dụng cũng không có. Đến lúc đó không nghe lời, trực tiếp thu thập là được. Không có Vương Khôn phải dối, thu thập một Hứa Đại Mậu còn chưa phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Hứa Đại Mậu chính là cái tiểu nhân, chỉ cần bắt được hắn chỗ đau, là có thể để cho hắn ngoan ngoãn mà nghe lời. Lưu Hải Trung hứng thú, liền hỏi, Hứa Đại Mậu chỗ đau là cái gì? Trước kia là hài tử vấn đề, bây giờ Tần Kinh Như không phải mang thai sao? Dịch Trung Hải lòng nói, chỉ các ngươi những thứ này ngu xuẩn sẽ cho rằng Hứa Đại Mậu có thể mang thai. Giả mang thai chuyện này, hắn không dám nói cho Lưu Hải Trung, liền trực tiếp đem nắm Hứa Đại Mậu biện pháp nói ra. Ngươi nghĩ a, chỉ cần là người đàn ông, cũng sẽ không nguyện ý đội nón xanh. Lâu Hiểu Nga cùng Vương Khôn quan hệ, ngươi nói Hứa Đại Mậu biết, có thể từ bỏ ý đồ sao? Chúng ta đều biết Hứa Đại Mậu là cái tiểu nhân, trong lòng hắn khẳng định sớm liền muốn đối phó Vương Khôn. Chúng ta bây giờ đi tìm hắn, đó là báo thù cho hắn giải hận, hắn cảm kích chúng ta còn đến không kịp đâu. Lưu Hải Trung công nhận gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Thế nhưng là chúng ta cần gì phải phiền phức như vậy đâu? Chúng ta trực tiếp tố cáo Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga quan hệ không minh bạch là được. Dịch Trung Hải nghĩ tới cái biện pháp này, cuối cùng vẫn là bắt bỏ. Lâu Hiểu Nga cũng rời đi, bọn họ thế nào tố cáo? Vương Khôn không phải trong viện những người kia, dễ dàng như vậy gạt gẫm. Lâu Hiểu Nga cũng rời đi, chúng ta tố cáo cũng không ai tin á, ăn vã nói xuông, người khác cũng không tin a. Lưu Hải Trung cũng đốc, biết bắt tặc bắt bẩn đạo lý. Nghĩ tới nghĩ lui, còn chỉ có thể tìm Hứa Đại Mậu hỏi chứng cứ chuyện. Lao Dịch, nếu không ngươi tìm một chút Trụ Nố. Dịch Trung Hải lúc này liền đen mặt, có thể tìm Trụ Nố, hắn cũng sẽ không hao tổn tâm cơ tìm Hứa Đại Mậu. Lưu Hải Trung nghĩ đến một điểm này, có chút cười cười xấu hổ, vậy thì tìm Hứa Đại Mậu. Chúng ta tan việc đi ngay tìm hắn. Dịch Trung Hải không có cùng Lưu Hải Trung so đo, đáp ứng tan việc sau, cùng đi tìm Hứa Đại Mậu thương lượng. Đối phó Vương Khôn bước đầu tiên, gạt gẫm Lưu Hải Trung ra mặt coi như là đã xong rồi. Chương 1225, hai người thử dò xét Hứa Đại Mậu vì Tần Kinh Như trong bụng hải tử, Hứa Đại Mậu gần đây đàng hoàng rất nhiều, tan việc sau không đi ra cản quấy, trước tiên về nhà chiếu cố Tần Kinh Như. Hai vợ chồng đang nấu cơm, Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung liền đi tới gia đình hắn. Lưu đội trưởng, một đại gia, các ngươi thế nào lúc này tới? Lưu Hải Trung đối Hứa Đại Mậu gọi phi thường hài lòng. Đây mới là hắn mong muốn, có thể ép Dịch Trung Hải một đầu. Dịch Trung Hải cảm thụ thời là ngược lại, đối Hứa Đại Mậu nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Hứa Đại Mậu, chúng ta không thể tới tìm người sao? Hứa Đại Mậu trong lòng không vui, ngoài miệng cũng không dám nói, chỉ đành có ý riêng nói, đây không phải là đại gia đều muốn ăn cơm không? Dịch Trung Hải mặt đỏ lên, trong lòng lại càng thêm tức giận Hứa Đại Mậu không nể mặt. Bọn họ thừa dịp giờ cơm đến tìm Hứa Đại Mậu tự nhiên không đúng. Nhưng Hứa Đại Mậu nói thẳng ra liền càng không nhiều hơn. Cái này nếu không phải bọn họ cần cùng Hứa Đại Mậu thương lượng chuyện lớn, hắn phi phải thật tốt dạy dỗ Hứa Đại Mậu một bữa không thể. Chúng ta không phải tới tìm ngươi ăn cơm, chúng ta tìm ngươi có chính sự. Lại là chính sự? Hứa Đại Mậu nghi hoặc nhìn hai người. Hai người kia cũng không là đồ tốt, để bọn hắn để mắt tới, tuyệt đối không có chuyện tốt. Hai người tùy tiện không tìm đến hắn, chỉ cần là tìm hắn, liền tuyệt đối không có chuyện tốt. Lần trước hai người tới tìm hắn, chính là muốn đối phó Lâu Gia. Đáng tiếc, hai người mạng lớn, chẳng qua là bị Lý Hoài Đức mắng một trận, không có rút lui bọn họ trước. Một đại gia, ngươi sẽ không còn muốn buộc ta tố cáo Lâu Gia đi. Ta biết đã đều nói, ngươi như thế nào đi nữa uy hiếp ta, ta cũng không nói ra được. Chúng ta tìm ngươi, không phải là vì cái này. Vậy các ngươi tìm ta là vì cái gì? A, ta hiểu, là vì phá hư Trụ Nố xem mắt chuyện. Một đại gia, chuyện này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ để ý ngươi không cần lôi kéo Lưu đội trưởng tới. Ta hai ngày này cũng nghe ngóng, không có hỏi tham gia Trụ Nố xem mắt đối tượng. Ngươi nếu là biết, liền nói với ta một tiếng. Ta cam đoan với ngươi, Trụ Nố đời này tuyệt đối kết không được cưới. Dịch Trung Hải xấu hổ nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta lúc nào để ngươi phá hư Trụ Nố tương thân? Ta vẫn luôn hy vọng Trụ Nố có thể tìm tới một thích hợp tức phụ. Hứa Đại Mậu cười ha hả, một đại gia, chúng ta cũng không phải là người ngoài, ngươi cần gì phải cùng ta đánh đố? Hai ngày trước, ngươi đi ra ngoài, không phải là đi theo Trụ Nố, tính toán phá hư Trụ Nố xem mắt sao? Dịch Trung Hải nghe được Hứa Đại Mậu nói như vậy, chính là biết không gạt được hắn. Đây không phải là nhất để cho hắn lo lắng. Nhất để cho hắn lo lắng chính là Trụ Nố biết chuyện này. Ngươi là làm sao biết? Hứa Đại Mậu dĩ nhiên sẽ không nói bản thân cũng đi theo, đây không phải là rõ ràng bày ra sao? Trụ Nố nghỉ ban mượn xe đạp đi ra ngoài, đó là vì xem mắt. Ngươi đây, nghỉ ban thời điểm trước giờ cũng không có từng đi ra ngoài. Ngày đó không chỉ có đi ra ngoài, còn đặc biệt mượn Tam đại gia xe đạp. Chỉ cần có chút đầu óc, liền có thể biết ngươi phải đi phá hư Trụ Nố xem mắt. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, ta lại cùng ngươi nói một lần, ta không phải đi phá hư Trụ Nố xem mắt, ta chẳng qua là lo lắng hắn bị người khác lừa. Ngươi mới vừa rồi nói như vậy, có phải là Trụ Nố hay không cũng biết. Hứa Đại Mậu không biết, nhưng không trở ngại hắn nói bậy một trận, kia là đương nhiên. Bằng không ngươi cho là Trụ Nố vì sao không muốn đi ra ngoài tìm ngươi? Ở Dịch Trung Hải trong lòng, Trụ Nố liền không có thông minh như vậy. Trụ Nố có thể biết hắn đi phá hư Trụ Nố xem mắt, tất nhiên là có người nói cho Trụ Nố. Hứa Đại Mậu mặc dù có thể đoán được, nhưng Hứa Đại Mậu cùng Trụ Nố mâu thuẫn không thể hóa giải, xác suất lớn sẽ không nhắc nhở Trụ Nố. Coi như Hứa Đại Mậu muốn phá hư hắn cùng Trụ Nố quan hệ, cũng phải chờ Trụ Nố tin tưởng thất bại sau. Trừ ra Hứa Đại Mậu, cũng chỉ còn lại có Vương Khôn. Dịch Trung Hải thừa nhận, chuyện ngày đó không gạt được Vương Khôn, Vương Khôn lại với hắn có cửu oán, nhất định sẽ ở Trụ Nỗ trước mặt cho hắn nói xấu. Dịch Trung Hải trong lòng càng thêm kiên định đối phó Vương Khôn quyết tâm. Lưu Hải Trung thấy hai người càng nói càng không có yên lòng, nhất thời liền phi thường mất hứng. Hắn đến tìm Hứa Đại Mậu là vì đối phó Vương Khôn, Trụ Nỗ kết hôn hay không, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Lao Dịch, Hứa Đại Mậu, các ngươi đừng nói là Trụ Nỗ xem mắt chuyện. Hứa Đại Mậu cùng Dịch Trung Hải đồng thời ở trong lòng mắng ngu xuẩn. Bọn họ cùng Trụ Nỗ quan hệ giữa, là tuyệt đối không thể nhìn Trụ Nỗ kết hôn. Lưu Hải Trung không biết hai người ý nghĩ trong lòng, tiếp tục nói, chúng ta tìm ngươi là vì Vương Khôn chuyện. Lần này liền càng làm Hứa Đại Mậu kinh ngạc. Hai người nghĩ muốn đối phó Vương Khôn, cái này cũng không kỳ lạ. Thậm chí hắn cũng cảm thấy hai người đã sớm nên đối phó Vương Khôn. Nếu đổi lại là hắn, tuyệt đối sẽ không nhận thời gian dài như vậy. Để cho hắn kinh ngạc chính là, hai người muốn đối phó Vương Khôn, thế mà lại tới tìm hắn. Trong việc người nào không biết hắn cùng Vương Khôn quan hệ. Vương Khôn đi tới Tứ Hợp Viện, cùng hắn quan hệ là tốt nhất. Coi như Điền Hữu Phúc mấy người, cũng không nhất định có thể bị kịp. Lưu đội trưởng, người nói đùa sao? Vương Khôn thế nhưng là chúng ta bảo vệ khoa trưởng khoa, trong tay người so ngươi nhiều, còn có thương. Ngươi nghe ta một lời khuyên, không muốn nghe một đại gia vậy, tùy tiện đối Vương Khôn ra tay. Dịch Trung Hải lo lắng Lưu Hải Trung nghe Hứa Đại Mậu, liền giành nói trước, ngươi nói nhăng gì đó. Chúng ta muốn đối phó Vương Khôn, là bởi vì Vương Khôn chính mình vấn đề. Hắn không hiếu thuận, không tuân theo lão kính lão, không có ái tâm. Hắn cho dù có thương, vậy thì thế nào? Chúng ta đại biểu là nhân dân, là lý chủ nhiệm, chúng ta là tuyệt đối sẽ không sợ hai hắn. Ta cũng không tin, hắn dám đối với chúng ta dùng súng. Hứa Đại Mậu cũng không phải là nói trụ nố, sẽ nghe Dịch Trung Hải gật gẫm. Hắn nghe Dịch Trung Hải vậy, trên mặt không thèm nặng hơn. Chẳng qua là nhìn một cái Lưu Hải Trung, phát hiện hắn rất hưởng thụ, liền không nhắc lại tình Lưu Hải Trung. Lời hay khó quên đáng chết quỷ. Lưu Hải Trung nghĩ muốn tìm chết, hắn không đạp mấy đá cũng không tệ rồi, đừng hy vọng hắn sẽ ra tay giúp Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung không có để ý Hứa Đại Mậu nét mặt, mà là nói, Hứa Đại Mậu, ngươi giác ngộ quá thấp. Ta là công nhân cụ sát đội đội trưởng, đại biểu là lý chủ nhiệm cùng ủy ban. Không phải chúng ta muốn đối phó Vương Khôn. Chúng ta là vì ủy ban, vì thành quả cách mạng không bị phá hư, mới muốn đối phó Vương Khôn. Hứa Đại Mậu không có để ý Lưu Hải Trung. Cái gì đại biểu lý chủ nhiệm, thuần túy là nói bậy. Hắn nhưng không nghe được Vương Khôn cùng Lý Hoài Đức xích mích chuyện. Hai người nếu là xích mích, hắn nhất định sẽ cái đầu tiên đối phó Vương Khôn. Lưu đội trưởng, ta chính là một trình chiếu viên, giác ngộ sát thực không có ngươi cao. Các ngươi muốn dạy dỗ ai, sẽ dạy ai? Các ngươi nói với ta làm gì? Ta cũng không dám cùng bảo vệ khoa đối kháng. Đây đúng là Hứa Đại Mậu trong lòng nói. Hắn đối Vương Khôn hiểu rõ không ít, biết Vương Khôn lợi hại. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung muốn đối phó Vương Khôn, hắn sẽ không ra mặt giúp Vương Khôn, nhưng cũng sẽ không xảy ra đầu đối phó Vương Khôn. Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải thời là ở trong lòng mắng Hứa Đại Mậu nhát gan. Hai người đã sớm đoán được, Hứa Đại Mậu sẽ không ra mặt, một chút cũng không hề tức giận. Dịch Trung Hải liếc nhìn ở trong phòng trang mang thai Tần Kinh Như, lúc này mới nói, Hứa Đại Mậu, chúng ta là cái xem người lớn lên. Tiểu tử ngươi một chu cái mông, chúng ta cũng biết ngươi muốn làm gì. Vương Khôn cho ngươi đội nón xanh, ta cũng không tin ngươi không muốn báo thù hắn. Hứa Đại Mậu mặt mang sắc mặt giận dữ, một đại gia, ngươi chớ nói nhảm. Ngươi dựa vào cái gì nói Vương Khôn cho ta đội nón xanh? Dịch Trung Hải thấy Hứa Đại Mậu tức giận, trên mặt lộ ra nụ cười. Hứa Đại Mậu càng tức giận, lại càng có thể chứng minh kế hoạch của hắn là đúng. Lâu Hiểu Nga với ngươi ly hôn sau, ở Vương Khôn nhà ở thời gian dài như vậy, ta cũng không tin ngươi không nghi ngờ. Chương 1226, Hứa Đại Mậu không có chứng kế không nghi ngờ, đó là không thể nào. Nhưng là hoài nghi lại có thể thế nào? Khi đó, Lâu Hiểu Nga đã cùng hắn ly hôn. Giữa hai người không có quan hệ, Lâu Hiểu Nga yêu cùng người khác thế nào, kia được cái đó. Hứa Đại Mậu rất nhanh liền hiểu, tại không có thực lực đối phó Vương Khôn trước, đó chính là muốn chết. Hắn còn trẻ, bên ngoài đông đảo mỹ nữ cần hắn cứu vớt. Dịch Trung Hải nói chuyện này, hắn mãi mãi cũng sẽ không thừa nhận. Ngược lại Lâu Hiểu Nga cũng rời đi, đời này không nhất định sẽ trở lại. Thấy Hứa Đại Mậu tỉnh táo lại, Dịch Trung Hải trong lòng liền tiêu không tốt. Người này so trụ nố khó đối phó nhiều. Hứa Đại Mậu không để ý tới Dịch Trung Hải, mà là cùng Lưu Hải Trung trò chuyện. Dịch Trung Hải thủ đoạn cao hơn Lưu Hải Trung, nhưng là Lưu Hải Trung mới là làm chủ người kia. Lưu đội trưởng, ta vẫn là câu nói kia, ta chính là một trình chiếu viên. Người cùng Vương Khôn giữa chuyện, đó là công nhân cụ sát đội cùng bảo vệ khoa giữa vấn đề, cùng ta lại không có quan hệ. Lưu Hải Trung đã bị Dịch Trung Hải tẩy não, đầy đầu cũng là thế nào đối phó Vương Khôn, thế nào trở thành Tứ Hợp Viện nói 102 tồn tại. Hứa Đại Mậu, ngươi cùng Vương Khôn thời gian trung đụng dài nhất, đối hắn hiểu rõ nhất. Ngươi nói một chút tình huống của hắn. Vương Khôn nếu là rơi đài, ta sẽ đối với ngươi luận công ban thưởng. Hứa Đại Mậu cũng không có chung kế, trực tiếp lắc đầu, ta không biết. Dịch Trung Hải thấy Hứa Đại Mậu sợ bản thân phiết qua một bên, một lòng nói chuyện với Lưu Hải Trung, liền tức giận phi thường. Hứa Đại Mậu, cũng lúc này, ngươi còn muốn bao che Vương Khôn không được. Không nói khác, chúng ta mỗi tháng liền như vậy một chút phiếu thịt, cũng không đủ một ngày ăn. Vương Khôn từ nơi nào làm phiếu thịt? Ngươi trong nhà hắn ăn thời gian dài như vậy cơm, đừng nói ngươi không biết. Hứa Đại Mậu vừa nghe, nhất thời cười lạnh, thế nào, một đại gia định dùng một chiêu này đối phó Vương Khôn sao? Vương Khôn từ nơi nào làm phiếu thịt, ta không rõ ràng lắm. Nhưng là các ngươi cũng đừng nghĩ dùng một chiêu này đối phó Vương Khôn. Ta biết, các ngươi muốn nói Vương Khôn đi chợ đen. Thế nhưng là ta phải nhắc nhở các ngươi, chúng ta trong việc người, ai không có đi qua chợ đen. Một đại gia nhận kết nghĩa kia hai ngày, ngày ngày đi chợ đen làm bật. Còn từ hậu viện đầu tường lật đi bảo. Lưu đội trưởng cũng không ít đi, nhà ngươi trứng gà là từ chợ đen làm. Ta đem lời để ở chỗ này, các ngươi nếu dám ở trong tứ hợp viện dùng một chiêu này, toàn viện người sẽ hận chết các ngươi. Để cho chợ đen những người kia biết, các ngươi thì càng không có kết quả tốt. Gãy người tiền tài, giống như giết người cha mẹ. Các ngươi nói, bọn họ có thể hay không nửa đêm đem các ngươi dắt dắt? Hai người bị Hứa Đại Mậu vậy sợ hết hồn. Bọn họ dĩ nhiên biết, hãm hại người không thể dùng đi chợ đen một chiêu kia. Đại gia đi chợ đen đổi đồ vật, đều là hiểu ngầm chuyện. Chỉ cần không bị ngay mặt bắt lại, ai cũng không dám nói ra. Diêm phụ quý xem cổng, mỗi ngày 1 đến 9 điểm liền tắt đèn ngủ. Đợi đến khoảng 11 giờ, mới ra đến khóa cửa. Trong này 2 giờ, chính là để lại cho đại gia chỗ trống. Bằng không, lấy Diêm phụ quý tính tình, ngày ngày tại cửa ra vào vây lại nửa đêm, ai cũng chịu không nổi. Cái này cũng là đại gia bình thường bị Diêm phụ quý chiếm chút lợi lộc, cũng không có quá nhiều so đo nguyên nhân. Cũng chính là Vương Khôn có khả năng, không cần nửa đêm đi chợ đen chuyển vật, mới không nể mặt Diêm phụ quý, không để cho hắn chiếm tiện nghi. Cuối cùng vẫn là Dịch Trung Hải ra mặt hóa giải lúng túng, được rồi, chúng ta cũng không nói hắn đi chợ đen chuyện. Chúng ta chính là cầm cái này lấy một thí dụ. Lưu Hải Trung gật đầu, không sai. Hứa Đại Mậu, ngươi không nên đem chúng ta nghĩ quá xấu. Chúng ta không phải hãm hại Vương Khôn, chúng ta tìm ngươi là tìm hiểu tình huống, nhìn một chút Vương Khôn có hay không trái với quy định chuyện. Hứa Đại Mậu là nghiêm chỉnh tiểu nhân, loại người này không phải là không có nguyên tắc. Nguyên tắc của bọn họ là không đắc tội người mình không treo chọc nổi. Hắn thấy Vương Khôn thủ đoạn lợi hại, người quen biết nhiều, xa hoàn toàn không phải Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung có thể so sánh. Hai người kia chút thủ đoạn, căn bản là không có cách nào đối phó Vương Khôn. Nếu là hắn bán đứng Vương Khôn, để cho Vương Khôn biết, Vương Khôn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta cùng Vương Khôn quan hệ tốt không giả, nhưng là ta thật không có phát hiện hắn có các ngươi nói những hành vi kia. Các ngươi muốn hỏi chuyện, ta không biết. Lưu Hải Trung đối Hứa Đại Mậu phi thường bất mãn, cảm thấy Hứa Đại Mậu không tức thời. Hắn nói như vậy, chẳng qua là để cho Hứa Đại Mậu đứng ra xác nhận Vương Khôn, không hề trông cậy vào Hứa Đại Mậu có thể cung cấp chứng cứ gì. Chỉ cần có người chỉ bảo Vương Khôn, hắn liền có lý do chính đáng đối phó Vương Khôn. Về phần chứng cứ, đây còn không phải là rất chuyện đơn giản sao? Nếu không phải Vương Khôn thân phận đặc thù, hắn căn bản cũng không cần dùng một chiêu này. Hứa Đại Mậu, ngươi quả thật không tức thời. Hứa Đại Mậu hiểu Lưu Hải Trung ý tứ, nhưng ở chuyện này bên trên, hắn tuyệt đối không thể ra mặt. Vì vậy hắn đi học bà cụ điếc, bắt đầu giả bộ câm điếc. Lưu đội trưởng, ngươi đây là ý gì? Thế nào cũng tức thời không tức thời có liên lạc? Hiệu triệu chúng ta làm gì? Đầu rơi máu chảy ta cũng không mang theo hối hận. Nhưng là cái này cũng không có thể để cho ta che giấu lương tâm đều xấu Vương Khôn. Dịch Trung Hải thấy Hứa Đại Mậu xác thực không muốn ra mặt, liền không có ý định tiếp tục buộc hắn. Hứa Đại Mậu luôn miệng nói không có chứng cứ, cũng không có nói sẽ chống đỡ Vương Khôn. Hắn dám đánh cuộc, bọn họ muốn là đối phó Vương Khôn, Hứa Đại Mậu tuyệt đối sẽ đứng ngoài cuộc. Cái này có một tiền đề, đó chính là chớ đem Hứa Đại Mậu ép quá. Một khi ép quá, Hứa Đại Mậu chỉ biết đầu nhập Vương Khôn. Nói như vậy, Vương Khôn chỉ biết trước hạ biết. Được, Hứa Đại Mậu, ngươi không muốn nói, chúng ta cũng không ép ngươi. Ta cùng lão Lưu tới, đại biểu là công nhân cụ sát đội, cũng tương tự đại biểu ủy ban lý chủ nhiệm. Ta nhắc nhở ngươi, đừng cho Vương Khôn thông phong báo tin. Hứa Đại Mậu biết hai người sẽ không ép mình ra mặt, liền vỗ ngực bảo đảm nói, các ngươi yên tâm. Điểm này nguyên tắc, ta vẫn là rất rõ ràng. Ta hướng các ngươi bảo đảm, tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa chữ. Dịch Trung Hải lại quay đầu nhìn về phía Tần Kinh Như. Tần Kinh Như rất thức thời, đi theo thể nhất định sẽ bảo thủ bí mật. Thấy Hứa Đại Mậu cũng không có mời bọn họ ăn cơm ý tứ, Dịch Trung Hải chỉ đành mang theo chóng mặt Lưu Hải Trung ra Hứa Đại Mậu nhà. Đến bên ngoài, đến rồi một cô gió mát, thổi tới hai người trên thân. Lưu Hải Trung cái này mới tỉnh táo lại, lão Dịch, ngươi kéo ta ra ngoài làm gì? Dịch Trung Hải nhìn hai bên một chút, mới nhỏ giọng nói, Hứa Đại Mậu không muốn đáp ứng, ngươi còn có thể buộc hắn sao? Lưu Hải Trung dừng dưng như không nói, ta chính là buộc hắn, vậy thì thế nào? Ngươi đừng quên, hắn cùng Tần Kinh Như chuyện, là ta tha hắn một lần. Không phải, hắn phen này không bị khai trừ, cũng không có kết quả tốt. Dịch Trung Hải dĩ nhiên biết một điểm này, nhưng là hết cách rồi, hắn không thể dùng một chiêu này. Tần Kinh Như nói thế nào đều là Tần Hoài Như thân thích. Đem Hứa Đại Mậu làm đi vào, Tần Kinh Như nhất định sẽ cầu đến Tần Hoài Như trên đầu. Tần Hoài Như gặp phải phiền toái, hắn lại có thể khoanh tay đứng nhìn. Đến cuối cùng, nhức đầu hay là hắn. Hơn nữa, Tần Kinh Như trong bụng, nhưng là cái gì cũng không có. Hắn còn muốn nhìn một chút Hứa Đại Mậu vẻ mặt thất vọng đâu. Đem Hứa Đại Mậu làm đi vào, hắn chẳng phải là ít đi rất nhiều niềm vui thú. Lao Lưu, ngươi đừng quên Hứa Phú Quý, hắn cũng không phải là một dễ chê. Ngươi đem Hứa Đại Mậu làm đi vào, sẽ không sợ hắn tới tìm ngươi gây chuyện a? Làm không làm Hứa Đại Mậu, kỳ thực không có trọng yếu như vậy. Lưu Hải Trung chỉ là tức giận bỏ lỡ đối phó cơ hội của Vương Khôn. Đề nghị đến tìm Hứa Đại Mậu chính là ngươi, bây giờ buông tha cho lại là ngươi. Ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Dịch Trung Hải hết cách rồi, thấy được bà cụ đến nhà, liền nói, chúng ta đi hỏi một chút mẹ nuôi, lão nhân gia nàng biện pháp nhiều. 122 chương 1227, song Hoàng Tần Kinh Như lo lắng Dịch Trung Hải tức giận sau, sẽ đem nàng giả mang thai chuyện nói ra. Vì lấy lòng Dịch Trung Hải, Tần Kinh Như quyết định khuyên nói một chút Hứa Đại Mậu. Ngươi thế nào không đáp ứng Lưu đội trưởng cùng một đại gia? Bọn họ thế nhưng là công nhân cụ sát đội, ngươi liền không sợ bọn họ trả thù ngươi sao? Hứa Đại Mậu cười lạnh một tiếng, dám chó. Hai người bọn họ lão giả Dịch, cũng liền đứt hiếp một cái không có can đảm người. Ngươi thật cho là bọn họ có thể đối phó Vương Khôn a? Ngươi cũng không nhìn một chút, bọn họ lúc nào ở Vương Khôn trên tay chiếm qua tiện nghi? Thế nhưng là, công nhân cụ sát đội là ủy ban lý chủ nhiệm thành lập, đại biểu là lý chủ nhiệm ý tứ. Vương Khôn chính là một nho nhỏ trưởng khoa, căn bản không phải lý chủ nhiệm đối thủ a. Hứa Đại Mậu kỳ quái xem Tần Kinh Như, ngươi chuyện gì xảy ra, không nghe lời của ta, ngược lại giúp Dịch Trung Hải nói chuyện. Có phải là Tần Hoài Như hay không tới tìm ngươi? Tần Kinh Như biết Hứa Đại Mậu không thích Tần Hoài Như, không dám thừa nhận cùng Tần Hoài Như có liên hệ. Không có, ta nghe lời ngươi, cùng tỷ ta không có tiếp xúc. Nàng tìm ta vay tiền, ta cũng không có cấp cho nàng. Hứa Đại Mậu cái này mới hài lòng đứng lên, ngươi nghe ta là được rồi. Ngươi xem một chút Trụ Nố, nhìn lại một chút Dịch Trung Hải, bọn họ đều là giúp ngươi tỷ rút. Chị ngươi trên người tự mang bận xui, ai dính vào người đó gặp xui xẻo. Tần Kinh Như bây giờ bị hai đầu buộc, có chút tình thế khó xử. Hứa Đại Mậu bên này không để cho nàng tiếp xúc Tần Hoài Như, Tần Hoài Như bên kia lại lấy bụng uy hiếp nàng, nàng đều sắp bị bức điên rồi. Đại Mậu, thì ta không có ngươi nói như vậy huyền hồ đi. Ngươi đã nói với ta, Chu Nố là thèm tỷ ta thân thể, hắn bị tỷ ta gạt, kia là đáng đời. Một đại gia tiền, nhưng cùng tỷ ta không có sao. Hắn đó là tham ô Hà Vũ Thủy sinh hoạt phí, bị Hà Vũ Thủy hố đi tích góp. Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, ngươi biết cái gì? Dịch Trung Hải tham ô Hà Vũ Thủy sinh hoạt phí là vì cái gì? Đó là vì giúp ngươi tỷ. Hắn đem tham ô tiền, tất cả đều đưa cho chị ngươi. Không đúng, một đại gia không phải nói những tiền kia bị trộm sao? Ngươi ngu a, lúc ấy rất tiền thời điểm, Dịch Trung Hải không nói. Chờ Hà Vũ Thủy tìm hắn đòi tiền, hắn mới nói tiền bị trộm đi. Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy? Ngươi cảm thấy lấy chị của ngươi tính tình, Dịch Trung Hải không trả tiền, chị ngươi sẽ cùng hắn chui hầm sao? Tần Kinh Như không có nắm chắc. Trong tứ hợp viện Tần Hoài Như, cùng nàng nhận biết cái đó Tần Hoài Như chênh lệch thật sự là quá lớn. Nàng ở nông thôn thời điểm, thấy cái đó Tần Hoài Như là để cho người hâm mộ, ngày trôi qua đặc biệt tốt. Nhưng trên thực tế, đơn giản chính là chuyên nghiệp ăn mày, chỉ cần có người làm điểm ăn ngon, nàng sẽ cầm trong nhà tô đi mượn vật. Ta nghe ngươi, không cùng tỷ ta tiếp xúc. Bất quá lần này bọn họ đối phó Vương Công chuyện, ngươi thật bất kể sao? Hứa Đại Mậu có chút kỳ quái xem Tần Kinh Như, ngươi làm sao vậy? Hôm nay thế nào như vậy quan tâm chuyện này? Tần Kinh Như có chút bối rối, không có, ta đây không phải là biết ngươi cùng Vương Khôn quan hệ tốt. Ngươi nếu không đáp ứng một đại gia, có phải hay không sẽ nói cho Vương Khôn? Hứa Đại Mậu lắc đầu một cái, sẽ không. Bọn họ đối phó Vương Khôn, ta sẽ không giúp bọn họ, nhưng là cũng sẽ không giúp Vương Khôn. Ngược lại hai bên cũng không là đồ tốt, để cho bản thân họ đấu. Ai thắng ai thua, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Tần Kinh Như cảm thấy, Hứa Đại Mậu không giúp Vương Khôn, là bởi vì Vương Khôn cho hắn đội nón xanh chuyện. Lúc này liền thâm tình nói, Đại Mậu, ta không sẽ phản bội ngươi. Hứa Đại Mậu cũng không biết Tần Kinh Như ý nghĩ trong lòng, trực tiếp liền nói, ngươi chỉ muốn cho ta sinh con trai, muốn cái gì, ta cũng cho ngươi. Tần Kinh Như lại bắt đầu hoảng loạn lên. Theo thời gian trôi qua, nàng bụng vấn đề đến nhất định phải giải quyết thời điểm. Thế nhưng là Tần Hoài Như bởi vì nàng không trả tiền, một mực không đáp ứng giúp nàng làm rơi hài tử. Nàng ở bệnh viện không nhận biết người, thực tại không có biện pháp. Cái kia, ta đi chuyến nhà cậu. Hứa Đại Mậu cũng không có hoài nghi, còn dặn dò Tần Kinh Như cẩn thận một chút. Bà cụ điếc thấy Dịch Trung Hải mang theo Lưu Hải Trung đi vào, lại nghe bọn hắn, liền hiểu Dịch Trung Hải ý tứ. Dịch Trung Hải mong muốn nàng cho Lưu Hải Trung phình lên kình, không để cho hắn lùi bước. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới, Hứa Đại Mậu là gan nhỏ như vậy, không ngờ không dám đứng ra đối phó Vương Khôn. Các ngươi nha, thật là có chút lô mang rồi. Hứa Đại Mậu tiểu tử kia, trong miệng liền không có một câu lời nói thật, loại chuyện như vậy, các ngươi làm sao có thể tìm hắn đâu? Dịch Trung Hải nhận được bà cụ điếc ám chỉ, liền nói, mẹ nuôi, ngươi nói đúng lắm, chúng ta cũng là hồ đồ. Chúng ta chính là muốn dạy dỗ Vương Khôn, lúc này mới đi tìm Hứa Đại Mậu. Bà cụ điếc liền nói, ý nghĩ của các ngươi không thành vấn đề, chính là biện pháp không nhiều. Người nam nhân nào nguyện ý người khác nói vợ hắn cho hắn đội nón xanh á, các ngươi trực tiếp như vậy tìm Hứa Đại Mậu, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. A, nguyên lai là như vậy á, kia mẹ nuôi, chúng ta nên làm cái gì? Bà cụ điếc liền bắt đầu cho hai người phân tích, Hứa Đại Mậu trong lòng nhất định là hận Vương Khôn. Nhưng là đâu, hắn cùng các ngươi quan hệ không tốt, sẽ không dễ dàng tin tưởng các ngươi. Các ngươi không nên tìm hắn, mà là nên trước làm. Làm? Mẹ nuôi, ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào? Đương nhiên là đối phó Vương Khôn. Chỉ cần các ngươi đem Vương Khôn bắt lại, không cần các ngươi nhắc nhở, Hứa Đại Mậu chỉ biết đứng ra đối phó Vương Khôn. Phải biết, thẳng than ngày tuyết khó, vải gấm thêm hoa dễ. Các ngươi đem Vương Khôn bắt, Hứa Đại Mậu tuyệt đối sẽ đứng ra đoạt công lao. Hai người song hoàng, hoàn toàn đem Lưu Hải Trung làm mơ hồ. Hắn cảm thấy hai người nói đúng, nhưng là vừa cảm giác có điểm không đúng. Cẩn thận nghĩ, lại không nghĩ ra chỗ không đúng. Bà cụ điếc, chúng ta không có Vương Khôn tội chứng, làm sao bắt hắn a, hắn nhưng là bảo vệ khoa trưởng khoa, cấp bậc giống như ta. Bà cụ điếc làm bộ suy nghĩ một chút, liền nói, kỳ thực tội danh của hắn rất nhiều, chỉ là các ngươi không có chú ý đầu tiên, hắn một mới tới đến bờ gì tuổi trẻ, dựa vào cái gì trực tiếp làm bảo vệ khoa lãnh đạo. Nghe nói hắn với các ngươi xưởng nguyên lai đinh xưởng phó quan hệ tốt, ngươi nói, hắn có phải hay không tặng quà? Còn có, hắn mới tiến xưởng cán thép thời gian bao lâu, coi như bảo vệ khoa trưởng khoa, thế nào vòng, cũng không tới phiên hắn a. Hứa Đại Mậu nói hắn phiếu thịt là từ chợ đen lấy được. Các ngươi cũng đi qua chợ đen, đối chợ đen bao nhiêu cũng biết một ít. Vương Khôn có thể từ chợ đen lấy được heo phiếu thịt, cái này không có gì kỳ quái. Nhưng là các ngươi quên, Vương Khôn trong nhà thường ăn thịt bò. Chợ đen có thể lấy được nhiều như vậy như phiếu thì sao? Hắn những thứ kia phiếu, khẳng định không phải từ chợ đen lấy được. Nhất định có con đường khác. Còn có, hắn mỗi tháng cũng sẽ mang theo Tuyết Nhi đi ra ngoài, trở lại liền mang theo thật là nhiều thứ tốt. Những thứ đó, người bình thường nhưng mua không được. Các ngươi nói hắn là từ đâu lấy được? Lưu Hải Trung liền càng thêm mơ hồ. Để cho bà cụ điếc nói một cái, Vương Khôn trên thân xác thực có quá nhiều điểm đáng ngờ. Dịch Trung Hải thấy hỏa hầu sắp xỉ, liền hỏi, mẹ nuôi, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? mới vừa rồi những lời đó cũng là vì gạt gẫm Lưu Hải Trung, bà cụ điếc mới nghĩ ra được. Bất quá nói sau khi đi ra, nàng đã cảm thấy những chuyện này tám phần là thật. Vương Khôn lấy được những thứ kia thịt bò chính là sơ hở lớn nhất. Biện pháp tốt nhất chính là đem Vương Khôn bắt lại thẩm vấn, nghiêm hình đánh khảo phía dưới, ta cũng không tin hắn không khai cung cấp. Lưu Hải Trung vừa nghe bà cụ điếc đề nghị, liền nói, vô duyên vô cớ, chúng ta làm sao bắt Vương Khôn à? Bà cụ điếc chế giễu nói, ta nói ngươi không sánh bằng Trung Hải, ngươi còn không vui. Như vậy rõ ràng bày ra có thể cơ hội lập công thả ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không dám làm. Coi như cuối cùng chứng minh Vương Khôn không thành vấn đề, vậy thì thế nào? Ghê gớm các ngươi hai cái đại gia, cho hắn nói xin lỗi. Hắn còn có thể đem các ngươi thế nào a? Phép khích tướng vừa ra, Lưu Hải Trung cái gì cũng không để ý tới, trực tiếp liền kêu muốn nắm Vương Khôn. 123 chương 1228, Lưu Hải Trung cảm động bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải nhìn lẫn nhau một cái, cảm giác phi thường nhức đầu. Biết Lưu Hải Trung vô tác dụng, nhưng là không biết hắn như vậy vô tác dụng. Lúc này, đi đâu tìm người bắt Vương Khôn a, cũng không thể hy vọng bọn họ mấy cái lao đầu tử, còn có Lưu gia hai đứa con trai đi. Liên bọn họ những người này, liền trụ nấu cái này tứ hợp viện chiến thần cũng đánh không lại, càng chưa nói Vương Khôn. Bọn họ đi lên, duy nhất tác dụng chính là cho Vương Khôn chiến tích làm dạng dỡ thêm vinh dự. Dịch Trung Hải ngăn Lưu Hải Trung, lao Lưu, ngươi đừng xúc động như vậy. Bây giờ đại gia cũng tan việc, công nhân cụ sát đội chỗ của người ở cũng không gần, ngươi làm sao tìm được người a? Lưu Hải Trung tỉnh táo lại, hiểu Dịch Trung Hải nói đúng. Hán đội trưởng này căn bản cũng không biết những thủ hạ kia ở nơi nào, hơn nửa đêm không tìm được người. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải giống vậy hận không được bây giờ liền đem Vương Khôn bắt lại. Vương Khôn ở tứ hợp viện chờ lâu một ngày, hắn liền nhiều khó chịu một ngày. Bây giờ ngăn Lưu Hải Trung, chẳng qua là còn chưa chuẩn bị xong. Chờ chuẩn bị xong, hắn mới sẽ không ngăn lấy Lưu Hải Trung. Chúng ta ngày mai triệu tập công nhân cụ sát đội người, để bọn hắn tan việc sau, đi theo ngươi tới tứ hợp viện. Chúng ta lại để cho Vương Khôn tiêu giao một ngày. Lưu Hải Trung gật đầu một cái, được, cứ làm như vậy. Bà cụ điếc im lặng xem hai người, tuổi tác lớn như vậy, không có chút nào chững chạc. Lưu Hải Trung vốn là ngu, không nghĩ tới một điểm này thì thôi. Dịch Trung Hải thế nhưng là cùng nàng học vài chục năm, thế nào một chút phân tức cũng không biết. Ngày mai không thể động thủ. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung đồng thời sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn bà cụ điếc. Mẹ nuôi, vì sao a? Bà cụ điếc thở dài, Vương Khôn là bảo vệ khoa trưởng khoa, không phải có thể tùy tiện người đối phó. Các ngươi ra tay trước, cái gì cũng muốn cân nhắc cẩn thận. Còn có, trong tay của hắn có thương, giết qua người. Các ngươi liền không lo lắng hắn đến lúc đó đối các ngươi hạ độc thủ sao? Lưu Hải Trung mới vừa gồ lên dũng khí, lập tức liền bị hù không có chút nào còn lại. Dù sao đau thương không có mắt, hắn nhưng là phải làm đại lãnh đạo người, không thể vì Vương Khôn mất mạng, đó mới kêu oan uổng đâu. Dịch Trung Hải nhìn một cái bộ dáng này, đối bà cụ điếc liền phi thường bất mãn. Khó khăn lắm mới gạt gẫm Lưu Hải Trung ra tay, bà cụ điếc lại còn dội nước lạnh. Bà cụ điếc tự tin nói, các ngươi nghe ta, đợi thêm hai ngày, đại gia nghỉ ban ngày đó ra tay. Lưu Hải Trung lắc đầu, bà cụ điếc, vẫn là thôi đi. Vương Khôn vạn một lấy xuống ra, ai dám động đến tay a? Bà cụ điếc chế giễu nói, chỉ ngươi như vậy vô trách nhiệm dáng vẻ, lãnh đạo nào biết dùng ngươi? Ta không để cho các ngươi tan việc ra tay, đó là lo lắng. Vương Khôn nếu là cuồng bạo, hướng về phía các ngươi nổ súng, sau đó thừa dịp tối chạy mất, vậy thì phiền toái. Các ngươi đợi đến nghỉ ban ngày ấy, công nhân cụ sát đội, cộng thêm chúng ta bị người, nhiều người như vậy, Vương Khôn chính là có thương cũng không dám ra tay. Các ngươi hai cái ngay trước mặt của nhiều người như vậy, đem Vương Khôn thu thập, sẽ tạo các ngươi ở trong viện uy vọng. Sau này trong cái sân này, liền không ai dám phản đối các ngươi. Lưu Hải Trung như cũ có chút bận tâm, Vương Khôn thật sẽ không dùng súng. Bà cụ điếc tự tin nói, dĩ nhiên sẽ không. Nơi này chính là thành Bắc Kinh, ban ngày dùng súng, hắn không muốn sống nữa. Hắn một khi động đường, muốn chạy cũng chạy không thoát. Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, cảm thấy bà cụ điếc tính toán sẽ không đơn giản như vậy, liền quyết định giúp đỡ bà cụ điếc. Lao Lưu, mẹ nuôi nói không sai, chúng ta liền thừa dịp nghỉ ban ngày ấy, sẽ hành động lại. Lưu Hải Trung trên trán toát mồ hôi lạnh, một mực không lên tiếng. Bà cụ điếc cũng có chút hối hận không nên nâng thương chuyện. Nàng đề nghị nghỉ ban ngày đó ra tay, kỳ thực không có gì quá sâu tính toán. Mục đích lớn nhất chính là để cho phụ cận người nhìn một chút, nàng cái này tứ hợp viện lão tổ tông, không phải ăn chay. Ai dám đắc tội nàng, nàng liền có thể thu thập ai. Nghỉ ban ngày ấy, ngay trước toàn viện người mặt đem Vương Khôn bắt lại, cho trong viện người rung động mới là lớn nhất. Nửa đêm lén lút bắt Vương Khôn, luôn cảm giác có chút tiếng mới. Lưu Hải Trung bị hù dọa thành cái bộ dáng này, thực tại có chút không còn dùng được. Bà cụ điếc lo lắng Lưu Hải Trung lùi bước, liền định cho hắn cổ vũ, kỳ thực, các ngươi không nên quá lo lắng. Ta mặc dù không ra khỏi cửa, nhưng là cũng biết một ít chuyện bên ngoài. Chỗ khác bắt người, cũng không nghe nói dùng súng chuyện. Còn có chút quân đội lãnh đạo bị bắt, cũng không núp nít thương. Ta nhắc nhở các ngươi, chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Vương Khôn là bại hoại, thế nào đối phó hắn đều không quá phận. Nhưng là ta không đành lòng nhìn thấy các ngươi bị thương tổn. Dịch Trung Hải một chút cảm động cũng không có, căn bản cũng không tin bà cụ điếc. Lưu Hải Trung không giống nhau, hắn là lần đầu tiên cảm nhận được bà cụ điếc yêu, trong lòng rất cảm động. Suy nghĩ bản thân thái độ đối với bà cụ điếc, còn có chút tiếc nuối. Lao thái thái, hay là ngươi nghĩ chủ đáo? Đây là Lưu Hải Trung lần đầu tiên thân thiết như vậy gọi bà cụ điếc, trước kia đều mang một nhất chữ, bày tỏ cùng bà cụ điếc không phải người một nhà. Trong viện chỉ có Dịch Trung Hải, Chu Ngố đối bà cụ điếc gọi tương đối thân thiết. Những người khác đều là bình thường vậy. Bà cụ điếc còn thật kinh ngạc, thằng ngu này quả nhiên thật quá ngu xuẩn, đơn giản như vậy liền bị lừa. Dịch Trung Hải thời là cảm giác có chút không thoải mái, trong lòng suy nghĩ bà cụ điếc làm như vậy dụng ý chẳng lẽ là chê bai nhà hắn cơm nước không được, tính toán đầu quân Lưu Hải Trung. Không phải là không có khả năng này. Lưu Hải Trung làm công nhân cụ sát đội đội trưởng, trong nhà cơm nước trình độ không thể so với Vương Khôn nhà chênh lệch, cũng chính là hắn không mua được nhiều như vậy thịt bò, thịt dê, lúc này mới lộ ra không bằng Vương Khôn. Cái này bà già đáng chết, tâm tư ngược lại thật nhiều. Nghĩ đến khả năng này, Dịch Trung Hải cũng không có ngăn trở. Bà cụ điếc nếu có thể để cho Lưu Hải Trung tận hiếu, hắn liền giải thoát. Lấy năng lực hiện tại của hắn, chiếu cố bà cụ điếc thực tại quá cố hết sức. Bà cụ điếc không biết Dịch Trung Hải ý tưởng, cảm thấy có thể gạt gẫm Lưu Hải Trung hiếu kính hắn, là lựa chọn cực kỳ tốt. Coi như trụ nố hồi tâm chuyển ý, lần nữa xem nàng như thân mãi mãi, cũng không có biện pháp hiếu kính nàng. Nàng rất rõ ràng, Dịch Trung Hải tuyệt đối sẽ trước tiên đem Tần Hoài Như cái này bao phục ném cho trụ nố. Lấy Tần Hoài Như hút máu tính tình, cái gì cũng không biết cho nàng còn lại. Bất kể trụ nố có phải hay không hồi tâm chuyển ý, nàng đều chỉ có thể trông cậy vào Dịch Trung Hải. Duy nhất bất đồng chính là, có trụ nố, Dịch Trung Hải sẽ đề cao nàng một chút vấn đề lãnh ngộ. Đã có gạt gẫm Lưu Hải Trung cơ hội, bà cụ điếc liền không muốn bỏ qua cho. Suy nghĩ một chút, nàng còn nói, đang nghỉ ngơi ngày bắt Vương Côn, còn có một cái chỗ tốt. Hiểu bà cụ điếc tính toán, Dịch Trung Hải liền ra sức giúp bà cụ điếc, còn có ích lợi gì? Bà cụ điếc đối Dịch Trung Hải thức thời rất vừa ý, cười nói, Vương Côn nói thế nào đều là bảo vệ khoa trưởng khoa. Hắn cùng bảo vệ khoa lãnh đạo quan hệ rất tốt. Các người nếu là lúc làm việc đem hắn bắt, vạn nhất bảo vệ khoa lãnh đạo che chở hắn đâu? Đến lúc đó, những thứ kia đại lãnh đạo ra mặt, các ngươi còn có thể cầm lấy không thả sao? Đang nghỉ ngơi ngày bắt Vương Khôn liền không giống nhau. Các ngươi có thời gian một ngày thẩm vấn Vương Khôn, để cho hắn giao phó tội của mình chứng. Chỉ muốn cầm tới Vương Khôn tội chứng, các ngươi liền lập được công lớn. Đến lúc đó, không ai dám bao che Vương Khôn. Đánh rắn không chết phản thủ hại. Đối phó Vương Khôn sẽ phải một can tử đánh chết, không thể cấp hắn cơ hội thở dốc. Mặc dù biết bà cụ biết là gạt gẫm Lưu Hải Trung, Dịch Trung Hải lại không thể không thừa nhận, bà cụ biết suy tính chu toàn. Đối phó người khác có thể lưu một đường, đối phó Vương Khôn lại không thể. Vương Khôn liền lão nhân cũng đánh, nhìn một cái chính là cái không hạt cuối. 123 chương 1229, tỉnh táo Lưu ra người mẹ nuôi, hay là người nghị chu toàn à? Dịch Trung Hải mặt khâm phục đối với bà cụ điếc nói một câu. Sau, hắn lại xoay người hướng về phía Lưu Hải Trung nói, lao Lưu, mẹ nuôi vì chúng ta suy tính rất chu toàn. Chúng ta nhất định đừng phụ lòng lão nhân ra nàng kỳ vọng. Chỉ có đánh ngã Vương Khôn, người mới có thể ở trong tứ hợp viện định đoạn. Vương Khôn là bảo vệ khoa trưởng khoa, cũng là bảo vệ chỗ đồng trưởng phòng người. Lý chủ nhiệm làm xưởng cán thép lớn nhất lãnh đạo, không thể nắm giữ bảo vệ khoa, hay cùng chúng ta ở tứ hợp viện, không thể nắm giữ Vương Khôn vậy, trong lòng khẳng định phi thường không thoải mái. Chúng ta đem Vương Khôn chơi đổ, bảo vệ khoa trưởng khoa vị trí liền trống đi. Như vậy, Lý chủ nhiệm liền có thể an bài một người của mình làm bảo vệ khoa trưởng khoa. Khi đó, Lý chủ nhiệm nắm trong tay bảo vệ khoa, ngươi chính là lớn nhất công thần. Đến lúc đó, thăng quan phát tài ngày một ngày hai. Tham lam là dễ dàng nhất chiến thắng lý trí. Lưu Hải Trung vốn cũng không phải là bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải đối thủ, lần này đối mặt lại là hai người hỗn hợp đôi gạt gẫm. Hắn ngay cả mình họ gì cũng quên. Lão Thái Thái, lão Dịch, các ngươi nói đúng, cái này đối với ta mà nói tuyệt đối là cái cơ hội tốt. Chỉ cần đem Vương Khôn làm xuống đài, Lý chủ nhiệm cũng sẽ không so đo chuyện lần trước. Chờ ta thăng quan, ta là tuyệt đối sẽ không quên các ngươi. Bà cụ điếc khoảng thời gian này có chút hoài nghi mình. Gạt gẫm vài chục năm trụ nố, lại còn có thể để cho trụ nố bỏ trốn bàn tay của nàng. Bây giờ thấy được Lưu Hải Trung biểu hiện, nàng hoài nghi liền biến mất. Nhất định là Dịch Trung Hải làm thật quá đáng, mới để cho trụ nố xuất hiện các thường, cùng nàng gạt gẫm năng lực không có quan hệ, ta già rồi, không có cái gì quan tâm, chính là nghĩ ở trước khi chết ăn ngon một chút. Lưu Hải Trung đầu góc nóng lên, nhất thời nói, cái này đơn giản, ta ngày mai sẽ để cho nhà ta lỗ hổng kia cho ngươi đưa chút ăn ngon. Bà cụ điếc sẽ ngủ ở hậu viện, cùng Lưu Hải Trung nhà rất gần, mỗi ngày nghe Lưu Hải Trung trong nhà chuyển tới mùi thơm, đã sớm thèm chảy nước miếng. Lo lắng Lưu Hải Trung tố cáo nàng làm bộ gia đình liệt sĩ chuyện, bà cụ điếc không dám bức Lưu Hải Trung hiếu kính. Lần này được rồi, Lưu Hải Trung chủ động đưa tới cửa, không cần thị phí. Được được được, chúng ta trong viện đều là hiếu thuận hải tử, tất cả đều là Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu hai cái hư loại, đem chúng ta trong viện phong khí làm hư. Lần này dạy dỗ Vương Khôn, sau này chúng ta viện là có thể khôi phục lại từ trước. Bà cụ điếc không yên tâm, lại gạt gẫm Lưu Hải Trung một hồi, mới để cho hắn rời đi. Lưu Hải Trung về đến nhà, liền đối diện nhị đại mụ nói, từ ngày mai trở đi, trong nhà làm ăn ngon, đều muốn cho bà cụ điếc đưa qua. Nhị đại mụ nhất thời một bộ bị sét đánh dáng vẻ. Năm đó bọn họ liền không vui chiếu cố bà cụ điếc, cùng bà cụ điếc quan hệ vẫn luôn không tốt. Cùng Dịch Trung Hải tranh đoạt một đại gia thời điểm, nhiều lần cũng mau thắng Dịch Trung Hải, tất cả đều bị bà cụ điếc phá hủy. Lưu Hải Trung ở bên ngoài không nói, về đến nhà, đối bà cụ điếc ý kiến không có chút nào thiếu. Ở nhà trừ đánh nhi tử, còn dư lại chính là mắng bà cụ điếc. Trong nhà làm ăn ngon, trước giờ liền chưa cho bà cụ điếc đưa qua. Hôm nay đây là thế nào? Không ngờ chủ động cho bà cụ điếc đưa ăn. Lão Lưu, ta có nghe lầm hay không? Ngươi muốn ta cho bà cụ điếc đưa ăn ngon? Lưu Hải Trung cau mày nói, để ngươi đưa, ngươi sẽ đưa. Bà cụ điếc là chúng ta viện lão tổ tông, hiếu kính lão tổ tông, đó là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi có còn hay không điểm hiếu tâm? Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc nghe lời này, cảm giác hết sức quen thuộc, cái này không phải là Dịch Trung Hải dáng vẻ sao? Nhị đại mụ một bộ không thể tin dáng vẻ, lão Lưu, ngươi có phải hay không chúng ta? Đây chính là bà cụ điếc, nàng luôn luôn nhất thiên vị lão Dịch. Ngươi cũng đã có nói, nhà chúng ta bật, tình nguyện ném, cũng sẽ không đưa cho nàng. Quang Thiên, Quang Phúc, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? nhanh lên một chút nhìn một chút ba người thế nào. Lưu Hải Trung không nhịn được nói, đủ rồi. Ngươi nếu không phải vợ ta, ta liền đem ngươi trở thành tuyên truyền phong kiến mê tín bắt lại. Lão thái thái một lão nhân, có thể ăn bao nhiêu a, ngươi liền một chút ăn cũng không nỡ được, để cho lãnh đạo biết, sẽ nhìn ta như thế nào. Nhị đại mụ bị hù khóc. Lưu Quang Thiên không nhịn được nói, cha, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi làm sao có thể cho bà cụ điếc tặng đồ đâu? Hai người bọn họ huynh đệ cũng ăn trưa vào trong nhà thứ tốt, bằng gì cho vô thân vô cố bà cụ điếc đưa đi? Lưu Quang Phúc giống vậy nghĩ đến một điểm này, đúng nha. Bà cụ điếc trong mắt chỉ có một đại gia cả ngày kêu trụ nố cháu trai ruột, nên hố trụ nố thời điểm, vậy không lại nương tay. Cha, ngươi cũng đừng bị bọn họ lừa. Nhị đại mụ thấy hai đứa con trai đứng ở phía bên mình, trong lòng lòng tin thì càng đủ. Nàng lau sạch sẽ nước mắt, nhỏ giọng nói, ngươi nghe một chút ta nhi tử nói thế nào. Bà cụ điếc ở chúng ta viện chính là người ngại chó chán ghét. Lão dịch tức phụ cũng không vui với chiếu cố nàng, ngươi lại hay, cho mình ôm cái tổ tông trở lại. Ngươi là nghĩ như thế nào? Đối mặt ba người liên hiệp, Lưu Hải Trung đầu góc lại mơ hồ, ngươi nói nhăng gì đó. Nhiều năm như vậy, không đều là lão dịch hai vợ chồng chiếu cố bà cụ điếc. Mới vừa rồi lão dịch còn nói, cái đôi này chiếu cố bà cụ điếc thu được tiếng tăm tốt đâu. Ngươi không vui chiếu cố, thế nào còn đeo xấu lão dịch tức phụ? Nhị đại mụ khí hứ hắn một hớp, ngươi dài không có mắt, ta lúc nào đeo xấu lão dịch tức phụ? Là, nàng ngày ngày cho bà cụ điếc tính bô tiểu, thế nhưng liền đại biểu nàng vui lòng sao? Ngươi đẩy sân hỏi một chút, người nào không biết lão dịch hai vợ chồng không vui chiếu cố bà cụ điếc cái này gánh nặng? Bằng không dịch Trung Hải vì sao buộc trong viện người đều muốn hiếu kính bà cụ điếc? Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, dịch Trung Hải chính là cái âm hiểm tiểu nhân, để ngươi phòng bị hắn, ngươi làm sao lại không nghe? Lưu Hải Trung bị nhị đại mụ mắng có chút tỉnh táo, nghĩ đến chuyện của mình đáp ứng, trên mặt liền lộ ra vẻ hối hận. Thấy Lưu Hải Trung có chút hối hận, Lưu Quang Thiên là gan liền lớn, cha, có phải là dịch Trung Hải hay không cùng bà cụ điếc lại đã nói gì với ngươi? Lưu Hải Trung mặt với người nhà hỏi thăm, không dám giấu giếm, trực tiếp đem lời nói mới rồi nói một lần. Lưu Quang Thiên vỗ đùi, trực tiếp liền nói, ta nói gì tới, cha, ngươi lại bị bà cụ điếc cùng một đại gia gạt gẫm. Nàng không phải lo lắng cho ngươi a, đây là vì một đại gia cân nhắc. Ngươi nói muốn là đối phó Vương Khôn, Vương Khôn người hận nhất, nhất định là nàng cùng một đại gia a, bọn họ mới là lo lắng nhất Vương Khôn dùng súng. Ngươi là xưởng cán thép lãnh đạo, Vương Khôn cũng không dám đánh ngươi, làm sao dám với ngươi dùng súng a, nàng chính là hù dọa ngươi đây. Nhị đại mụ lập tức gật gật đầu, Quang Thiên nói không sai, cái đó bà già đáng chết chính là nghĩ như vậy. Lưu Hải Trung trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, bị một sắp xuống lô lao thái bà bất cận, thực tại quá mất mặt. Vương ta đối bọn họ như vậy tin tưởng, bọn họ lại dám gạt ta. Ta xem bọn hắn bị trụ nố vứt bỏ, mới thương hại bọn họ. Ai, cái này lao dịch, thật là chó không đổi được đức ức. Nhị đại mụ liền nói, ta cũng không cần cho bà cụ điếc đưa ăn đi. Ngươi là không biết, lao thái bà kia miệng có nhiều thèm. Lưu Hải Trung lúc này không nghĩ cho bà cụ điếc đưa, nhưng hắn cũng đáp ứng bà cụ điếc, thật muốn không cho đưa, lại lo lắng bà cụ điếc gây chuyện, ảnh hưởng hắn thăng quan. Mà thôi, ngươi trước cho nàng đưa hai ngày, chờ ta lên trước, cũng không cho nàng đưa. Đến lúc đó, ta tay cầm trọng quyền, nàng đối ta la lối cũng vô dụng. Vì không ảnh hưởng Lưu Hải Trung thăng quan đại kế, nhị đại mụ chỉ có thể đón lấy cái này khổ sai chuyện. 123.